Chương 1, lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch. Mạc Kiểm liếc nhìn cũng nhận ra Bạch Bạch chính là một con hồ ly tinh, dù cho nàng ta chẳng có điểm gì khác biệt so với Bạch Hồ, cao trắng, bình thường cả. Tuyết Nhi, chúng ta đến khách sạn rồi. Người đang nói chính là thiếu nữ áo xanh, Lục Y Y thiếu nữ, đang ôm con hồ ly tinh. Những lời này không phải đang nói với người thị nữ, người hầu, bên cạnh, mà là nói với con Bạch Hồ đang ôm trong ngực. Bạch Hồ ve vẩy lắc đuôi, cung kính hướng về thiếu nữ đang ôm mình, thay câu trả lời. Thiếu nữ áo xanh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ nói, Liêu Nhi, ngươi xem, Tuyết Nhi biết trả lời ta này. Thật là thông minh. Ta đã bảo mà, Tuyết Nhi rất có linh tính, so với những con chó con ngựa mà đại ca nuôi thì thông minh hơn nhiều. Nàng bên cạnh là thị nữ Liêu Nhi, rõ ràng cũng cực kỳ yêu mến con Bạch Hồ Ly này, lại thêm hơi có ý muốn nịnh nọt tiểu thư nhà mình, nên nghe xong lời này vội vàng gật đầu đồng ý, khen ngợi Bạch Hồ Ly vài câu. Tiểu thư áo xanh nghe rồi mặt mày hớn hở, được người khác khích lệ còn vui sướng hơn nữa. Mạc Kiểm trong lòng khinh thường, cười nhạo, đương nhiên là có linh tính, con hồ ly tinh này hẳn phải có mấy trăm năm đạo hạnh. Bạch Hồ có vẻ phát giác ra có một thế lực không thể trêu vào được đang ở gần bên, cái đầu nhỏ xinh trong ngực tiểu thư áo xanh ngóc lên, quay ra nhìn thoáng về phía Mạc Kiểm. Mạc Kiểm không có ý định xen vào việc của người khác, hướng về phía Bạch Hồ kia mỉm cười, khẽ nâng chén rượu. Bạch Hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện đối phương chú ý tới mình, sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, rúi vào ngực tiểu thư áo xanh. Hành vi điển hình của loài đà điểu này khiến Mạc Kiểm thấy rất vui vẻ. Nếu hắn muốn động vào nó, cả trăm thượng tiên trên thiên giới cũng đều chẳng ngăn được, huống hồ chỉ là một thiên kim tiểu thư yếu đuối trói gà không chặt. Nụ cười của hắn làm Bạch Hồ khiếp sợ, nó lại rúi sát hơn vào thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh nói với thú cưng của mình xong, liền ngẩng đầu nhìn trong sảnh khách điếm, thấy một nụ cười mê hoặc lòng người, nhất thời đã quên mất tiếng nói, ngơ ngác ngắm nhìn Mạc Kiểm. Một nam tử thật đẹp trai anh tuấn, toàn thân mặc y phục gấm đen, eo đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, hài hòa ôn nhã và nam tính, đẹp trai tuấn mỹ khác hẳn tất cả nhân gian. Ánh mắt thâm thúy u ám, khóe miệng mỉm cười, càng dễ dàng khiến bất cứ con tim nữ nhân nào cũng phải xúc động. Thật sự làm mất mặt phàm nhân. Người thường, bộ dáng si mê thất thần như của thiếu nữ áo xanh, hiện Mạc Kiểm đã gặp quá nhiều, nên trong thâm tâm cảm thấy quá phiền chán. Chẳng muốn lại để ý tới nữa, nên chủ quán đưa tới một bầu rượu, lại tiếp tục tự rót uống một mình. Một lát sau, thiếu nữ áo xanh từ từ phục hồi lại tinh thần, lại trở nên e lệ quyến rũ, phải tới khi thị nữ Liêu Nhi bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lúc này mới đi vào khách điểm chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Đi qua chỗ Mạc Kiểm, thiếu nữ áo xanh nhịn không được phải đi chậm lại, nghĩ thầm muốn nhìn trộm hắn vài lần nữa. Nhưng việc này lại khiến Bạch Bạch nằm trong ngực nàng ta sợ hãi, trong thâm tâm vừa lo vừa sợ. Người áo đen này chắc chắn đã nhìn ra thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng có là người tu đạo nha. Nếu không, theo lời răn dạy của phụ thân, hắn nhất định sẽ đem nàng đi thu luyện đan. Mạc Kiểm nhìn có vẻ như lơ đãng, nhưng vẫn lưu ý Bạch Hồ, xem nó giấu mình trong vòng tay thiếu nữ thoát thần thoát hiện, cặp mắt nâu nho nhỏ tràn ngập sợ hãi, trong lòng nhịn không được, thấy buồn cười. Phải, thật không nghĩ rằng giữa chốn phồn hoa này của loài người, lại gặp một con hồ ly tinh tu luyện tiên đạo. Trên thế gian, phàm là vật tu luyện nói chung đều theo hai đường lối. Tu luyện tiên đạo chẳng những cần có tài năng thiên phú rất cao, mà hơn nữa còn cần tự thân khổ luyện tu hành, quá trình tiến triển chậm chạp. Nhưng tới lúc tu luyện thành công, chẳng những có thể đứng hàng tiên ban bất tử, mà thực lực bản thân cũng hết sức kinh người. Muốn tu luyện ma đạo lại đơn giản hơn nhiều. Phần nhiều đều là mượn nhờ ngoại lực, kể cả âm dương thái bổ để bổ khuyết, tiến triển cực nhanh, nhưng đến một trình độ nhất định, muốn tiến bộ hơn nữa lại rất khó. Cùng là tu luyện ngàn năm, 500 năm đầu tiên, thực lực của tu tiên đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu ma đạo, nhưng đến 500 năm sau, thực lực của kẻ tu tiên đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn kẻ tu ma đạo thì lại trở nên bắt đầu trì trệ không tiến triển. Nếu so sánh về sau, sau ngàn năm, kẻ tu ma đạo lại tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu tiên đạo. Tất nhiên, nếu như kẻ tu ma đạo có tài năng thiên phú kinh người, thì lại là chuyện khác. Mạc Kiểm lập tức hiểu rõ nguyên do con Bạch Hồ này lại sợ mình. Chân nguyên của người thuần túy tu tiên chính là đại bổ vật trong mắt phần đông kẻ tu ma đạo. Không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỷ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hai đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền. Con hồ ly này, chân nguyên của nó, cho hắn nhét kẽ răng cũng còn chẳng đủ nữa là. Thiếu nữ áo xanh họ Lăng tên Thanh Ba, là thiên kim của lại bộ thượng thư tân nhiệm. Lăng thượng thư có 4 người con, lại chỉ vẹn vẹn có một đứa con gái này. Lại là con của chính thất, nên từ nhỏ đã được ngàn vạn cưng chiều sủng ái. Lần này, nàng theo huynh trưởng đi về bái kiến quê quán Lao Thái gia, không nghĩ tới trên đường trở về kinh đô, lại gặp được trong khách điếm một thanh niên thần tiên, tưởng chừng trái tim rung động không còn là của mình nữa. Chỉ là, dù sao nàng cũng là xuất thân gia thế, dù cho có tâm tư như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra mồm. Liêu Nhi theo hầu hạ bên cạnh, vừa rồi cũng đã phát hiện tiểu thư không ổn. Phong thần tuấn giật nam tử như vậy, nàng nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, tiểu thư bộ dạng thất thần, nhất định là xuân tâm động lòng. Nghĩ đến trước kia đã từng mơ hồ nghe thấy, đợi sau khi tiểu thư trở về kinh, rất có thể sẽ bị triệu vào cung làm phi, vì thế lao gia cùng các thiếu gia đều rất hao tổn tinh thần, nhanh nhanh nghĩ hết cách để định một mối hôn sự thay tiểu thư, tránh khỏi vận mệnh phải vào cung. Vừa rồi lại chứng kiến tên nam tử kia, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất bất phàm, lại ở trong khách sạn xa hoa như vậy, hẳn là thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành cô gia nhà mình, là một chuyện cực tốt. Có tâm tư này, Liễu Nhi liền tự quyết định, lén đi tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm về lai lịch Mạc Kiểm. Đáng tiếc, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng bảo sẽ đi tìm hiểu rõ ràng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của Mạc Kiểm. Mắn mắn, tiểu thư lại muốn dừng lại 2 ngày ở tại khách sạn, chờ nhị thiếu gia đi thăm bạn bè thúc bá quen biết ở đây rồi mới lên đường trở về kinh. Thừa dịp 2 ngày này, sắp đặt tình cờ gặp mặt hẳn không khó. Vậy nên Bạch Bạch thật không may, sợ cái gì liền gặp phải cái đó. Liêu Nhi trái lo phải nghĩ, nảy ra chủ ý, đánh đét một cái lên người. Kế hoạch của Liễu Nhi là như vậy, khuyến khích tiểu thư buổi sáng Mạc Kiểm ra khỏi phòng cũng ra luôn, trên hành lang tình cờ gặp hắn, sau đó làm bộ trượt tay đánh rơi Bạch Bạch, ném lên người hắn, tạo ra một tình huống hỗn loạn, tiểu thư và Mạc Kiểm sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ là Liễu Nhi đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục. Cũng không may là, khi cuộc tình cờ gặp mặt với Mạc Kiểm bắt đầu, thì Bạch Bạch rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tứ chi dường như bám chặt gắt gao vào áo của Liễu Nhi, hận không thể chui vào ẩn nấp trong vạt áo Liễu Nhi. Liễu Nhi âm thầm đẩy mạnh vài lần đều không thể đẩy nó ra khỏi, trong lòng quýnh lên, đẩy quá mạnh, chỉ nghe vài tiếng kêu, Bạch Bạch níu lấy 4 miếng vải rách bay rớt ra ngoài, đập buộc vào ngực Mạc Kiểm. Đầu Bạch Bạch bị đụng váng, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị rơi xuống, trong hai nghe thấy giọng hai nữ nhân hoảng hốt kêu lên. Còn cái tên áo đen kinh khủng kia thì thốt lên một tiếng cười buồn bực. Nàng có thể sử dụng pháp lực đem mình dừng lại giữa không trung, nhưng là đang ở trước mắt bao người nên không dám làm sằng bậy, đành phải chịu chờ đợi số phận rơi xuống sàn nhà, đau nhức kinh dị đến. Trong lúc hỗn loạn, một đại trưởng vùng tới tay đỡ lấy nàng, Bạch Bạch mở to mắt, trước mặt nhìn thấy một nụ cười danh manh hé lên trên gương mặt người áo đen kinh khủng kia. Bạch Bạch bối rối, quên mất chính mình đang nửa nằm trên tay người kia, cơ thể khẽ xoay và nghĩ cút đi. Kết quả bi kịch đã xảy ra. Lúc này đây, Mạc Kiểm xấu xa không đỡ lấy nàng nữa, Bạch Bạch chổng vó lên trời, kêu một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, hôn mê. Chương 2, con được không tin tưởng được. Bạch Bạch mê man tỉnh lại, phát hiện ra rõ ràng mình không phải đang ở trong phòng Lăng Thanh Ba. Mạc Kiểm ngồi bên cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng bàng bạc chiếu lên người hắn, trong mắt Bạch Bạch, hắn giống như là mới từ địa ngục xuất hiện, tạm thời tới đòi mạng vậy. Cảnh giác quan sát một hồi lâu, Bạch Bạch phát hiện Mạc Kiểm không hề có động tĩnh gì, chắc hẳn đang nhập định, vì vậy nàng quyết định len lén chuồn đi tìm nữ chủ nhân hiện giờ của mình. Chẳng quan tâm toàn thân đau đớn, Bạch Bạch cong lưng lên, cái lưng đáng thương tưởng chừng đã bị ngã gãy, rón ra rón rén nhảy xuống cái bàn, đi về phía cửa. Vốn là dùng lực thì đi nhanh hơn, nhưng sợ làm cho Mạc Kiểm chú ý, đành phải vất vả đi từng tí một. Vất vả đi đến cạnh cửa rồi, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ vẳng đến từ sau lưng. Mạc Kiểm chê cười nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: Buồn hồ ly, lại đây. Bạch Bạch thất kinh, chẳng quan tâm tới đau đớn, cũng quên mất có thể dùng pháp lực, tứ chi đạp một cái chạy như điên, nhưng chạy được vài bước lại phát hiện ra mình đang chạy theo đường ngược lại, về phía Mạc Kiểm, đây là pháp thuật lợi hại gì? Cố gắng dùng móng vuốt níu lấy sàn nhà để không bị kéo ngược về phía sau, phí công, kết quả chỉ là lưu lại vài đường cào kéo dài trên sàn nhà, còn gãy mất 2 cái móng, dùng sức quá mạnh nên cơ thể mất thăng bằng, theo quán tính bị lăn ngược đi. Lan một đường đến chân Mạc Kiểm mới bị cản ngừng lại. Mạc Kiểm không nhịn được phá lên cười ha hả, rồi cũng không cúi xuống, tùy tiện phẩy tay một cái, đem Bạch Bạch đang nằm phịch dưới chân bay lên trên đầu gối. Bạch Bạch nghĩ không chống đối lại được nữa, toàn thân đau đến sắp cắt ra thành từng khúc, yếu ớt nước nở nghẹn ngào một tiếng, 2 giọt nước mắt to đùng rơi xuống đầu gối Mạc Kiểm. Hồ ly ngốc, ta sẽ không ăn ngươi, chạy cái gì? Mạc Kiểm thấy buồn cười, tay vuốt ve bộ lông xóa tung trên người Bạch Bạch, cái con hồ ly ngu ngốc này khiến tâm tình của hắn rất tốt. Bạch Bạch hấp hối liếc nhìn hắn, yêu thương đắm chìm trong nỗi thống khổ của chính mình, không kêu tiếng nào. Mạc Kiểm cười nói, ngươi đã tu luyện mấy trăm năm, hẳn là có thể biến thành hình người, vì sao còn trưng bộ dáng này? Yên tâm, đạo hạnh của ngươi, ta chẳng thèm để mắt đến đâu. Bạch Bạch tiếp tục giả vờ chết đáp lại. Mạc Kiểm không tức giận, ngón tay khẽ xoa nhẹ 2 thai nho nhỏ, mềm mại của Bạch Bạch, được che phủ một lớp lông tơ mỏng, cảm giác rất thích, không nén được, phải xoa thêm mấy cái nữa. Bạch Bạch vẫn tiếp tục giả vờ chết như trước. Mạc Hiểm cầm lấy cái đuôi xoa tung, khẽ vuốt vài cái, dường như cảm thấy còn không đã quyển, lại lôi kéo hết bên này sang bên kia một lúc. Hồ Ly cũng có tự tôn. Bạch Bạch rốt cục không thể nhịn được nữa, dây rủa cố thoát khỏi. Tình thế bất đắc dĩ phải đối phó với kẻ mạnh, niệm mấy lần thần chú, thân thể vẫn không thể nào đi khỏi gian phòng này, trở về bên cạnh Lăng Thanh Ba như ý muốn. Bạch Bạch biết rõ, nếu không cho người nam nhân bên cạnh này vừa ý, thì mình sẽ không đi được. Nhưng muốn nàng biến hóa thành người, nàng lại không muốn, đành phải ủy ủy khuất khuất mở miệng nói tiếng người, ngươi thả ta đi mà. Thanh âm trẻ trung, mềm mại, ngọt ngào, là giọng nói thiếu nữ. Mạc Hiểm trong mắt xuất hiện một tia hứng thú, hỏi, ngươi là con gái? Bạch Bạch nhẹ nhàng thốt lên một tiếng vâng, im lặng nhìn Mạc Hiểm có chút cảnh giác. Mạc Hiểm nói, biến thành hình người cho ta xem một chút, nếu như ngươi rất xinh đẹp, ta sẽ để ngươi đi. V, điêu quá đi gờ tờ, IT. Hồ Ly có đặc điểm xinh đẹp. Bình thường tu luyện thành hình người đều là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí dung mạo còn có chút đẹp hơn cửu thiên tiên tử. Mạc Hiểm bản tính phong lưu, đã từng cùng không ít hồ yêu từng có lộ thủy nhân duyên, nhưng lại rất ít nhìn thấy hồ tình tu luyện tiên đạo. Mặc dù hồ yêu tuy xinh đẹp diêm dúa, nhưng gặp nhiều sẽ không thoát khỏi cảm thấy không thú vị. Bình thường, hồ tình tu tiên đều giấu mình ở linh sơn tu hành, cực kỳ ít khi đi lại trên thế gian. Mạc Hiểm vô tình thấy qua mấy con, dung mạo thanh lệ tuyệt luân. Có một loại hương vị mê người khác lạ nói không nên lời. Không biết con hồ ly ngốc nghếch trước mắt này biến hình sẽ trở nên như thế nào. Mạc Hiểm đột nhiên rất muốn chứng kiến. Bạch Bạch không muốn, thấy Mạc Hiểm không có ý định hút chân nguyên của nàng, dứt khoát ôm đuôi cuộn mình lại thành một cục. Chớ có nghĩ Lăng Thanh Ba sẽ đến mang ngươi đi, vừa rồi ta đã tẩy đi trí nhớ của hai người chủ tớ các nàng, hiện giờ các nàng căn bản không nhớ rõ đã từng gặp ta, lại càng không nhớ rõ từng đem ngươi giao cho ta chữa thương. Mạc Hiểm chậm rãi phá tan tia ảo tưởng cuối cùng của Bạch Bạch. Ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, tại sao ngươi nghĩ muốn hại ta? Bạch Bạch ngẩng đầu nói khí thế, nhưng lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương trong lúc đó, dù là trên thực lực hay là trên vóc dáng, cho nên câu vừa nói ra miệng không hề có vẻ khí thế, mà bất đắc dĩ trở thành ủy khuất. Mạc Hiểm cười không đáp, con tiểu hồ ly ngốc khiến hắn chú ý ngoài ý muốn, đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm thấy hứng thú đối với thứ gì đó, vừa hay lấy nó ra tiêu khiển một chút. Ngươi cũng không hoàn toàn ngu ngốc, Lăng Thanh Ba là Kim Phượng mệnh cách, được định số làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thân phận tôn quý không thể nói, ngươi đi theo bên người nàng, là muốn trốn tránh thiên kiếp ư? Loại tiểu tinh quái tu tiên này đột nhiên xuất hiện ở thế gian, lại ở bên cạnh quý nhân, đơn giản chính là do nhu cầu này. Bạch Bạch buồn bực gật đầu, hiện tại bùa hộ mệnh đã không còn, một khi thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ? Phụ thân nói nhẹ thì tu vi toàn bộ bị phá hủy, đánh về nguyên hình, nặng thì hồn bay phách tán. Ngay cả một cơ hội luân hồi lần nữa cũng không có. Lưỡng dạng như bọn nàng rất sợ hãi, nàng tu luyện trong sơn động, lần đầu là 500 năm, nhanh chóng buồn bực múc meo đến phát chán, thật sự không muốn thêm một lần nữa. Nếu như không may có lúc hồn bay phách tán, nàng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Mình chết vô chi vô giác, nhưng cha mẹ ngóng trông mình đứng hàng tiên ban, cùng bọn họ đoàn tụ, nếu như nàng ứng kiếp bỏ mình, bọn họ không biết sẽ đau khổ thương tâm mất bao lâu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, thì chuyện thiên kiếp sẽ không cần phải lo lắng. Mạc Hiểm đột nhiên có thôi thúc muốn nuôi một con thú cưng bên người. Con hồ ly ngốc nghếch trước mắt này, cũng không phải là ý tồi. Màu lông xinh đẹp, cũng có thiện cảm, một cục nho nhỏ mềm mại ấm áp đặt trong túi ở vạt tay áo. Nếu biến thành hình người đủ xinh đẹp, ngẫu nhiên thỉnh thoảng còn có thể cùng nàng hưởng thụ cá nước thân mật, CT, chuyện sinh hoạt thân ái nam nữ à. Với thực lực của hắn, bảo vệ con tiểu hồ ly tinh như vậy vượt qua thiên kiếp không có chút khó khăn nào. Bạch Bạch nhìn hắn một cách hoài nghi. Đôi mắt nhỏ màu nâu như hạt châu bóng bẩy di chuyển, dường như đang nghĩ lời nói của hắn có thể tin cậy, nửa phần do dự dự nói, phụ thân nói, con được không tin tưởng được, ta không thể hiện hình người trước mặt con được. Đây cũng là nguyên nhân nàng đã lựa chọn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba, dù thế nào thì Lăng Thanh Ba cũng là cái. Một lúc lâu sau Mạc Hiểm mới có phản ứng lại, được chính là để chỉ giới tính của mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hồ ly chính là hồ ly. Cho rằng con người cùng với chúng nó đều là được hoặc là cái. Ta không phải được, ta là nam giới. Điều này nhất định phải dạy dỗ rõ ràng, nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất rất khó nghe. Hắn cũng không muốn chuyện cá nước thân mật tốt đẹp lại trở thành được cái giao phối. Đó không phải như nhau sao? Bạch Bạch lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng người nam nhân trước mặt này rõ ràng không có ý định cứ để nàng đi như vậy. Ta biến thành hình người, nhưng ngươi phải giúp ta qua được thiên kiếp, không được bị bợm. Cuối cùng quyết định tin tưởng người nam nhân này. Mạc Hiểm mỉm cười gật đầu. Chương 3, sủng vật của ta. Bạch Bạch đứng lên trên đầu gối hắn, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa hai con mắt lúc đó bắn ra một luồng ánh sáng tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, hào quang rút đi, trên đầu gối Mạc Kiểm chỉ còn có một bạch tí lìa thiếu nữ. Mạc Kiểm không chút khách khí với tay đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một. Bạch bạch biến thành người mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng. Thật đẹp. Quả nhiên là một dung mạo tuyệt thế hơn cả cửu thiên tiên tử. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng. Tuy tiểu hồ ly này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn. Khó trách hồ ly phụ thân của nàng bảo nàng không được lộ ra hình người trước mặt con được, bởi hắn vốn nhìn quen tất cả các loại sắc đẹp cũng không thể ngăn mình nảy sinh tâm ý không tin tưởng được đối với nàng. Ta gọi là Mạc Kiểm, người tên là gì? Vừa nói tay vừa sờ soạng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà. Ta gọi là Bạch Bạch. Bạch Bạch không quen biến thành hình người chút nào mà lại còn bị người ta sờ tới sờ lui như vậy. Thực tế nhìn thấy ánh mắt u ám của Mạc Kiểm, không ngăn nổi cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác hơi khẩn trương hưng phấn một chút rộn trong lồng ngực. Nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ sẩm liên tục không ngừng chạm đến. Bạch Bạch tránh khỏi ngực Mạc Kiểm, định muốn nhảy xuống đất. Đừng cử động linh tinh. Một tay Mạc Kiểm ôm lấy Bạch Bạch mang lên giường khách điếm. Bạch Bạch cảm thấy sẽ có những chuyện không ổn nào đó phát sinh, co người lại, định biến trở về hồ ly. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm, chỗ chính giữa hai đầu lông mày, mới phát ra, đột nhiên đã bị Mạc Kiểm chỉ một ngón tay tới đặt lên trên. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm đã bị ép đẩy lui về. Ôi, mi tâm Bạch Bạch đau nhức dữ dội một lúc, biết rõ Mạc Kiểm sẽ chẳng tốt đẹp gì với nàng mà. Lúc này một chút pháp lực đều không sử dụng được. Dưới tình thế cấp bách liền ngửa mặt cắn đầu ngón tay Mạc Kiểm một cái. Loại phản kháng vô dụng này Mạc Kiểm căn bản không thèm để tâm, chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ đến một bí thuật nào đó, khẽ cười lạnh một tiếng, không tránh đi mà để kệ cho cắn, còn chủ động bỏ đi pháp lực bảo hộ cơ thể trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay đau xót, cảm giác vài giọt chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy vào trong miệng Bạch Bạch. Rất nhiều năm chưa thử qua cảm giác bị chảy máu, Mạc Kiểm hơi khẽ giật mình, sử dụng pháp thuật. Vài giọt máu trong nháy mắt đã hóa thành máu phụ dung đi vào trong cơ thể Bạch Bạch. Bạch Bạch không nghĩ tới một cái cắn của mình lại khiến Mạc Kiểm bị thương, ngây người nhanh chóng lui lại nhà ra. Nàng không biết rằng vừa rồi Mạc Kiểm đã làm phép trên người nàng. Từ nay về sau, Mạc Kiểm chẳng những có thể khống chế nàng biến thành hình người hoặc hóa thành thân cáo, mà còn có thể do thám biết được tâm tư và hành tung của nàng, nàng tất thể đều trong lòng bàn tay Mạc Kiểm. Loại bí thuật này từ trước đến nay là loại ma lực rất mạnh. Ma quân thu phục chiếm được đạo hạnh cao thâm của yêu ma vì chính là sử dụng phương cách này. Người có thể sử dụng nó tìm khắp tam giới chỉ có 3 người, Bạch Bạch rất không may lại gặp phải một người trong số đó. Lại nói tiếp, dùng loại bí thuật này lên người Bạch Bạch, cũng có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Bạch Bạch co người lại, một mạch đi dựa vào trong góc, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Mạc Kiểm, chưa từ bỏ ý định biến lại về thân cáo lần nữa. Nhưng nàng lại bị một tay Mạc Kiểm túm lấy mắt cá chân, kéo trở về. Một lúc sau, nhức mỏi ở chỗ bị túm nhanh chóng truyền khắp cơ thể, Bạch Bạch rốt cuộc không thể sử dụng được câu chú biến thân. Mạc Kiểm cười cười, tay giật và táo của nàng ra, khống chế nàng dãy rủa, đem quần áo trên người nàng cởi hết không còn một mảnh, thu vào trong tay áo Kiền Khôn. CT, Kiền Khôn là trời đất, tay áo Kiền Khôn là tay áo chứa được tất thể mọi thứ. Dùng phép định thân, cố định cơ thể, tất nhiên là đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn muốn hưởng thụ khoái cảm tay chân cơ thể trà sắt cùng với vật cưng mới. V. Anh này BT quá nha. Quần áo trên người Bạch Bạch là bộ phận tinh hồn biến thành, một khi rời khỏi người, nàng sẽ không cách nào biến lại thành hồ ly được. Hắn không cần sử dụng pháp lực trên người nàng, cũng không cần lại dùng bí thuật khống chế, lại có thể nhìn đã mắt thân thể quyến rũ của vật cưng mới của mình. Mặc dù đối với việc tình dục, Bạch Bạch hoàn toàn ngây thơ, nhưng cũng biết rằng thân thể lỏa lộ trước mặt con đực thật sự cực kỳ không ổn. Nhưng mà quần áo bị lấy mất, không biến lại được, đành phải thuận tay kéo chăn qua bao phủ lên cơ thể. Mạc Kiểm nhìn nàng cuộn mình lại thành một đống, dùng chăn bao bọc vẻ thực sự nghiêm nghị, chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ ra bên ngoài, vừa thất kinh vừa sợ hãi nhìn mình chừng chừng, cảm thấy hết sức buồn cười. Người ta đều nói hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, con hồ ly trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu, bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ? Nếu thế, coi như mình nhặt được náu vật. Đưa ta quần áo. Ta không cần ngươi phải giúp ta qua thiên kiếp. Ngươi là người xấu. giọng tiểu hồ ly khẽ khóc nức nở, rất hối hận đã không nghe lời nói của phụ thân, lộ ra hình người trước mặt con đực, quả nhiên là kết quả gặp phải người xấu. Mạc Yểm đưa tay sờ lên mái tóc dài xóa trên trán của, sợi tóc và mắt của nàng cùng một sắc độ, tông màu nâu, chân bóng mềm mượt, như thể gấm vóc, ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một loại phương pháp luyện công mới. V, xạo quá đi, có phải hại NG ta thì là gì AGT, IT? Bạch Bạch căn bản không tin, dù nàng quen biết rất ít người, nhưng do vừa rồi Mạc Yểm đã hoàn toàn phá hoại hành vi ý muốn của nàng, có thể nhận thấy cho dù hắn không có hứng thú hút chân nguyên của nàng, cũng không có lòng tốt gì. Muốn chiếm lấy con tiểu hồ ly này, đối với Mạc Yểm rất đơn giản, thậm chí chỉ cần dùng bí thuật vừa mới làm phép trên người nàng, cũng có thể làm nàng ngoan ngoãn nằm xuống, mặc hắn làm. Nhưng như vậy quá không có ý nghĩa, hay nhất là khiến chính cô ta mắc câu. Hồ Tinh cực kỳ có tài năng thiên phú về chuyện nam nữ, dùng bí thuật khống chế hành vi của nàng, không khỏi quá mức lãng phí. Làm cho nàng chủ động hiến thân, hắn sẽ được hưởng thụ ở một mức độ cao hơn nhiều. Nói cho cùng, hiện giờ Mạc Yểm đang trải qua cuộc sống nhàn vân giã hạc. Mây trôi hạt bay, ý là thanh thản, nhàn rỗi, chậm rãi, nói khó nghe là cực kỳ nhàm chán, không chẳng thiếu thời gian và tính nhẫn nại, dù sao con hồ ly ngốc nết này cũng chẳng chạy được đi đâu, nên không cần vội vã ăn nàng vào bụng. Ngươi không tính luyện công. Ta đây ngủ trước một tí, ngươi cứ tự nhiên. Mạc Yểm nói xong cũng không liếc nhìn Bạch Bạch, ngông nên cởi áo ra, ngả đầu lên giường ngủ ngay. Bạch Bạch vốn đang lo lắng hắn ở trên giường là bất lợi đối với mình, kết quả phát hiện hắn thật sự cứ như vậy mà ngủ. Không khỏi lo lắng. Tay giật nhẹ tay áo của hắn, không có phản ứng. Lay lay cánh tay của hắn, cũng không có phản ứng. Nếu lấy chăn lật ra, liều đẩy đẩy thân thể của hắn, vẫn ý gì nguyên không nhúc nhích. Này! Ngươi đừng có mà ngủ nha, đưa ta quần áo đây. Hờ hững, còn ngáy lên nữa. Bạch Bạch bọc chăn co lại thành một đống, không làm gì cả, khóe mắt liếc nhìn áo ngoài của Mạc Yểm cởi ra treo cạnh giường. Nhìn lại bộ dạng ngủ say như chết không thay đổi của Mạc Yểm. Nàng đưa một tay lên lấy quần áo mang vào trong chăn. Lúc này nàng mới đẩy chăn, chờ mình, tay lật tay áo vừa mới trông thấy hắn hình như đem bỏ quần áo của mình vào trong tay áo xong. Chờ mình sang một bên, lén cười trộm đắc ý ngươi cướp mất quần áo của ta, ta cũng cướp mất của ngươi, hừ hừ. Túi tay áo lật tới lật lui, xoay đi xoay lại đều không có, Bạch Bạch biết rõ đối phương đã sử dụng pháp khí nào đó đem giấu quần áo mình đi rồi. Trong lòng lại thấy ủy khuất, lại thấy lo âu, bất chấp nỗi sợ hãi đối với Mạc Yểm. Nàng phát lực đẩy mạnh thân thể hắn, muốn hắn tỉnh lại. Chương 4, vừa ngốc nghếch lại vừa hay khóc. Mạc Yểm mở to mắt, nhìn thấy đúng là một cảnh đẹp không ngờ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu hồ ly, được bọc trong áo khoác ngoài màu đen rộng thùng thình của hắn, dưới cổ áo màu đen lộ ra cả một khoảng lớn da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa đây đang nửa kín nửa hở, cần cổ mảnh khảnh. Màu áo đen càng góp phần làm nổi bật làn da trắng mỏng bên dưới, như chân châu trắng muốt vùi trong gấm vóc đen, tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Quả nhiên là tiểu hồ ly quyến rũ trời sinh, dù không chủ tâm câu dẫn, cũng khiến người ta phải chết mê chết mệt. Bạch Bạch ra sức đẩy mạnh Mạc Yểm, đột nhiên như thể hoàn toàn không tìm được lực trọng tâm, còn chưa kịp giật mình, thì thân thể đã không khống chế được mà ngã về phía trước, vào trong lòng Mạc Yểm. Hồ ly ngốc, đừng lộn xộn. Ngoan ngoãn ngủ một giấc với ta, tâm trạng ta thấy tốt, rồi cũng sẽ trả lại quần áo cho ngươi. Mạc Yểm cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con, nhưng liếc mắt nhìn xuống hai đồi tuyết non nà đang tì lên ngực mình. À. Cũng không quá nhỏ. Ánh mắt của Mạc Yểm quá mức xâm chiếm, bị hắn nhìn, Bạch Bạch toàn thân sợ hãi, dãy rùa định rời xa cái ngọn nguồn nguy hiểm này. Còn cử động nữa ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Giọng điệu rất bình thản, nhưng vì Bạch Bạch xuất thân từ loài động vật nhỏ có trực giác với nguy hiểm, nên vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói chứa đầy ý tứ hàm xúc uy hiếp. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly bình tĩnh lại trong lòng, Mạc Yểm có chút tiếc nuối nghĩ, con hồ ly ngốc này còn rất biết thân biết phận. Không có lý do gì lại không nhân cơ hội này tạo ra cơ hội nha. Cứ thế đi. Bạch Bạch ngoài phụ thân ra, chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với động vật giống đực. Mạc Yểm, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một người xa lạ, nàng rất sợ hãi mình không phản kháng được. Nhớ lại đại trưởng từ lòng bàn tay to lớn của hắn, thoáng cái đã phất ra nhanh gọn, càng làm cho nàng kinh hồn khiếp đảm. Chỉ là thần kinh căng thẳng quá lâu, dần dần cũng sẽ giãn xuống. Hôm nay đối với Bạch Bạch mà nói, nàng đã phải chịu đựng đau đớn kinh hãi nhiều hơn cả so với mấy trăm năm cộng lại. Không thoát khỏi tinh thần mỏi mệt, cặp mắt to từ từ lim dim, rốt cục đã ngủ. Trước khi rơi vào giấc mộng đẹp, điều cuối cùng nghĩ đến chính là, lồng ngực của người nam nhân này quá cứng chắc, không mềm mại thoải mái như của Lăng Thanh Ba, mùi hương cũng rất kỳ quái, không giống mùi thơm của cơ thể Lăng Thanh Ba mang theo mùi son phấn thoang thoảng dịu nhẹ. Tuy vậy, dường như dựa vào cũng rất thoải mái, hương vị cũng không tệ. Thật sự là một con hồ ly ngốc. ngu xuẩn đến đáng yêu. Hắn nhớ lại những hồ tinh xinh đẹp quỷ quệt mà mình đã từng quan hệ, so với nó, quả thực như là một loài sinh vật khác, hoàn toàn không có điểm chung, dù cho bề ngoài đều là xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cái con hồ ly trong lòng so với những con đã từng thấy phải nói là còn xinh đẹp mê người hơn. Con tiểu hồ ly này cái gì cũng đều không hiểu, càng tốt, hắn sẽ một tay dạy bảo nó trở thành tiểu vật cưng hoàn toàn hợp khẩu vị của mình, hoàn toàn thuộc về mình. Tâm tình Mạc Kiểm càng tố tê hơn lên, ôm lấy tiểu hồ ly thơm thơm mềm mềm trong lòng, mỉm cười rồi chợp mắt thiếp đi. Lúc Bạch Bạch tỉnh lại thì, trên người ngoài bộ đồ ngủ, cũng đều không có cái gì hết. Bộ đồ đen đoạt được lại bị kẻ cực kỳ xấu xa đoạt lại trong giấc ngủ. Trên người chân bóng, không biến lại được thân cáo, lại không dám chạy đi khắp nơi. Con hồ ly nhìn quanh gian phòng trống rỗng, nhất thời thấy đau khổ, không kiềm chế được anh khóc ồ lên. Làm sao mà ngươi cứ động một chút lại khóc vậy? Mạc Kiểm từ bên ngoài trở về, chứng kiến Bạch Bạch nằm lì trên giường khóc. Hắn đi ra ngoài là để xử lý êm thấm vài chuyện, ví dụ như thay đổi ký ức trong đầu Lăng Thanh Ba và Liễu Nhi. Hiện giờ, hỏi lại các nàng về việc của Bạch Bạch, cái các nàng nhớ chính là, trên đường tới khách sạn, con vật cưng Tuyết Nhi đột nhiên nhảy xuống đất, chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa. Tìm khắp nơi không thấy, đành phải bỏ cuộc. Bạch Bạch nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên nói, người đưa ta quần áo, ta sẽ không khóc nữa. Mạc Kiểm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt của nàng, trong lòng thấy buồn cười, tiểu hồ ly này là đang có kẻ mặc cả với hắn. Ngươi tiếp tục khóc đi nha. Mạc Kiểm cố ý trêu đùa nàng một lát. Bạch Bạch có thể nói như vậy, là vì trước kia đều dùng một chiêu này để đối phó với phụ thân. Chỉ cần nàng vừa khóc, phụ thân đều phải hoàn toàn chịu khuất phục. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận, lại nghe Mạc Kiểm trả lời, nghĩ đến trước mặt không phải cha mẹ yêu thương của mình, mà là một con đực không an toàn tốt bụng. Càng không nén nổi nước mắt rơi xuống đất. Nàng không muốn mất mặt trước mặt Mạc Kiểm, kéo chăn qua, bao phủ mình từ đầu đến chân, mặt nuốt vào bên trong lại càng khóc thương tâm hơn. Mạc Kiểm vỗ vỗ lên cái cục nhỏ gì đó trên giường, lập tức cái cục nhỏ né tránh, khẽ dịch vào bên trong một chút. Tiếng khóc vẫn ý gì hành nguyên truyền đến đứt quãng. Hắn chỉ định thuần dưỡng một con vật cưng mà thôi, vì sao hiện giờ lại như có một đứa bé bốn éo thích khóc. Ta cho ngươi quần áo, nhưng ngươi phải không được khóc. Mạc Kiểm không muốn lãng phí thời gian dỗ dành trẻ con. Thật chứ? Bạch Bạch chần chừ một chút, mới hé đầu ra nhìn về phía Mạc Kiểm. Mạc Kiểm không trả lời, điềm nhiên giương một tay lên, trên tay liền xuất hiện một sấp quần áo hồng nhạt. Đây không phải là y phục của ta. Bạch Bạch quyết liệt nói không nhân nhượng. Ngươi có thể không mặc, chẳng sao cả. Mạc Kiểm vứt quần áo xuống trước mặt Bạch Bạch, mỉm cười từ tốn nói. Bạch Bạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là hiện giờ nàng đang bọc lại co thành một đống trên giường, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra hẳn. Nên thật sự rất khó để thể hiện ra khí thế tương xứng, chỉ khiến Mạc Kiểm càng cười vui sướng thêm nữa. Mạc Kiểm đứng bên giường không hề có phong độ quân tử, rõ ràng có ý định quan sát toàn bộ quá trình Bạch Bạch mặc quần áo. Bạch Bạch vừa tức vừa hận, đành phải lấy tay kéo quần áo vào trong chăn. Mạc Kiểm thực cảm thấy không thú vị, xoay người đi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Bạch Bạch nhìn hắn đi khỏi, nhẹ nhàng với tay lên, tấm màn lụa cạnh giường rơi xuống. Tuy hiệu quả che được có hạn, nhưng có ít còn hơn không. Nhanh tay nhanh chân đạp chăn ra, quay lưng ra ngoài, lấy y phục mặc lên. Ma nhãn, mắt thần lừa, mở ra, rất hứng thú thưởng thức hình dáng thân thể mảnh khảnh của Bạch Bạch qua tấm màn lụa, nhìn nàng tay chân loạn xạ mặc quần áo. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Người khác đứng làm những động tác vụng về ngớ ngẩn như thế thì thấy buồn cười, còn trên người bọn nó lại khác, có một vẻ ưu nhã hấp dẫn ý nhị, cho dù hồ ly ngốc nghếch trước mắt này không hề biết chuyện nam nữ thì cũng cùng là như thế. Người nào, đi ra. Mạc Kiểm đột nhiên cảm giác được có một luồng khí lạ lẫm xuất hiện ở gần bên. Kiểm quân, cho dù có người mới, cũng đừng hung dữ với người cũ như ta vậy chứ. Thanh âm lười biếng tiểu mị mang theo tà khí ở bên trong, là từ xà ngang trên đầu chuyển đến. Theo tiếng nói, mỹ nhân áo xanh mềm mại không xương trên xà nhà trượt xuống, tới đứng ở trong phòng. Bạch Bạch đã mặc xong quần áo, nô đầu ra từ trong màn lụa, nhìn thấy mỹ nhân áo xanh không có xương cốt quấn lên người Mạc Kiểm, còn ném tới một cái nhìn mãnh liệt tràn đầy ý tứ khiêu khích. Ánh mắt đáng yêu xinh đẹp. Rõ ràng là một nữ nhân đẹp quyến rũ đến rung động lòng người, nhưng Bạch Bạch chỉ liếc nhìn nàng ta cũng đã cảm thấy cực kỳ kinh hãi, lại nhíu mày nhìn cho rõ ràng hơn chút. Bạch Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là? Sa Tinh. Mỹ nhân áo xanh cười khanh khách vặn vẹo trà sắt trong lòng Mạc Kiểm, cũng không thèm để ý tới Bạch Bạch, dướn sát bên thai Mạc Kiểm dùng giọng nói Bạch Bạch có thể nghe thấy được, nói một cách dụ dỗ, công phu của Hồ Tinh giỏi, Sa Tinh chúng ta cũng không kém. Tiểm quân làm gì phải lãng phí thời gian cùng con tiểu nha đầu không hiểu phong tình. Để Thanh Nhi hầu hạ người nha. Được không? Chương 5, chụp miệng một cái. Ngươi muốn gì? Không cần quanh co lòng vòng. Đối với mỹ nhân, Mạc Kiểm đứng yên không nhúc đích, nhưng mùi trên người thanh nhi tanh nồng quá mức làm hắn cảm thấy chán ghét, không biết con xà tinh này vừa đến chỗ nào để hút tinh nguyên của nam tử trần gian. Liếc nhìn một cách lười biếng sang thanh nhi, một tay hắn kéo nàng ta ngồi sang bên cạnh. Thanh nhi không ngờ hắn lại sớm vô tình như vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp, ủy khuất nói, vì có người mới rồi nên Yểm Quân đối với thanh nhi mới vô tình như vậy sao? Trong lòng âm thầm cắn răng chịu đựng. Nếu như Lăng Thanh Ba không phải quá khó đối phó thì lão nương chẳng chịu mất mặt thế này, để cho một tên tiểu hồ ly chết tiệt nhà ngươi chế dê ư? Lời nói thanh nhi hơi có ý ly gián. Nam giới bình thường nghe xong, để biểu hiện mình là đàn ông ai hùng thì sẽ thân thiết hơn với nàng một chút. Đáng tiếc người nói cố tình, người nghe lại vô tình ý, Bạch Bạch căn bản không hiểu nàng ta đang nói cái gì, còn Mạc Kiểm thì khinh thường, dường như không thèm để ý đến lời nói nhảm của nàng ta. Thanh Nhi thấy hai người trong phòng đều hờ hững với nàng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình, Tiểm Quân, Thanh Nhi muốn ngài giúp đỡ, mượn thể xác của ai đó dùng một lát. Lăng Thanh Ba. Mạc Kiểm không cần nghĩ cũng đoán ra được. Thanh Nhi không hề ngạc nhiên, thong thả nói linh hót, Tiểm Quân thật sự rất anh minh, chẳng cần Thanh Nhi nói nhiều cũng biết Thanh Nhi nghĩ gì. Liệu có lòng giúp đỡ hay không? Vì sao ta phải giúp ngươi? Không hứng thú. Mạc Kiểm trơ mắt đóng cửa sổ lại. Bạch Bạch thấy Mạc Kiểm cự tuyệt, trong lòng rất vui sướng. Từng sống một thời gian cùng Lăng Thanh Ba, nên nàng cũng có chút cảm tình đối với nàng ta. Xà tinh xấu xa này thật nguy hiểm với nàng ấy. Nếu như Mạc Kiểm giúp đỡ, tính mạng Lăng Thanh Ba chắc chắn sẽ không thể không xảy ra chuyện không may. Vốn không hiểu biết nhiều lắm, trong suy nghĩ của Bạch Bạch, Mạc Kiểm trở thành kẻ xấu xa lợi hại nhất. Thanh Nhi không nổi giận, đảo mắt, sát lại cạnh Mạc Kiểm thấp giọng nói vài câu. Bạch Bạch căng tay ra cũng không nghe được, đoán chừng xà tinh xấu xa này chắc chắn đang dùng phép thuật để nói chuyện với Mạc Kiểm. Hai người dường như nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Bạch, ánh mắt thật kỳ quặc. Nhất là ánh mắt của Thanh Nhi, hoán độc, đố kỵ, đắc ý, niệm ai cùng lúc trộn lẫn với những cảm xúc mà Bạch Bạch không hiểu, khiến Bạch Bạch giật nảy người, dùng mình một cái. Xà tinh đứng bên cửa sổ, nhìn như có vẻ định rời đi. Trước khi rời đi, nàng ta nhìn triền miên không dứt về phía Mạc Kiểm nói, Tiểm Quân, Thanh Nhi muốn đi mà ngài cũng không thèm giữ ta lại một chút sao. Mạc Kiểm thờ ơ cười nhạt một tiếng. Thanh Nhi dậm chân, nhìn Bạch Bạch ở trên giường với vẻ khiêu khích, dịu dàng nói, nếu Tiểm Quân cảm thấy tiểu hồ ly này chất phác không thú vị, Thanh Nhi lúc nào cũng nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ ngài, Tiểm Quân ngàn vạn lần đừng quên Thanh Nhi nha. Nói xong liền cười hì hì, thân thể mềm mượt trượt ra ngoài cửa sổ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mạc Kiểm xoay người cất bước đi đến bên giường, Bạch Bạch thấy hắn tới, té xuống giường co người lại. Ngươi trốn cái gì? Lại đây. Mạc Kiểm khó chịu nói. Bạch Bạch chần chừ một chút, đưa mũi tới gần người hắn, người ngươi rất hôi, đều là mùi của xà tinh xấu xa kia, thật là khó ngửi. Mạc Kiểm dở khóc dở cười, hồ ly ngốc nết này mũi rất thính, chắc là do tu tiên đã lâu, không chịu nổi mùi vị tanh nồng. Tiện tay phất một cái, Bạch Bạch dường như nhìn thấy một làn sóng dập dờn trước mắt, một luồng hương thơm xông vào mũi. Mùi của xà tinh trên người Mạc Kiểm rốt cuộc không còn mảy may ngửi thấy nữa. A, loại hương vị này khiến cảm giác rất thoải mái, Bạch Bạch bất giác chuyển tới gần, dường như muốn tiến lại ngửi tới ngửi lui trên người Mạc Kiểm như con chó con. Mạc Kiểm thấy buồn cười, kéo cổ áo nàng, ôm nàng vào trong lòng hỏi, ngửi thơm như vậy sao? Bạch Bạch vẻ mặt say mê gật đầu, nói hâm mộ, ngươi vừa dùng phép thuật gì vậy? Thật là lợi hại nha. Ta đổ một giọt dương cành cam lộ ra mà thôi, Mạc Kiểm thoải mái đáp. Mùi hương này nếu tiểu yêu tu ma đạo ngửi thấy thì sẽ là thứ độc hại tanh tưởi, nhưng đối với người tu tiên đạo thì lại là kỳ hương tuyệt thế, khó trách vì sao lại có thể dẫn dụ được tiểu hồ ly này lại. Sớm biết như vậy thì năm đó nên lấy cả bình đi chứ không phải chỉ lấy vài chén như này. Hả? Dương cảnh cam lộ trong bình ngọc tịnh của Quan Âm Bồ Tát. Ngươi làm thế nào mà xin được? Bạch Bạch hết sức tò mò, chẳng lẽ Mạc Kiểm không phải là người xấu? Người xấu làm sao có thể xin được dương cảnh cam lộ của Quan Âm Bồ Tát? Cái này có gì kỳ lạ quý hiếm đâu, ngươi hôn nhẹ ta, ta sẽ đưa cho ngươi một ly, thế nào? Mạc Kiểm nói dụ dỗ. Dương cảnh cam lộ là thánh phẩm vô thượng trong mắt những người tu tiên, bình thường hoa cỏ trần gian nếu được một giọt thì sẽ có linh tính, người tu tiên mà uống một giọt thì có thể giảm bớt nửa năm tu hành, uống một ly chẳng khác gì tự dưng có thêm 100 năm đạo hạnh. Món quà lớn như vậy mà chỉ cần đổi bằng một cái hôn môi, quả thực đến người chết cũng phải nảy sinh ý muốn. Nhưng là trong lòng Mạc Kiểm, Bạch Bạch đã là vật cưng của hắn, cho vật cưng của hắn uống một ly dương cảnh cam lộ thật chẳng phải là chuyện gì to tát. Dương cảnh cam lộ là chân bảo mà người bình thường cả đời đều chỉ có thể tưởng tượng đến, nhưng đối với hắn lại dễ dàng tìm được, mà tác dụng với hắn cũng không lớn, nếu không hắn làm sao lại tiện tay lấy ra làm nước hoa. Bạch Bạch thấy thật vui sướng, nhưng nghĩ lại, nhớ đến Xà Tinh vừa rồi đề nghị Mạc Kiểm giúp đỡ làm chuyện xấu xa, hắn dường như là đã đáp ứng. Ta không cần Dương Cảnh Cam Lộ, nhưng có thể đổi sang cái khác được không? Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Mạc Kiểm thấy rất ngạc nhiên, có vật gì có sức hấp dẫn lớn hơn so với có được cả trăm năm đạo hạnh sao? Ngươi không cần cũng Xà Tinh xấu xa kia đi hại Lăng Thanh Ba được không? Nàng là người tốt. Hồ Ly Tinh ngu ngốc này thực sự rất có tâm. Mạc Kiểm thầm cười trong lòng. Xà Tinh xấu xa kia đáp ứng cho ta rất nhiều chuyện tốt ngay lập tức lên giá luôn. Nàng đáp ứng ngươi cái gì? Bạch Bạch quyết định trước hết tra rõ tình hình của địch, rồi sau sẽ nghĩ cách làm thế nào xóa đi ý niệm đồng loa trong đầu Mạc Kiểm. Mạc Kiểm cười xấu xa, nói dối, nàng đáp ứng luyện phương pháp song tu hợp thể cùng ta. Cái này khó luyện lắm sao? Ta không thể luyện cùng ngươi sao? Phương pháp song tu hợp thể là phương pháp tu luyện gì? Cho tới giờ phụ thân chưa hề nói qua, nhất định là môn pháp rất lợi hại. Có thể chứ, ta vừa rồi đã tính luyện cùng ngươi, nhưng là sợ ngươi không muốn. Ta đây sẽ luyện phương pháp song tu với ngươi, ngươi không cần đi hại Lăng Thanh Ba được không? Đồng ý. Nhưng ta muốn thử trước xem ngươi có tuệ căn hay không. Muốn thử thế nào? Trước tiên ngươi hôn ta xem sao. Bạch Bạch nở nụ cười, chuyện này thật sự rất đơn giản nha. Nhớ lại ký ức vui vẻ, chụp miệng một cái lên mặt Mạc Kiểm. Mỗi lúc gặp mặt, nàng thường xuyên hôn cha mẹ, mà những lúc được hôn như vậy bọn họ đều rất vui vẻ. Được lắm. Chỉ vậy thôi sao? Mạc Kiểm trừng mắt nhìn Bạch Bạch, cảm thấy mình bị chơi xỏ. Bạch Bạch vui vẻ nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, không hề biểu lộ một chút chột dạ nào. Đúng thật là hồ ly ngốc nghếch, một chút chuyện phong tình cũng không biết. Đến nửa điểm tuệ căn cũng không có. Nhưng không sao, nàng không hiểu thì hắn có thể cẩn thận dạy bảo. Nghĩ đến điều kiện vừa rồi Thanh Nhi đề cập đến nếu như hồ ly ngốc nghếch này ngoan ngoãn nghe lời, hắn cự tuyệt Thanh Nhi cũng không thiệt thòi gì. Mạc Kiểm xưa nay đều chỉ làm những việc mình thích, hại vài người vô tội, thậm chí khiến cho thiên hạ đại loạn, đối với hắn mà nói đều không có gì là không được. Chẳng qua, nếu làm thế mà khiến cho vật cưng mới của hắn muốn bỏ đi, thì so với chuyện phiền toái, mất mặt, có lẽ hắn chẳng muốn dỗ dành một đứa con nít hơn. Chương 6, rất biết điều, rất nịnh nọt. Thanh Nhi cầu xin Mạc Kiểm giúp đối phó Lăng Thanh Ba, thật ra điều kiện thỏa thuận có liên quan tới Bạch Bạch. Mạc Kiểm tuy hiểu biết sâu rộng quảng bác, nhưng rất ít quan tâm tới chuyện yêu tình tu luyện như thế nào. Thanh Nhi không giống thế, nàng ta đã tu luyện mấy trăm năm. Tuy là tu theo ma đạo nhưng thật ra cũng hiểu cặn kẽ rõ ràng các loại môn pháp của tu tiên đạo. Nàng ta liếc liền cũng nhận ra, căn cơ sở, tu luyện tiên đạo của Bạch Bạch chính là tấm thân xử nữ, trinh nữ, của nàng. Loại phương pháp tu luyện này khác với song tu hợp thể là, sau khi nhập môn, người tu luyện có được quá trình tiến triển thần tốc, có thể so được với kẻ tu ma đạo, tuy nhiên không hề có khả năng tấn công, hơn nữa trước khi đại thành tu luyện xong, CT, tu luyện thành công. Mà tấm thân xử nữ bị hủy thì mấy trăm năm khổ công tu luyện sẽ bị vứt bỏ phân nửa. Loại phương pháp tu luyện này, thường sẽ chỉ có tiểu yêu tinh một lòng truy tìm phi thăng, đứng hàng tiên ban mới sử dụng, mà lại thường phải có tiên nhân chỉ dẫn, cho nên trong số những người tu tiên cũng cực kỳ hán hưu. Nhìn qua Bạch Bạch bây giờ đạo hạnh thấp kém, nhưng thực ra chỉ cần độ quá, qua được, thiên kiếp sẽ đạt được đại thành, mà xem ra thiên kiếp sẽ tới trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Thanh Nhi vốn thấy Mạc Kiểm rất có ý che chở đối với Bạch Bạch. Đã rất đố kỵ rồi, lại phát hiện Bạch Bạch sắp đại thành tu luyện, nên càng ghen ghét sâu nặng hơn nữa. Nàng dùng mật ngữ cùng Mạc Kiểm nói chuyện với nhau, mơ hồ dò thử thấy hắn cũng không chú ý tới việc này, vì vậy linh tính được cơ hội, liền nghĩ đến một độc kế. Bạch Bạch mặc dù khờ dại không hiểu biết gì về phong tình, nhưng lại là một mỹ nhân hàng đầu, vẻ đẹp dung mạo ở tiên giới cũng khó tìm thấy được. Mạc Kiểm tính tình phong lưu, giai nhân tuyệt đẹp như vậy ngồi ngay trước mặt, trong lòng không thể không rối loạn. Hắn xuống tay với Bạch Bạch là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu đợi cho tới sau khi Bạch Bạch nghiệm qua thiên kiếp mà cùng nàng hoàn hảo, CT, ám chỉ chuyện ân ai à, thì sẽ không hề ảnh hưởng tới nàng. Việc Thanh Nhi muốn làm chính là đảm bảo Mạc Kiểm sẽ ra tay nhanh chóng hơn nữa để hủy diệt hoàn toàn căn cơ của Bạch Bạch. Nàng ta dâng tặng Mạc Kiểm một bộ môn pháp song tu, nói là có thể khiến cho hai người càng thêm hứng tình. Nếu như Bạch Bạch là hồ tiên bình thường, bộ công pháp này quả thật có ích vô hại. Nhưng nàng tu luyện chính là dùng căn cơ đồng thân, DN, đồng thân thân thể trẻ con, dùng tới bộ công pháp này, tu vi của nàng sẽ bị hủy hết, đánh về nguyên hình. Ba ba, đến lượt Mạc Kiểm nói a. Mặc dù Bạch Bạch là người tốt bụng nhưng không thể miễn cho nàng không bị đại hôi lang, sói xám, lừa gạt sắc. Thực ra không đến mức làm nàng cuối cùng thê thảm. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không biết trong lúc vô tình, chính mình lại tránh thoát được một kiếp nạn lớn nhiều gian khó. Quấy rối nhiễu nhương một hồi. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Từ sáng sớm hôm qua, Bạch Bạch đã phải chịu đựng nhiều kinh hãi, chưa ăn chút gì hết cả, đôi mắt nhìn Mạc Kiểm với vẻ trông đợi, nói, ta đói bụng, ngươi lấy quần áo đưa ta được không? Không phải ngươi đã mặc xong quần áo rồi sao? Mạc Kiểm nói, ra vẻ không hiểu. Ánh nắng sớm mai tinh tế rọi vào mặt tiểu mỹ nhân, tựa như giọt sương tươi mới nhất động trên chồi lá cây cỏ trong sáng sớm, cực kỳ tươi mát ngon lành. Thấy thế hắn cũng có chút đói bụng. Ta muốn đi tìm ăn, như vậy. Không có tiện. Bạch Bạch cong miệng lên nói. Trước kia ở trong núi, bọn ta tự mình đi ra khỏi nhà để tìm quả dại mới lạ trên núi ăn. Sau này tới nhân gian, ở cạnh chỗ rửa con cái Lăng Thanh Ba, đi theo nàng mỗi ngày đều được ăn ngon, căn bản không cần ra ngoài kiếm ăn. Hơn một tháng ngắn ngủn dường như đã được ăn tất cả mọi món ngon mỹ vị, điểm tâm ăn vặt, thế mới biết thì ra thế gian vốn còn có rất nhiều hương vị ngon lành như vậy. Nhưng chỗ rửa con được trước mặt này đây, rõ ràng là không hiểu được quan tâm bảo vệ động vật nhỏ là đức tính tốt đẹp quan trọng nhường nào, dạng như này khiến nàng càng hoài niệm nhớ về chỗ rửa con cái rất tốt trước đó. Tuy nhiên phụ thân đã nói, thân là một con hồ ly vĩ đại tu luyện tiên đạo, nhất định phải học được tự mình tự lập cố gắng. Nàng sẽ tự mình đi tìm ăn à nha. Cảm giác biến thành hình người, nàng cảm thấy có chút không quen, hơn nữa lại bất lợi cho việc kiếm ăn của nàng, thực ra nàng có ý định lẩn vào bếp ăn vụn. Vì thế trước hết phải yêu cầu Mạc Kiểm trả nàng quần áo, để cho nàng biến trở về hồ ly. Mạc Kiểm hiểu rõ tâm tư của nàng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nón nà căng mềm, cười nói, ta mang ngươi xuống dưới ăn, ngươi thích ăn gà, dường như hơn phân nửa hồ ly thích ăn gà. Quả nhiên Bạch Bạch vui vẻ gật đầu lia lịa với hắn, cặp mắt to vụt sáng lấp lánh, chủ động ôm cánh tay của hắn, lúng đồng tiền như hoa dính lại bên cạnh hắn. Nếu bây giờ nàng là thân cáo, chỉ sợ giống như bộ dạng hưng phấn của con chó nhỏ, vây đuôi với hắn. Thật biết nịnh nọt. Mạc Kiểm cười thầm trong lòng, lại không kìm được có chút đắc ý, con tiểu vật cưng xinh đẹp biết điều như vậy là của hắn. Đầu tiên cho nàng ăn no, nuôi cho béo, sau đó ăn hết từng miếng một. V, BT qua A Hoa Hoa GT, IT. Bọn họ ở khách điếm này, là xa hoa và lớn nhất quanh đây, là nơi các quan nhất phẩm ở kinh thành cáo lao về hưu đi qua, không phải phú thì quý. Phía trước là một tòa tiểu lâu, quán rượu, ba tầng, cách cái sân vườn nho nhỏ ở chính giữa, phía sau có vài nhà ba tầng khác, kiến trúc đặc biệt chuyên để chiêu đãi những vị khách dừng chân ở lại đây. Thậm chí sườn đông còn có một cái tiểu viện chuyên dành cho vợ con gia quyến của những người phú quý. Khi bọn họ ra khỏi phòng thì hầu hết những người khách đã không còn tụ tập trong quán rượu ở phía trước để dùng điểm tâm ăn sáng nữa. Mạc Kiểm buông lỏng tay Bạch Bạch, đi qua hoa viên im ắng. Bạch Bạch nhìn vài tòa nhà sân viên, thở dài quyến luyến vô hạn chỗ rửa con cái Lăng Thanh Ba của nàng chính là đang thư thái, thoải mái ở một trong số các tòa nhà cực kỳ tinh xảo trong sân. Đêm hôm trước, chính mình còn đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường lớn mềm nhũn ngào ngạt hương thơm của nàng, đâu có nghĩ đến chỉ sau một ngày, đã bị bước chuyển qua chỗ rửa mới. Đầu quay sang bên cạnh nhìn về phía kẻ tự xưng là con được Mạc Kiểm, Bạch Bạch đứng đó bất an, bản thân không nghe lời phụ thân nói. Chẳng những bị con được nhìn thấy mình hóa thành dáng vẻ con người, mà còn đáp ứng luyện công cùng một chỗ với hắn, không biết có thể xảy ra vấn đề hay không. Mạc Kiểm cảm giác thấy ánh mắt không yên của nàng, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Ta không thể ở trong phòng chờ ngươi sao, ta thấy sợ hãi. Trong tiểu lâu có rất nhiều con được. Bạch Bạch nhút nhát e lệ, ý đồ thuyết phục Mạc Kiểm. Có ta ở đây, những con được kia không dám có chủ ý gì với ngươi đâu, mà cho dù có dám cũng không đụng được đến nửa sợi lông của ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Mạc Kiểm nửa không thèm để ý, lại càng không cảm thấy mình cần phải đi nhân nhượng một con vật cưng. Bạch Bạch nếu máu, nàng đã chứng kiến sự lợi hại của Mạc Kiểm, không nghe lời của hắn, hắn sẽ không khách khí với mình. Đều do Liễu Nhi cả, nếu như không phải nàng ta, bản thân mình sẽ không phải không may gặp phải tay Mạc Kiểm, hiện tại chắc hẳn vẫn còn đang thoải mái mà uốn éo trong lòng Lăng Thanh Ba, được nàng ta cho ăn điểm tâm ngọt ngào hương vị đến tận miệng. Mạc Kiểm đang đem theo Bạch Bạch hối hận đi vào tiểu lâu thì căn phòng chính vốn ầm ĩ tiếng người đột nhiên yên tĩnh trở lại, vài cặp mắt không tự chủ được nhìn về phía thanh niên đẹp trai tuấn mỹ khác biệt trước cửa, thầm nghĩ không biết vì sao Vương Tôn công tử lại tới chỗ này, thật xuất chúng không ngờ. Một số người ngày hôm qua đã từng thấy qua Mạc Kiểm, lúc này cũng không nhịn được phải quay mắt ra nhìn. Lần đầu tiên Bạch Bạch dùng hình dạng con người xuất hiện trước mặt con người, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng là đói bụng không chống lại nổi, cũng không có khả năng thay đổi quyết định của Mạc Kiểm. Cho nên mới hai hùng lo lắng bị ép đi ra theo hắn. Nàng giấu mình sau lưng Mạc Kiểm, nghe thấy sự tĩnh lặng quỷ dị, liều đánh bạo lén thò đầu ra từ sau lưng Mạc Kiểm để nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nên đón nàng là một loạt âm thanh liên tiếp trong không gian, mọi người trong đại sảnh đều trừng to mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi và kinh ngạc. Bạch Bạch sợ hãi tới mức co rụt đầu lại giấu sau lưng Mạc Kiểm, vội vàng cầm lấy góc áo của hắn thấp giọng nói, bọn họ tại sao lại nhìn ta như vậy? Chương 7 nhất cố khuynh thành. Mỹ nhân thoáng cái đã không thấy tăm hơi, mọi người cùng lúc đồng loạt thở dài từng đợt đầy thất vọng, nhưng không ai cam lòng chuyển ánh mắt từ trên người Mạc Yểm đi chỗ khác. Tuy nhiên lần này không phải là xem mỹ nam tử, mà là ngóng trông tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mặt mày rạng rỡ một lần nữa. Mạc Yểm hừ nhạt một tiếng, duỗi tay ra kéo Bạch Bạch ôm vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng, an ủi nhẹ nhàng hiếm thấy, không có việc gì, chẳng qua bọn họ chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như ngươi vậy thôi. Mạc Yểm trước nay đã quen làm theo ý mình, căn bản là không thèm để ý sự chú ý của người khác, cho nên đối với việc mang theo Bạch Bạch đi rêu rao khắp nơi cũng không biết là có điểm gì không ổn, chỉ là không nghĩ đến con tiểu vật cưng lại nhát gan đến như vậy. Cũng theo lời nàng nói thì hình như nàng mới lần đầu tiên rời khỏi nơi tu luyện đến trần gian. Thật may mắn là mình được gặp nàng trước, nếu không tiểu hồ ly ngon lành này sẽ bị thần tiên yêu man nào đó đi qua ăn tới mất. V, cướp mất món ngon của anh sao? Nửa ôm nửa dắt Bạch Bạch đi qua đại sảnh đến ngồi xuống trong một phòng trang nhã sau tấm bình phong. Mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ dần biến mất, hận không thể nhìn được xuyên qua tấm bình phong kia để thấy mỹ nhân như thiên tiên kia thêm vài lần nữa. Thậm chí có vài người ra sức xoa nắn mắt, hoài nghi có phải do đêm qua mình ngủ không ngon cộng thêm lâu ngày không coi ôm qua đàn bà ở bên ngoài, mà sinh ra ảo giác. Trên thế gian thậm chí có cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy sao? Đáng tiếc là nàng cứ nhất quyết giấu mình trong lòng tên công tử áo đen kia. Nếu như có thể liếc nhìn nàng thêm vài lần, được được. Đúng là vài ngày không ăn cơm cũng đáng giá nha. Trên đại sảnh tổng cộng có 6 gã tiểu nhị chạy bàn hầu hạ, một gã tiểu nhị đã tỉnh hồn lại, cơ lấy ấm trà lớn một mình một ngựa sung trận trước, vượt qua tấm bình phòng đi lên phục vụ trà bánh món ăn. 5 tên tiểu nhị còn lại vừa hối hận, vừa ghen ghét, đấm ngực dậm chân, chỉ hận bản thân mình phản ứng chậm, để cho thằng danh con hôn láo kia đoạt được cơ hội trước. Ngại là quy củ trong tiệm cực kỳ nghiêm khắc, nên bọn tiểu nhị không dám làm theo tổ tiên, xông tới mạo phạm, quấy nhiều khách. Tuy vậy nguyên cả một đám đã xoa tay chạy vội đến bên ngoài tấm bình phong không kịp tham dự mời trà, nhưng mang thức ăn lên bất kể thế nào nhất định cũng phải có ta. Sau một lúc lâu, tên tiểu nhị đi vào lúc trước mới ra khỏi. Trên toàn sảnh mấy chục ánh mặt cực kỳ hâm mộ bắn tới, vẻ mặt bừng sáng, rạng rỡ, vui sướng mang theo ấm trà bay về phía phòng bếp. Sau tấm bình phong, Mạc Kiểm tay kéo cổ Bạch Bạch vào trong lòng mình, cười nói, hai con gà quay, đủ cho ngươi ăn. Bạch Bạch nghĩ đến sắp được ăn ngon, cười đến hai mắt híp lại thành hai vành trăng non, không còn tính toán đến khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người nữa. Bên ngoài tấm bình phong, cả tòa tiểu lâu dần dần khôi phục lại sự náo nhiệt ầm ĩ như trước, nhưng chủ đề không còn là trời nam đất bắc nữa mà tất cả đều thống nhất hoàn toàn xoay quanh đôi nam thanh nữ tu xinh đẹp khác thường sau tấm bình phong kia. Xem mức độ thân mật giữa hai người, tất cả mọi người đều đoán tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh hầu như chắc chắn là tiểu thiếp bên ngoài của vị công tử áo đen. Nếu như là vợ chính thức thì tuyệt đối sẽ không bao giờ không chút đoan trang, ôm ấp một người đàn ông trước mặt mọi người như thế. Tuy rằng thời đại bây giờ rất phóng khoáng, không kiêng kỵ chuyện con gái ra ngoài, nhưng ít nhất phải có nha hoàn tùy tùng đi theo. Hơn nữa, nam nữ đi cùng nhau, cho dù là vợ chồng cũng tuyệt đối không dám có những cử chỉ thân mật ở trước công chúng. Hai người này ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, nhưng bên cạnh không có một tên tùy tùng nào cả, lẽ nào là tiểu tình nhân nhà giàu có thế lực nào đó bỏ trốn. Mọi người không hẹn mà cũng nghĩ đến trường hợp này, thần sắc trên mặt thể hiện nhiều phần khinh thường hèn mọn, nhưng trong lòng lại hết sức hâm mộ, công tử áo đen có thể lừa gạt được tuyệt sắc giai nhân như thế, đúng là diễm phúc khôn cùng nha. Trong một phòng khác trên lầu, Lăng Thanh Giám đang nhẹ lời khuyên nhủ muội muội vừa bị mất đi con vật cưng yêu quý Bạch Hồ Lăng Thanh Ba. Quay đầu lại, phát hiện đã đợi nửa ngày mà chủ quán vẫn chưa mang đến chút gì, không khỏi có vài phần bực bội, phất phất tay hào ý bảo Thư Đồng tiểu nghiễn, Thư Đồng mài nghiên mực, ý là thằng nhỏ sai vật của cậu chủ, đi thúc giục. Lăng gia là đại gia tộc có thế lực mà cả triều đại này ai cũng biết đến. Trước mặt Thư Đồng, trưởng quay quát hai gã tiểu nhị đang đứng bên ngoài tấm bình phong mang thức ăn lên cho đúng lúc rồi tát cho vài cái, cuối cùng xua đuổi mấy thằng nhãi gặp người đẹp quên mất công việc đi ra làm việc. Sau đó ông ta lại tự mình đi theo Thư Đồng lên nhận lỗi nhã nhặn. Xong xuôi lúc này mới quay trở lại ngồi ở quầy hàng. Lăng Thanh Giám vừa ăn một chút cùng với tiểu muội muội đang tâm tình buồn bã, thấy vẻ mặt quái dị của tiểu Thư Đồng hầu hạ bên cạnh, liền hỏi, làm sao vậy? Tiểu Thư Đồng tuổi còn nhỏ, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, lại quanh năm đi theo Lăng Thanh Giám buôn tẩu khắp nơi, nên Lăng Thanh Giám cũng không quá áp đặt những quy củ nghiêm khắc đối với hắn, vậy nên đối với chủ nhân, thái độ của hắn cũng có vài phần thoải mái, nghe chủ nhân hỏi thì đem chuyện mới lạ vừa nghe được dưới lầu kể lại toàn bộ. Cuối cùng vẫn không quên nuốt mông ngựa định nọt, chẳng qua chỉ là chút hương hoa dại mà bọn tiểu dân chưa từng thấy, thế mà đã liền tùy tiện nói khoác một người tướng mạo thanh tú đoan trang là giống như thần tiên. Nếu để bọn họ thấy thiếu gia và tiểu thư, không biết bọn họ sẽ có dáng vẻ kinh ngạc như thế nào. lầu 2 và lầu 3 của tiểu lâu này đều dùng để chiêu đãi khách quý đặc biệt, có cầu thang khác chuyên biệt, cho nên mọi người dưới lầu đúng là chưa từng nhìn thấy tướng mạo của huynh muội họ Lăng. Lăng Thanh Ba là mỹ nhân chứ danh ở kinh thành, thiếu gia nhà họ Lăng ai cũng phong lưu, tài giỏi lỗi lạc. Ngay như lấy Lăng Thanh dám trước mắt ra mà nói thì đúng là một nhân vật đẹp trai lạ thường hiếm có. Tiểu thư đồng tuy có chút khoa trương nhưng cũng không đến nỗi quá buồn nôn. Lăng Thanh dám thân là nam tử, nên tự nhiên rất khinh thường chuyện so đo tính toán chi ly về việc dáng vẻ với người khác, nhưng không tránh khỏi có chút tự tán thưởng về sự phong lưu của mình. Huống hồ nghe nói còn có mỹ nhân, trong lòng nổi lên chút hiếu kỳ. Trong lòng Lăng Thanh Ba chỉ tràn ngập việc bản thân mình bị mất đi con bạch hồ cưng Tuyết Nhi, cho nên chủ yếu chỉ để ý tới chuyện này. Nàng và Liêu hai người chủ tớ đều bị Mạc Kiểm xóa sạch trí nhớ, thậm chí còn không nhớ rõ đã từng gặp qua người Mạc Kiểm này. Liêu Nhi hầu hạ khuyên bảo mãi, Lăng Thanh Ba mới miễn cưỡng ăn một chút ít, dáng vẻ trao mày ủ rột. Thấy vậy, Lăng Thanh dám đau lòng một hồi, mở miệng nói đồng ý, tiểu muội yêu mến bạch hồ ly như vậy, vi huynh, người làm anh, sẽ phân công giao phó cho người đi tìm về một con hồ ly khác tốt hơn cho muội, cam đoan nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn Tuyết Nhi. Đáng tiếc rằng mình lại tự cắn lưỡi mình, nguyên bản chân ngựa lại chẳng may đá lên ủi, Lăng Thanh Ba gắt giọng, trên đời này còn có bạch hồ nào ngoan ngoãn nghe lời hơn Tuyết Nhi sao? So với mấy con ngựa, chim chóc huynh nuôi, Tuyết Nhi hiểu chuyện hơn nhiều. Muội nói cái gì nó cũng đều nghe hiểu được hết, chưa bao giờ nghịch ngợm gây chuyện, lại thích sạch sẽ. Vừa nói đến con vật cưng bảo bối của mình, giai nhân vốn dịu dàng đột nhiên biến thành bà ba hoa, thao thao bất tuyệt kể hết các loại sự tích quang vinh của Tuyết Nhi. Chỉ có Lăng Thanh dám xanh cả mặt, trong lòng thầm phản bác, thật sự ngoan ngoãn như vậy thì tại sao lại chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra miệng chuyện này, sợ sắt muối vào vết thương lòng của tiểu muội muội. Đến lúc đưa tiểu muội trở về kinh thành, trước mặt phụ thân nàng tố cáo mách tội, dù phụ thân không trách cứ thì các huynh đệ khác cũng sẽ sửa hắn. Lăng gia bọn họ tuy rất lớn nhưng chỉ có duy nhất một muội muội bảo bối như vậy, lại lúc phụ thân qua tuổi 40 mới sinh ra, cho nên nàng chính là hòn ngọc quý trên tay của hết thảy cả nhà từ lớn đến nhỏ, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu hỏi trong nhà ai là người chỉ nói một mà không nói hai lời, thì tuyệt đối không phải là ông chủ Lăng gia Thượng Thư Lăng Đại Nhân, mà chính là kiểu nữ nhỏ bé vừa tròn 16 này. Nhà họ Lăng, từ trên xuống dưới, hận không thể dựng nàng lên trước nữ vương. Chương 8, chưa từng thấy mỹ nữ a. Vất vả lắm cuối cùng Lăng Thanh Ba mới nói xong hết cho thật đã, nhưng thấy nhị ca căn bản không hề chú tâm nghe nàng nói chuyện, nên càng buồn bực đau khổ, đứng lên nói, không thèm nói với huynh nữa, huynh không hề hiểu người ta đang rất đau khổ một chút nào. Liêu Nhi, chúng ta trở về phòng đi. Dứt lời, nàng thất thểu bước ra khỏi cửa, cùng Liễu Nhi đi xuống lầu, quay về ở tạm trong tiểu viện. Đi ra ngoài, Lăng Thanh dám dù gì không lớn không nhỏ cũng là quan ngũ phẩm, lại là dòng dõi danh môn, nhà có danh tiếng. Ở bên ngoài, chỉ có người khác phải đoán xem sắc mặt của hắn, nhưng trước mặt tiểu muội lại chỉ được ăn nói khép nép chịu tội. Đợi đến khi tiểu muội đi xa rồi, mới dám vô bàn mạnh một cái cho hả giận. Tiểu thư đồng thấy hắn tâm tình không tốt, con mắt láo liên nói, công tử, con vừa ra ngoài xem, thấy khách dưới lầu vẫn còn chưa đi, hay là chúng ta đi xem rốt cục đôi nam nữ đó có lai lịch gì. Lăng Thanh dám vốn sớm đã quên sự việc còn con sen vào vừa rồi, lại nghe tiểu thư đồng nhắc tới, cũng thấy hào hứng. Sáng sớm hôm nay, vốn hắn định đi thăm hỏi một vị thế thúc, bác, anh của bố, nhưng đêm qua vị này cho người đưa tin, nói trong nhà có việc gấp cần xử lý mời hắn ngày kia tới, cho nên sáng nay liền không đi nữa. Không vội đi ra ngoài, nên hắn cũng không ngại đi xem đôi thần tiên nam nữ mà mọi người truyền miệng. Nói chung, so với việc trở về xem sắc mặt của tiểu muội còn tốt hơn nhiều. Trong một gian phòng trang nhã dưới lầu, một tên tiểu nhị khách điếm khác đem tới hai con gà nướng cùng với cháo loãng, bánh bao ăn sáng. Như thường lệ lại ngẩn người ra nhìn Bạch Bạch, hoàn toàn quên trên eo lưng của mình, vì vừa tranh giành bưng bê với tiểu nhị khác, mà đọng máu thâm tím, đau đớn. Mạc Kiểm nhìn có ý đồ tiểu nhị một cái, trong ánh nhìn kia có chứa nhiếp hồn thuật, khiến tiểu nhị sững sờ, hai mắt ngây ngốc, xoay người đi ra ngoài. Bạch Bạch nhìn thấy màu da vàng óng ánh của hai con gà, mùi thơm gà nướng xông vào mũi, hai mắt sáng lên, không tự chủ được liếm liếm đôi môi anh đào mịn màng non nà. Nhìn thấy cái lưỡi nho nhỏ hồng nhạt, toàn thân Mạc Kiểm nóng lên. Trong đầu liền nghĩ, cũng may tên tiểu nhị ở lại xem mỹ nhân trong chốc lát kia đã bị hắn dùng phép thuật khống chế, tự động lui ra ngoài. Nếu không, chứng kiến cảnh mê người này, không phun ra vài chén máu mũi mới là lạ. Bạch Bạch căn bản không rảnh chú ý đến việc khác, tay với gia định sẽ trực tiếp cầm gà nướng lên ăn. Mắt thấy đã gần chạm đến rồi, thì bị một tay Mạc Kiểm, lúc này đã khôi phục lại tinh thần, ngăn lại. Dùng đũa ăn, không cho phép lấy tay bốc, rất khó nhìn. Mạc Kiểm không thể để tiểu mỹ nhân này tự hủy hình tượng như thế. Hơn nữa, từ nay về sau Bạch Bạch đều đi theo bên cạnh hắn, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho con tiểu vật cưng của mình không hiểu quy củ như vậy. Bạch Bạch nếu máu, nhìn hắn với vẻ rất đáng thương, nói, ta không biết dùng đũa. Không biết thì học. Mạc Kiểm không nói hai lời, đút một đôi đũa vào tay nàng, đẩy ngón tay thon dài của nàng ra, dạy bảo nàng tư thế cầm đũa. Bạch Bạch rất không cam tâm tình nguyện, đi theo Lăng Thanh Ba đã lâu, nhưng cho tới giờ không ai bức ép nàng dùng vật này. Hay là chỗ rửa con cái tốt hơn, nàng ấy còn có giúp nàng cắt rau củ thành miếng nhỏ đưa đến cạnh miệng nàng. Mạc Kiểm một bên dạy bảo, một bên mê muội cầm ngón tay ngọc ngà thon dài, sờ vào thật mềm mại của nàng. Dứt khoát ôm Bạch Bạch vào lòng, cùng tay nàng cầm đũa gắp thịt gà nướng. Biết sắp được ăn, Bạch Bạch không hề so đo chuyện gì, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, chuẩn bị ô á ăn hết một miếng thịt gà trên chiếc đũa, nhìn qua đã thấy vô cùng ngon lành. Ai ngờ chiếc đũa lại thoáng qua một cái trước mũi, phụ lòng tràn ngập chờ mong của nàng, ngược lại, thịt gà lại được đưa vào trong miệng Mạc Kiểm. Bạch Bạch giật mình, biết mình bị mắc lừa, tức giận đến toàn thân phát run, rồi lại không biết như thế nào cho phải, đánh thì không tốt, mắng chửi người nàng cũng không am hiểu, một đôi mắt to màu nâu bị khuất, bị hơi nước sương mù che chắn. Cái dáng vẻ này cũng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Mạc Kiểm rất hài lòng được chứng kiến thế, tâm tình thật tốt, cầm lấy tay Bạch Bạch, lại gấp một miếng thịt gà, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang dương lên chuẩn bị mở miệng phản đối của nàng. Bạch Bạch đói bụng cả ngày, chẳng thèm quan tâm đến việc buồn bực giận dỗi, nuốt ngay thịt gà xuống, mắt thì chờ đợi nhìn Mạc Kiểm, hoàn toàn là ánh mắt của con tiểu vật cưng nịnh nịnh nọt nọt chờ đợi được cho ăn. Mạc Kiểm tâm tình vui vẻ, một tay cầm đũa bón ăn cho con vật cưng mới của mình. Một lúc sau, hai con gà nướng đã bị ăn sạch, chỉ còn lại một đống xương gà. Lúc này, sau khi việc đã xong xuôi, hắn mới phát hiện ra, kế hoạch dạy Bạch Bạch dùng đũa đã thất bại từ đầu tới cuối đều là hắn dùng đũa gắp thức ăn cho con hồ ly ngốc này ăn. Nhưng nhìn hồ ly ngốc niết vẻ mặt thỏa mãn nằm trong lòng mình, bộ dáng nhu mì ngoan ngoãn, hắn thầm tính, lần sau sẽ dạy tốt hơn. Đối với Mạc Kiểm mà nói, có ăn gì đó hay không, thật ra đã không còn vị gì nữa. Tuy vậy, đã có mỹ nhân làm bạn, không ăn thật quá lãng phí. Vừa rồi ta cho ăn ngươi ăn gà, bây giờ đến phiên ngươi cho ta ăn. Mạc Kiểm đưa thìa cho Bạch Bạch, ý bảo nàng đút cho hắn ăn cháo. Bạch Bạch ăn no rồi, thầm nghĩ sẽ biến trở về thân hồ ly, chạy vào trong sân phơi nắng cái bụng, có động đất cũng miễn cưỡng không muốn động đậy. Nhưng mà nàng không chống đối lại được cái chỗ dựa được này, đành phải miễn cưỡng tuân theo. Trước kia đều chỉ có Lăng Thanh Ba cho nàng ăn. Bạch Bạch không kìm được, lại thoáng ai oán trong lòng lần nữa. Tiểu hồ ly thân thể bóng bẩy, mềm mại, tiểu diễm, mang theo hương hoa quả trẻ trung, mới lạ, ngọt ngào, thật quả đúng là nhuyễn ngọc ôn hương, ngọc mềm mại, hương thơm dễ chịu. Mạc Kiểm không để ý tới vẻ ủy khuất không tình nguyện của nàng, mười phần khoái ý dùng bữa ăn sáng. Tay Bạch Bạch đều đã mỏi như, mới cho ăn hết hai chén cháo, dãy rủa định nhảy xuống đất, bởi sợ Mạc Kiểm lại muốn làm gì đó nữa trái với chủ đích của nàng. Mạc Kiểm ăn đủ đậu hủ non, ăn đậu phụ, lúc đầu thì là xâm phạm ngực con gái nhà người ta, còn bây giờ được dùng cho việc sờ khắp mọi nơi trên người đối phương, cũng không lại làm khó nàng nữa, nắm tay nàng cùng đi ra ngoài. Lần này Bạch Bạch đã có kinh nghiệm, chứng kiến một đám con được chừng to mắt vây quanh xem nàng, cũng không lại cảm thấy sợ hãi như vậy nữa, mà khá bình tĩnh. Hơn nữa, nàng có chỗ dựa được nha. Các con được khác không dám vô lễ đối với nàng. Lòng tin vừa mới tạo dựng lên, trước mặt lại xuất hiện thêm một con được. Xin chào vị huynh đài này, tiểu sinh họ Lăng, tên Thanh Giám, nhân sĩ kinh thành. Huynh đài khí độ bất phàm, DN, khí chất, dáng dấp không phải người thường, tiểu sinh trong lòng ngưỡng mộ không thôi, mong được có thể kết giao. Có chỗ nào mạo phạm xin thứ lỗi. Lăng Thanh Giám nghe theo chủ ý của tiểu thư đồng, đặc biệt đi xuống lầu một để xem đôi nam nữ thần tiên trong truyền thuyết, vừa lúc hai người đang định đi khỏi. Vừa nhìn thấy mặt, hắn cảm thấy hồn phách mình không còn là của chính mình nữa. Tên nam tử kia đương nhiên là đẹp trai tuấn mỹ khó tả, song đều là nam nhân, hắn kinh ngạc thoáng cái rồi thôi. Thiếu nữ đi theo sau lưng nam nhân kia quả thật quá mức mỹ miều. Nếu như không phải đang ở chỗ phố xá trà lâu sầm uất, hắn dường như muốn hoài nghi đây là cửu thiên tiên tử, tiên nữ chín tầng mây, dáng trần. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua nàng. Lăng Thanh Giám miễn cưỡng định thần trí lại, lúc này mới bước lên phía trước chào hỏi kết giao. Hắn không nói rõ mình là công tử của Lăng Thượng Thư Đương Triều, thứ nhất là không muốn rêu giao ấn tượng xấu với tiểu mỹ nhân, thứ hai cũng là do tin tưởng tất nhiên đối phương có thể đoán được thân phận của mình. Họ Lăng ở kinh thành không nhiều lắm, có thể nhìn quần áo cùng tướng mạo xuất chúng mà đoán ra chỉ có người nhà phủ thượng thư. Con gái nhà họ Lăng, trai hay gái gì cũng đều mang chữ lót là Thanh. Nơi này cách kinh thành không xa, trên đường nếu có ý đồ tìm người báo ra danh tánh, lập tức bọn họ đều đoán ra thân phận của hắn. Sự thật chứng minh, sự tự tin của hắn cũng không phải là không hề có lý do. Tất cả mọi người đi đường gần đó dường như đều cùng lúc há hốc thở ra vì kinh ngạc, đoán được xuất thân, gia cảnh vô song của hắn, ngoại trừ hai nhân vật trước mặt. Bạch Bạch thì không cần nói, Mạc Kiểm đến cả ngày sinh thần của Phật còn rất ít quan tâm, huống chi một nhà gia thế quan lại nho nhỏ ở nhân gian. Hắn chỉ biết là, người này rất không tự lượng sức mình, lại đi chú ý tiểu vật cưng của hắn. Người muốn kết giao với ta. Sao con mắt rốt cuộc cứ đảo quanh trên người nàng vậy? Mạc Kiểm không nể tình mặt mũi một chút nào, lên tiếng vạch trần bộ mặt háo sắc của đối phương. Lăng Thanh Giám không hề nghĩ hắn lại làm khó mình ngay trước mặt, nhưng mình quả thật đối lý. Trước mặt mọi người xung quanh không tiện gây hấn, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, ngượng ngùng nói, bị chê cười rồi, mạo phạm vị tiểu thư đây. Bạch Bạch đương nhiên sẽ không giận hắn, hơn nữa đây chính là ca ca của chỗ rửa cái của mình, vì vậy vừa cười vừa nói, không sao cả, ngươi chẳng qua là chưa thấy người con gái nào xinh đẹp giống như ta mà thôi. Những lời này là Mạc Kiểm vừa mới nói với nàng, hiện tại rất phù hợp để dùng an ủi nhị ca chưa từng thấy mỹ nữ của chỗ rửa cái của nàng. Chương 9, hương vị hôn môi. Lăng Thanh Giám không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn Mạc Kiểm, lại quay sang nhìn Bạch Bạch bộ dáng không giống đang nói đùa. Công tử phong lưu, kiến thức rộng rãi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lúng túng trước mặt mỹ nữ. Vô luận xét từ góc độ nào, tất cả lời Bạch Bạch nói đúng là sự thật. Chỉ là những lời nói, bình thường phần nhiều không được tự nhiên này, thốt ra từ miệng nàng, lại thản nhiên nói hết lần này đến lần khác với người ta hết sức tự nhiên, không thẹn thùng cũng không đắc chí, thái độ còn cực kỳ chăm chú, thành khẩn. Bạch Bạch khiến Mạc Kiểm phải nở nụ cười, bất mãn trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói, liếc nhìn một cách đồng tình về phía gã đàn ông đáng thương bị rơi vào trận giao chiến với thiên nhân, người trên trời, còn đang tự hỏi ý nàng nói là gì. Rồi hắn choàng lấy cái eo nhỏ của Bạch Bạch, tâm tình thật tốt nên ngang rời đi. Cho đến khi Lăng Thanh Giám mất hồn tỉnh lại chạy ra ngoài cửa hy vọng đuổi theo phát hiện hai người kia đã không biết đi đâu không khỏi một hồi vẻ bại. Bất quá xui xẻo của hắn ngày hôm nay không chỉ có thế. Đang lúc hắn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời định biểu đạt nỗi thống khổ vì sai sót khi gặp giai nhân của mình một người trẻ tuổi đi tới cho hắn lời nguyền ác độc. Công tử, ấn đường của ngươi biến thành màu đen, trong vòng 3 ngày tới chắc chắn sẽ có thai ương máu chảy. Lăng Thanh Giám vừa nghe xong, trên mặt liền đều biến thành màu đen hết cả, tuy nhiên dù sao cũng là công tử gia đình quyền thế, được giáo dưỡng cẩn thận, không thể gây gổ tại đây được. Tiểu thư đồng bên cạnh giận dữ nói, yêu đạo từ nơi nào đến, dám tà thuyết mê hoặc người khác, nguyền rủa công tử nhà ta. Tiểu đạo nhân chỉ khoảng 16-17 tuổi, so với tiểu thư đồng cũng không lớn hơn là bao nhiêu, mi thanh mục tú, lông mày thanh nhỏ, đôi mắt đẹp, diện mạo bất phàm, liếc nhìn lại, ngược lại còn thực sự có vài phần khí chất phong độ của tiểu tiên đồng. Nghe xong lời mắng của tiểu thư đồng, chỉ nhướng mày dương dương tự đắc bần đạo cũng không nói bừa, vị công tử này xuất thân quý hiển, xem tướng mạo là người được hưởng toàn bộ cả 3 phúc lộc thọ. Đáng tiếc ta tinh, sao xấu, nhập mệnh, lúc 23 tuổi nhất định có một kiếp nạn lớn. Chắc hẳn sẽ ứng đến trong 3 ngày này. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tự nhiên vận mệnh tiền đồ không ngại, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, nhưng nếu không qua được. Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu, không qua được cái này sẽ có kết quả gì, Lăng Thanh Giám và tiểu thư đồng đều nghe hiểu rồi liền bỏ ngoài tai, không cho người trước mặt là đúng, nhấc chân bước đi ở đây nghe tiểu đạo sĩ nói hưu nói vượng, còn không bằng quay về chỗ chủ quán tìm hiểu qua lai lịch của đôi nam nữ. Đại kiếp nạn cái gì, ăn nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì? Tiểu thư đồng vốn không thường trở nên hung dữ cắn tẩu, nghe vị tiểu đạo sĩ này lại một câu nói toạc ra tuổi của chủ nhân, cảm thấy cũng có chút mơ hồ. Tuy vẫn trừng mắt liếc nhìn như trước, nhưng khẩu khí nói chuyện cũng không ít ôn hòa, điển hình ngoài mạnh trong yếu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Giọng điệu tiểu đạo sĩ vẫn phi thường, rất có thần côn phong phạm, phong cách thần thánh, vừa nói một mặt lại vừa lấy ra lá bùa màu vàng từ trong lòng bàn tay, phía trên bùa vẽ một thứ có điểm giống con rùa đen, lại có điểm giống ký hiệu chim chóc cổ quái. Ngươi lập tức tìm hùng hoàng, một loại khoáng chất màu vàng, mài thành bột, hòa lẫn vào trong nước mực, vẽ theo lá bùa này, dán lên trên cửa ra vào và các cửa sổ ở nơi cư trú, ra ngoài thì nhớ mang theo bên người, chỉ cần qua 3 ngày này, mọi sự sẽ đại cát. Tiểu thư đồng bán tín bán nghi nhận lấy lá bùa, hỏi, cái này muốn bao nhiêu ngân lượng? Chủ động hỏi giá là nghĩ muốn thử đối phương có phải loại công phu sư tử ngoạm, nghèo mửa, giao giá trên trời, nếu đúng vậy thì không cần hỏi, nhất định là loại lừa gạt tiền. Tiểu đạo sĩ lập tức đoán được tâm tư của hắn, nhướng mày nói, thứ nhất, bần đạo không phải là loại chuyên đi lừa gạt tiền. Thứ hai, thời gian cũng không nhiều, hay là ngươi mau mau trở về chuẩn bị đi. Bây giờ 3 ngày ban mặt, yêu ma quỷ quái còn không dám ra ngoài hại người, đến khi mặt trời lặn phía tây rồi mới chuẩn bị sẽ trễ. Đa tạ đạo trưởng đã chỉ bảo ạ. Tiểu thư Đồng Miễn cương nói, trong thâm tâm thoáng tính toán thà rằng tin theo, định xin qua chỉ thị của công tử, sau đó sẽ đến tiệm thuốc trong trấn mua Hùng Hoàng. Vừa quay đầu sang, hắn đã thấy Lăng Thanh Giám đã tự mình quay về từ lâu, lại quay đầu lại muốn nói một tiếng từ biệt với đạo sĩ, đã thấy trên đường người đến người đi, không thấy tung tích vị tiểu đạo sĩ kia ở đâu nữa. Tiểu thư Đồng trong lòng phát lạnh một lúc, dậm chân một cái xoay người đi tìm công tử nhà mình. Mặc Kiểm đem Bạch Bạch về phòng, lo lắng nghĩ cách phải làm thế nào mau chóng dạy bảo con hồ ly ngốc này về chuyện ân ái, hắn đã không còn đợi nổi nữa rồi, muốn đem nàng nuốt luôn cả da lẫn xương mất. Đi qua tiểu viện nơi ở của Lăng Thanh Ba, Bạch Bạch đột nhiên giật nhẹ tay háo Mặc Kiểm, ngửa đầu năn nỉ nói, nếu như xả tinh xấu xa tìm đến gây phiền toái với Lăng Thanh Ba, ngươi có thể giúp đuổi nàng ta đi không? Mặc Kiểm cười xấu xa một cách có dụng ý, nói, có thể à, nhưng mà ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào đây? Bạch Bạch mở trừng hai mắt, đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn, kiếng mũi chân chụt mạnh một cái lên mặt hắn. Như vậy cũng không thể được sao? Nhìn vào trong mắt nâu sóng sánh ánh nước, thần sắc vừa hồn nhiên lại vừa chờ mong, khiến Mặc Kiểm toàn thân nóng lên phát nhiệt, trong lòng âm thầm tự chế giễu, chỉ là hôn một cái trên mặt, kích động gì chứ? Đúng là con bé tiểu hồ xinh đẹp chết tiệt dụ dỗ mê hoặc người ta mà. Vậy thì rất đơn giản, trở về phòng ta sẽ dạy cho ngươi biết cảm ơn ta như thế nào. Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn. Vào thai Bạch Bạch cảm thấy như tiếng lòng bị người ta chậm rãi thoáng gẩy một cái, dư âm lượn lờ, cũng lại làm cho nàng hơi không dám nhìn vào mắt Mặc Kiểm, vô tình buông lỏng, rút cánh tay đang đặt trên cổ hắn về, thân thể trượt xuống đi một chút, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn. Người đáp ứng rồi nha. Không cho phép bội ước. Không dám kiểm tra lại điều đó, chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại đột nhiên không dám nhìn Mặc Kiểm. Được, không bội ước. Chúng ta trở về phòng đi, để ngươi thành tâm cám ơn ta. Mặc Kiểm cười nhẹ một tiếng, cũng không thấy hắn làm động tác gì, hai người trở về trong phòng khách sạn. Ôm sát Bạch Bạch ngồi lên ghế bên cửa sổ, Mặc Kiểm bắt đầu làm mẫu cái gì mới gọi là hôn môi lên miệng. Môi tiểu hồ ly nhỏ xinh, non nà, mềm mại đáng yêu, tựa như nao đậu phụ tốt mới làm, chạm hơi mạnh một chút sẽ vò nát nó mất. Mặc Kiểm nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt quanh vành môi một cách chậm rãi. Bạch Bạch cảm thấy trên môi ngơ ngứa. Mặc Kiểm dùng chiếc cằm vẫn còn chân dâu hơi lún phún của mình, khẽ trà lên cằm nàng. Gò má nàng tự nhiên cũng thấy ngơ ngứa, nhưng cái trò chơi này hình như cũng rất vui vẻ. Nàng cảm thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh, trong cơ thể dâng lên từng đợt sóng khô nóng kỳ cục, không kìm được bèn trừng to mắt nhìn người đàn ông chỉ cách mình có hơn một tấc, không bỏ sót một biểu lộ nào trên mặt hắn, nghĩ phải làm cho rõ rốt cuộc hắn đang chơi trò chơi gì với mình. Một đôi mắt to, trong veo tinh khiết, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Mặc Kiểm lại nổi lên một cảm giác muốn phạm tội, ngả vào tiểu hồ ly. Cái tay đặt trên ngực nàng có chút không cam lòng nên ấn mạnh xuống một cái, tuy phẫn nộ nhưng dừng lại việc vô lễ với thiếu nữ không biết gì đến hành động của con sói lang háo sắc cả. Bất mãn nói vẻ oán giận, mùi vị gà nướng. Hả? Bạch Bạch không rõ vì sao hắn đột nhiên dừng lại, càng không biết tại sao đột nhiên lại nhắc tới món gà nướng nàng yêu thích nhất. Trong miệng của ngươi đều là mùi vị gà nướng. Mặc Kiểm nói lên án. Bạch Bạch không biết xấu hổ chút nào, cười tủm tỉm, thập phần đắc ý, rõ ràng là ngươi vừa cho ta ăn gà nướng xong. Ngươi thích ăn gà nướng, sao vừa rồi không ăn? Nàng cho rằng Mặc Kiểm hôn lên miệng của nàng, là vì ngửi thấy môi nàng có hương vị gà nướng, thầm nghĩ, chọn chỗ rửa con đực này cũng không phải sai lầm nha, hắn thích ăn gà nướng như vậy, lại đều tình nguyện tặng cho ta ăn, ta thật sự đã trách lầm hắn. Mặc Kiểm không chú ý nàng đang suy nghĩ gì, chăm chú dạy bảo nói, lần sau ta hôn ngươi, nhớ nhắm mắt lại. Không được, nếu như ngươi không nhịn được lại cắn ta thì làm sao bây giờ? Chẳng may có lúc hắn biến nàng trở thành gà quay mà gặm, nàng sẽ đau lắm. Chương 10, cửa hàng son phấn. Mặc Kiểm rốt cục đã hiểu được ý tứ của Bạch Bạch vừa buồn cười lại vừa tức giận, thật muốn hỏi không biết cha mẹ con hồ ly ngốc này dạy dỗ con gái thế nào mà đối với chuyện ân ái nam nữ lại không hề biết gì. Bạch Bạch không hiểu suy nghĩ của hắn, ngược lại vì sự việc gà nướng nên nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết đối với hắn. Vì vậy nàng đánh bạo, cọ sát vào trong lòng hắn, giọng nói dịu dàng khẩn cầu. Ngươi trả quần áo cho ta được không, ta muốn luyện công à? Luyện công thì có quan hệ gì tới quần áo? Mặc Kiểm thấy buồn cười, hỏi lại. Ta không có thói quen luyện công như này, được không được không? Mắt mở to đầy ý cầu khẩn. Đàn ông bình thường cũng khó có thể cự tuyệt khẩn cầu của một tiểu mỹ nhân đau khổ như vậy. Được rồi. Mặc Kiểm dù pháp lực cao cường tới đâu, đối mặt với siêu cấp tiểu mỹ nữ cũng không có gì khác biệt so với đàn ông bình thường cả. Bạch Bạch hoan hô một tiếng, từ trên đùi hắn nhảy xuống. Vẫn không quên thơm môi một cái, tràn đầy hương vị gà nướng. Mặc Kiểm lấy bạch y của nàng từ trong tay háo đưa ra, trêu đùa một cách không đứng đắn, ngươi thay ở đây cho ta xem. Tiểu hồ ly ôm lấy quần áo bảo bối của mình, lập tức cảm thấy lo lắng, lớn tiếng phản bác, không được. Nói xong người đã vọt đến núp sau màn tre, e sợ Mạc Kiểm đổi ý lại đoạt lấy quần áo của nàng. Dù sao tiểu hồ ly này cũng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay mình, Mạc Kiểm cũng không vội vã ăn nàng vào bụng, liền cười cười để mặc tùy nàng đi. Màn xa, một loại lụa mỏng, thưa, rung động, một bóng dáng trắng như tuyết lẻn đến bên người Mạc Kiểm, đúng là Bạch Bạch đã hóa trở lại thân cáo. Bạch Bạch nhảy lên bệ cửa sổ ngồi chồm hôm vững vàng, ve vẩy cái đuôi, hai mắt meo lại bắt đầu giờ luyện công như hàng ngày. Ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu lên nàng, lông trắng đông sủ trên người, nhìn như là đống tuyết thành tinh linh, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa đáng yêu. Mạc Kiểm hào hứng nhìn một lúc, biết rõ tiểu hồ ly này đang hấp thu tinh hoa của ánh nắng mặt trời trong khi tu luyện. Tư thế này đích thực là môn pháp của dòng thật sự tu tiên chính tông. Cũng đang nhàn nhàn rỗi rỗi, hắn cũng liền nằm lên ghế, bắt đầu điều lý nội tức, hơi thở và nghỉ dưỡng bên trong cơ thể. Pháp lực của hắn so với Bạch Bạch tất nhiên không cùng một bậc, từ lâu đã không cần chú ý đến tư thế và hình thức tu luyện. Chỉ cần hắn muốn, ngủ, hô hấp, giơ tay nhấc chân cũng đều là tu luyện. Thậm chí tu luyện hay không, đối với hắn mà nói cũng đã không khác nhau là mấy. Một người một áo, một đen một trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới song cửa sổ, yên lặng làm bạn, hình ảnh kỳ quái, lạ lùng và hài hòa một cách thần kỳ, phảng phất như một bức tranh thủy mặc được vẽ nên bởi một ngòi bút tay nghề thần diệu, yên tĩnh và tao nhã. Cùng lúc đó, dưới song cửa của một tiểu viện khác trong khách điếm, một người khác đang múa bút thành văn, y ỉa như hình bức tranh hồ lô. Chính xác phải nói là y ỉa như hình vẽ lá bừa. Hình ảnh này hoàn toàn không giống Bạch Bạch, bên này điểm tĩnh mỹ hảo, ngược lại bên kia lại có vài phần dữ tợn cộng thêm gây mũi. Tiểu thư đồng, ngươi đang làm gì ở đây, mùi thật là khó ngửi á. Liêu Nhi đi vào phòng, che mũi hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Không phải hầu hạ tiểu thư sao? Tiểu thư đồng lơ đãng trả lời. Con mắt không rời tờ giấy vàng trên tay một giây, sợ có chỗ vẽ sai, ảnh hưởng tới hiệu lực của lá bùa. Không thấy Tuyết Nhi, tâm tình tiểu thư không tốt, một mình trong phòng tĩnh tâm thêu hoa, bảo ta ra ngoài, à y y à. Liêu Nhi vừa nhắc tới việc này, tâm tình phiền muộn, tiểu thư không vui, nàng làm nha hoàn cũng nơm nớp lo sợ có một ngày không tốt lành. Hừ, không thấy đúng lúc sao, Bạch Hồ Ly kỳ quặc tới, không biết có phải là yêu quái gì đó biến thành không. Tiểu thư đồng bị vị tiểu đạo sĩ thần bí kia hù. Giờ phút này đã bắt đầu sinh ra khuynh hướng hoài nghi hết thảy. Tuy vậy, hắn cũng không hoài nghi sai. Tiểu thư đồng thối, nói hưu nói vượn cái gì? Nếu tiểu thư nghe được, xem có lột da ngươi ra không, chính nhị thiếu gia cũng sẽ không che chở được cho ngươi đâu. Liêu Nhi thở phì phì mắng. Đàn bà và trẻ con đúng là không hiểu biết gì hết. Tiểu thư đồng hừ một tiếng, không hề để ý tới Liêu Nhi, chuyên tâm làm đại sự. Vừa rồi Lăng Thanh Giám vừa truy hỏi trưởng quầy được một chút lai lịch đôi nam nữ kia. Hắn ở bên cạnh nghe được rành mạch. Hai ngày trước người đàn ông kia đến một mình, nói là họ Mặc, ra tay hào phóng, bởi tiểu viện riêng đều đã chật cứng người, nên bao luôn ba gian phòng cạnh nhau tầng trên, bản thân mình ở trong phòng, nói là muốn yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Cô gái bên cạnh hắn từ trước tới giờ không có người nào gặp qua cả, buổi sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là xuất hiện từ đâu. Tiểu thư đồng vừa nghe lông tơ vừa dựng đứng, hắn nói sao, ở đâu lại có cô gái đẹp như vậy? 90 phần là yêu tinh biến thành, mê hoặc Mặc công tử này, tiếp đến sợ sẽ có chủ ý muốn chinh phục công tử nhà mình. Hắn bình thường hầu hạ công tử, cũng xem qua một ít sách giải trí giả tưởng. Trên sách viết, nữ yêu thích nhất dùng sắc dụ dỗ công tử thư sinh, hút cạn tinh nguyên, tinh chất của nguyên khí, của bọn họ, sau đó hại chết bọn họ. Càng nghĩ càng tin có chuyện như vậy, tiểu thư đồng nói với Lăng Thanh Giám những gì mình nghĩ, nhưng chỉ đổi lấy hắn lại cười nhạo, cho là không đúng, nói hắn bị thần côn dọa sợ vỡ mật. Hắn khuyên công tử không được, đành phải tự mình đến tiệm thuốc mua bột hùng hoàng, lại đến hàng mã mua lá bùa màu vàng, vội vàng trở về mài mực vẽ bùa tiểu đạo sĩ đã nói, yêu quái buổi tối mới ra ngoài hại người, chỉ cần trước khi trời tối đen vẽ xong đúng lá bùa, sẽ không phải sợ. Tán dóc vài câu, tiểu thư đồng đều lờ đi không thèm để ý, trong lòng tức giận, Liêu Nhi dậm chân một cái đi ra khỏi cửa. Vừa đi vừa mắng, tiểu tử thối, đắc ý cái gì chứ? Phương nhuộn còn mở không nhỉ, hừ. Nàng ta không muốn trở về xem sắc mặt Lăng Thanh Ba, đột nhiên nhớ ra chỉ thêu của tiểu thư dùng không còn nhiều lắm, quyết định thay tiểu thư đi mua chỉ thêu, tiện thể trên đường dạo chơi, nói không chừng sau khi trở về tâm tình tiểu thư lại tốt lên. Cái thị trấn nhỏ này không lớn, nhưng bởi vì khá gần kinh thành, nhiều khách thương nhân đi qua, nên trên đường có rất nhiều cửa hàng. Liêu Nhi chọn loại chỉ thêu tốt xong, nhớ lại hôm qua trên đường đến trấn có nhìn thấy một cửa hàng son phấn, thấy động lòng, liền đi đường vòng đến đó xem. Cửa tiệm phấn son nằm tại cửa ngõ của một ngõ nhỏ, cửa tiệm hướng về hướng đông, ánh mặt trời buổi sáng vô cùng chói chang gay gắt, sợ son bị phơi nắng mà hỏng, nên đặc biệt treo lên một tấm rèm vải lớn hình hoa hồng để che ánh nắng, nhân tiện cũng dùng màu sắc xinh đẹp để thu hút khách hàng. Liêu Nhi đi vào trong tiệm, một người phụ nữ xinh đẹp đứng lên chào đón, cười nói, vị tiểu thư đây, vào chọn son trăng. Giọng nói pha chút biêng biếng lười, miên man mềm mại, nghe vào tai khiến cho người ta cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn ra. Liêu Nhi là một tiểu nha hoàn, cho tới giờ chỉ có nàng gọi người khác là tiểu thư, nghe người phụ nữ này xưng hô như thế, toàn thân thư thái, vui sướng, cười nói, đúng vậy, đại nương có cái gì tốt để cử không? Người phụ nữ mỉm cười, đôi môi đỏ thẫm trong ánh nắng hồng diễm lệ giống như bôi máu tươi, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, ở đây đều là mặt hàng bình thường, trong kia có loại hàng đẹp mới nhất, tiểu thư theo ta vào xem thử nhé. Giọng nói tuy vẫn dịu dàng, mềm mại, yêu kiều, nhưng thực sự có một loại lạnh lẽo âm hàn đáng sợ không sao tả nổi. Liêu Nhi như bị đầu độc, ngơ ngác gật đầu, đi theo sau lưng người phụ nữ vào phòng trong, lập tức, trong phòng vọng ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, trong thanh âm tràn đầy nỗi sợ hãi thê lương, giống như gặp phải việc gì cực kỳ đáng sợ, rồi ngay trong giây lát bị người bóp nghẹt cổ họng. Một lát sau, Liêu Nhi mở rèm đi vào trong tiệm, cầm lấy chiếc gương đồng trên quầy ngâm đĩa, dương dương đắc ý nói, thật cũng không hoàn toàn uổng phí công sức, nhưng mà, có vẻ con tiểu nha hoàn này không. Một trận cuồng phong thổi qua, tấm vải đỏ bên ngoài cửa tiệm bị thổi lên, mở ra một khe nhỏ, ánh nắng lóe lên rồi biến mất, Liêu Nhi nhíu mày lẩm bẩm oán hận, còn có hơn 4 canh giờ nữa là trời tối, ta thật sự phải nhanh nhanh lên thôi. Một trận gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm vải trước cửa phòng trong mở ra, một mùi máu tanh người chết bốc ra, sau rèm vải có thể loáng thoáng thấy được hai người phụ nữ ngã trên mặt đất, phía sau cổ có hai cái lỗ chảy ra một đám máu đen, một người là Liêu Nhi, một người là người phụ nữ vừa đón khách lúc nãy. Chương 11. Bạch Bạch hết sức chuyên tâm tu luyện, không nhận ra ngày đã trôi qua hơn nửa, mở mắt ra thì bầu trời đã tối, con người lên nhảy xuống ghế cạnh cửa sổ. Lúc này mới giật mình, Mạc Kiểm đã không còn ở đó, vừa rồi rõ ràng cảm giác được hắn ở bên cạnh mình. Chỗ dựa được có một điểm tốt là trước mặt hắn không cần phải che giấu bản thân mình thật ra không phải là một con hồ ly bình thường. Lúc trước ở cạnh chỗ dựa cái Lăng Thanh Ba, Bạch Bạch thực sự không dám bày ra tư thế tu luyện không nhúc nhích như hôm nay. Lăng Thanh Ba nhất định sẽ cảm thấy nàng không bình thường. Sau đó sẽ không ngừng chơi đùa trêu chọc nàng. Vì thế nên nếu nàng muốn luyện công, nhất định phải làm bộ đang ngủ hoặc là thừa dịp sau khi chủ tớ bọn họ đi ngủ mới vụng trộm luyện. Ở cạnh Mạc Kiểm, ít nhất không cần phải lo lắng bị quấy rầy. Hơn nữa, Bạch Bạch cảm thấy chỗ dựa được này chắc hẳn sẽ bảo vệ được nàng, cho nên có thể phá lệ, an tâm chuyên chú tu luyện. Đang so sánh ưu khuyết điểm của hai chỗ dựa mới với cũ, đột nhiên nàng nghe thấy giọng cười của Mạc Kiểm vang lên bên tai xong việc chưa. Bạch Bạch, tiến độ tu luyện của ngươi thật chậm chạp. Bạch Bạch không phục, trừng to mắt, thân thể nhỏ nhắn đứng dậy phản bác nói, chậm chỗ nào. Thần tiên sư phụ nói ta rất thông minh, học rất nhanh. Nói xong đắc ý nhấc cái đuôi sù lông to đùng lên, 11 phần 10 hy vọng được ca ngợi là tiểu động vật yêu kiều. Mạc Kiểm nhíu mày lại, hỏi, thần tiên sư phụ là ai? Hắn vốn không có cảm tình gì đối với thần tiên, nhất là khi con tiểu vật cưng của mình lại dùng tông giọng vừa thân thiết vừa sùng bái như vậy nhắc tới một người khác, càng làm cho hắn khó chịu kinh khủng. Bạch Bạch không chú ý tới việc trong giọng nói của hắn có gì ác cảm, nửa đứng dậy tinh lịch thò móng vuốt ra lôi kéo ống tay áo của hắn chơi đùa, nửa thuận miệng trả lời, thần tiên sư phụ chính là thần tiên sư phụ á. Mạc Kiểm đương nhiên không hài lòng với đáp án như vậy, còn định hỏi lại thì đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ truyền đến, mà nơi phát ra loại cảm giác đó chính là từ hướng tiểu viện của Lăng Thanh Ba. Lăng Thanh Ba có chuyện phiền phải rồi. Mạc Kiểm nói nhỏ. Bạch Bạch thất kinh, vội đứng lên, tứ chi đạp một cái định nhảy ra ngoài cửa sổ. Đi đến tiểu viện của Lăng Thanh Ba cảnh báo để cứu người. Thân thể mới đến giữa không trung, lại bị một đôi tay lớn cản lại, kéo trở về. Không cần phải hỏi, người ra tay chính là Mạc Kiểm, hắn nhét Bạch Bạch một cái vào trong vạt áo trước, nói cảnh cáo, ngoan ngoãn đừng làm loạn thì ta sẽ cứu nàng ta. Trong lúc còn đang nói thì người đã hóa thành một vệt sáng bay đi, vào trong tiểu viện của Lăng Thanh Ba. Tiểu thư đồng mất nguyên cả một ngày trời mới vẽ xong được hơn 60 lá bùa. Y theo như lời của tiểu đạo sĩ. Tất cả cửa sổ trống đều dán một lá, hai lá còn lại thì muốn thỉnh công tử mang theo trên người. Mặc dù Lăng Thanh Giám cũng có chút cảm động đối với hành động trung thành bảo vệ chủ nhân của tiểu thư đồng, nhưng cái mùi hung hoàng lại quá gây mũi. Đặc biệt, tiểu thư đồng e sợ thừa còn hơn thiếu nên trong nước mực vẽ bùa đã cho đủ tiền vốn, cái thứ nô nói ra đó gờ tờ, IT, quả thực đơn giản vì trong người muốn nói. Lăng Thanh Giám từ trước đến nay giữ mình sạch sẽ. Làm sao lại chịu chỉ vì vài câu nói gieo hoang mang sợ hãi của thần côn mà khiến cơ thể mình bám mùi kỳ dị. Tiểu thư đồng không có cách nào, chỉ còn cách chính bản thân mình phải mang theo trên người lá bùa vốn chuẩn bị cho cậu chủ. Sau đó quyết định 3 ngày nay mặc kệ công tử ở đâu hắn đều theo tới cùng. Lăng Thanh Ba ở trong phòng thêu đã hơn nửa ngày trời, lại thủy chung vẫn không thấy Liễu Nhi xuất hiện, thậm chí đến giờ cơm trưa cũng không về, chẳng nhẽ đến chính nàng lại phải đợi một đứa tiểu nha hoàn trở về, trong lòng thấy bực bội. Nhìn thấy mặt trời đã xuống núi hết, nàng ta cũng không khỏi có chút bận tâm, vì thế nên sai bà Vũ già đến tiểu viện của huynh trưởng hỏi thăm coi có ai gặp qua Liễu Nhi hay không. Lăng Thanh dám nghe nói chuyện này, tức giận đến nỗi mắng ầm lên là con nha đầu Liễu Nhi không hiểu chuyện, biết rõ tâm tình tiểu thư không tốt còn chạy loạn đi ra ngoài chơi. Rồi hắn xua vài tên người làm, tùy tùng lên trấn tìm người, lại tự mình đi đến nội viện của muội muội an ủi một phen. Mấy tên người làm vừa mới xách đèn lồng đi ra đến bên ngoài cửa khách điếm thì gặp Liễu Nhi thức tha duyên dáng xách rổ đi thẳng tới. Vài người vốn trong bụng tức giận, muốn trách cứ đe dọa đứa nha đầu không hiểu quy củ này một phen, nhưng lúc này thấy nàng ta phong thái cử chỉ đầy yêu kiều quyến rũ, đều trợn mắt há hốc mồm quên mất tiếng nói. Tại sao hôm nay con nha đầu kia lại đi câu dụ người như vậy? Liễu Nhi đi đến trước mặt mấy người bọn họ, cười dịu dàng nói, các vị đại ca vất vả rồi, Liễu Nhi này liền đi ngay đến chỗ tiểu thư thỉnh tội đây. Từng lời từng từ một như là đang ngâm hát, nũng nũng nịu nịu, mềm mại miên man. Mấy tên gia đình vừa mới nghe thấy, tâm thần đều đã say đổ, cũng không còn nghe rõ được nội dung nàng nói cái gì, chỉ biết ngây ngốc gật mạnh đầu. Liễu Nhi cười đắc ý, vượt qua bọn họ, đi qua tiệm ăn đến thẳng tiểu viện nhỏ mà Lăng Thanh Ba đang ở trước cửa tiểu viện, hai bà Vũ già vừa nhìn thấy nàng liền mắng. Tiện nhân, đã đi đâu? Cả ngày nay không gặp mày. Ỷ tiểu thư thương mày nên liền coi trời bằng vùng phải không? Thiếu gia đã dặn, mày tới chỗ ngài chịu phạt trước đi. Chớ có nghĩ đến chuyện tiểu thư cầu xin thay mày. Bình thường Liễu Nhi ỷ vào sự sủng ái của Lăng Thanh Ba, từ trước đến nay đối với những người bề dưới khác cũng đều không hề khách khí nể mặt, nhất là những vũ giả trong tiểu viện của Lăng Thanh Ba, nên họ càng căm hận nàng ta đến nghiến răng. Lần này khó khăn lắm mới có được cơ hội dạy dỗ nàng ta. Làm sao mà còn phải khách khí? Họ không biết rằng Liễu Nhi thật sự đã sớm Ngọc Vân Hương Tiêu, chết, còn người trước mắt này thật ra là xà yêu Thanh Nhi biến thành. Thanh Nhi không nghĩ giữa đường lại phải giết mấy đứa Trình Giảo Kim, giải thích, Trình Giảo Kim là một nhân vật có thật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, là một kẻ cướp, về sau trở thành tướng quân phò trợ Lý Thế Dân đời đường, ở đoạn này có ý chỉ lũ cướp đường, ngay ngay cắn môi, cũng biết giờ phút này cho dù có ở gần Lăng Thanh Ba, cũng không có khả năng thành công được dễ dàng. Lăng Thanh Ba là chân mệnh kim vượng, bách tà không thể xâm nhập. Yêu tinh như nàng muốn ra tay phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp mới có cơ hội. Nàng đã thỉnh cầu Mạc Yểm hỗ trợ, chỉ cần đợi đến giờ tí trong đêm nay, là lúc âm khí hương vượng nhất, cố hết sức động thủ thì có thể thành công. Nhưng hiện nay thì không thể dễ dàng để bại lộ. Chỉ trách mỹ thuật của nàng đối với nam nhân thì hữu dụng, nhưng đối với cái lòng tràn đầy ghen ghét của mụ vũ già này thì hết lần này tới lần khác nửa điểm tác dụng cũng không có. Đành phải miễn cưỡng cười làm lành, nghĩ ra làm gì đó lúc trước để lừa dối. Hai mụ vú già nháy mắt ra hiệu, sau đó một người dáng vẻ to khỏe trong số họ bước lên hai bước, một tay kéo Thanh Nhi lại một tay ra sức nhéo nàng một cái, cười lạnh nói, nhị thiếu gia đang cùng tiểu thư nói chuyện, tiện nhân, đừng hòng kéo dài thời gian mà mong tiểu thư đến cứu nhà ngươi. Dứt lời, bà ta buông lỏng nàng ta ra, dẫn thẳng đến tiểu viện của Lăng Thanh Giám ở bên cạnh. Thanh Nhi chậm chậm bị động đi theo. Hai mắt lạnh lùng nhìn vào phần gãy của bà ta, thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi, phát ra một tia cười lạnh lẽo âm ỉ, rùng rợn. Mới bước vài bước vào tiểu viện của Lăng Thanh Giám, mới tới gần cửa sân, bị một mùi lạ nồng lên xông vào mũi, Thanh Nhi biến sắc, thầm kêu không may rồi. Đây rõ ràng là mùi vị của Hồng Hoàng, chẳng lẽ là có người nào đó mật báo trước cho những người này thiết lập bẫy để đối phó mình. Mụ Vu già dẫn vào thấy nàng ta dừng bước không tiến, quay lại quát mắng, tiện nhân, cũng biết sợ sao. Đi mau. Thanh Nhi cứ ngỡ hành tung của mình bị bại lộ, bèn nổi trận lôi đình, há mồm cắn vào cổ mụ vũ giả vừa hung hăng đánh chửi nàng quá đáng. Mụ vũ giả kinh hoàng thét lên một tiếng thất thanh rồi liền trúng độc mà ngã xuống đất chết thẳng cẳng. Thanh Nhi đưa tay lau lau vết máu bên môi, đang muốn rời đi, thì trùng hợp thay, vừa mới an ủi muội muội xong, đang định quay lại tiểu viện của mình để thay muội muội xử phạt con nha hoàn, thì Lăng Thanh Giám nghe tiếng thấy tiếng kêu thảm thiết, liền chạy đến trước mặt nàng ta. Một mùi hùng hoàng đậm đặc hơn đến sặc mũi. Đúng là từ phía của hắn phả tới. Thanh Nhi lại ngỡ rằng chính Lăng Thanh Giám bố trí sắp đặt để muốn đối phó với mình, bèn cười lạnh một tiếng. Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho xong, cánh tay phải hất lên, tay áo đột nhiên dài quá hai trượng, như có sinh mệnh, cuốn Lăng Thanh Giám đi. Chương 12. Tiểu thư đồng nhất định đi theo sát cạnh Lăng Thanh Giám, vừa nhìn thấy cảnh tượng hiện trường, chỉ biết là thật sự có yêu quái muốn tới hại bọn họ, lại thấy tay áo ống dài của Thanh Nhi cuốn tới, dưới tình thế cấp bách. Lấy lá bùa trong người ra che trước người mình và công tử. Thanh Nhi vừa thấy lá bùa kia liền biết không ổn, tay áo thu lại không kịp, quét đến lá bùa trước mặt, vừa chạm vào đã bị đốt cháy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đốt lan dần theo hướng ống tay áo của nàng ta. Thanh Nhi biết rõ lợi hại của việc này, cánh tay trái vung lên chặt đứt tay áo phải, lúc này ngọn lửa dữ dội mới ngừng tiến tới. Là cao nhân phương nào muốn làm hỏng chuyện tốt của ta? Thanh Nhi căm hận hỏi. Nhoáng một cái thân mình liền hiện nguyên hình, một con rắn dài màu xanh lục, to chừng cỡ khoảng miệng cái bát xuất hiện trước mặt hai người. Kinh khủng nhất chính là ở phía trên miệng rắn có một đôi răng dài trắng phớ chứa nọc độc, ánh sáng màu lam u ám lúc gần lúc hiện trên bề mặt sáng bóng, dù chỉ là cọ sức một chút ra, cũng sẽ khiến người vong mạng. Lăng Thanh Giám và Tiểu Thư Đồng ngã xuống, thở phì phò. Tiểu Thư Đồng vội vàng rút từ trong người ra lá bùa còn lại, đưa cho Lăng Thanh Giám. Lần này Lăng Thanh Giám tuyệt không kháng cự nửa điểm. Khỏi phải nói, cái lá bùa này chẳng qua chỉ là có mùi gây mũi, chứ cho dù đưa cho hắn một đống phân châu mời hắn bưng trên tay, chỉ cần có thể ngăn cản xà yêu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đôi mắt xà đen lạnh lẽo âm u của Thanh Nhi đảo qua trước mặt hai người, biết không chống chọi được, bèn uốn éo thân mình theo chân tường thoát khỏi hiện trường. Lăng Thanh Giám bước lùi về phía sau, dùng mình lạnh run rẩy. Hắn và Tiểu Thư Đồng nhìn nhau, nghĩ lại mà không hết sợ. Quần áo trên người cả hai đều thấm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không xong rồi. Lăng Thanh Giám nhớ ra hướng xà yêu bỏ đi lại không ngờ chính là hướng về phía tiểu viện của muội muội Lăng Thanh Ba, ngay lập tức hoảng sợ thất sắc. Tiểu Thư Đồng, ngươi lập tức trở về, mang tất cả lá bùa đến, ta đi xem tiểu muội. Vừa nói vừa nắm chặt lá bùa cứu mạng trên tay đi thẳng về phía chỗ ở của Lăng Thanh Ba. Tiểu Thư Đồng vốn đã hoang mang lo sợ, liền nghe lời, chạy như bay vào trong tiểu viện đi lấy lá bùa, cũng không dám liếc nhìn thi thể trên mặt đất. Thanh Nhi tiến thẳng vào tiểu viện của Lăng Thanh Ba, đang thầm nghĩ tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, chờ đến giờ tí xuống tay, thì đã thấy có một gã mặc y phục đen đứng trong sân, thân hình cực kỳ quen thuộc, nhìn kỹ chính là đồng lõa hiện thời Mạc Hiểm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Người đàn ông này pháp lực mạnh đến nỗi lần khắp tam giới cũng khó tìm ra địch thủ. Nếu như hắn bằng lòng che chở mình, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm đến đuổi bắt nàng, cũng không cần phải lo lắng, chứ đừng nói tới chỉ là mấy đứa phàm nhân tầm thường bày ra cái bẫy hùng hoàng. Hiểm quân cứu thiếp. Thanh Nhi không nói hai lời, hiện ra hình người đi đến trước mặt Mạc Hiểm, hai mắt đẫm lệ, một dáng vẻ bộ dạng đáng thương, nửa điểm cũng không nhìn ra dáng vẻ hung tàn chỉ trong một ngày đã liên tiếp hại chết ba mạng người. Mạc Hiểm tùy ý nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không nên động đến Lăng Thanh Ba, hãy đi đi. Như vậy đã muốn đuổi nàng đi rồi. Thanh Nhi thần sắc biến đổi, trong đầu nhớ tới chuyện vừa rồi. Hay là kế hoạch chiếm lấy thể xác của Lăng Thanh Ba chính là do hắn bí mật tố cáo. Việc này cho tới bây giờ chính mình còn chưa từng nhắc tới với người khác. Vì chuyện này nàng ta đã tốn hơn 100 năm tìm cách chuẩn bị, vất vả lắm mới đợi được đến lúc vật chủ thích hợp dáng thế. Mắt thấy đã sắp được việc, không ngờ lại bị đồng bọn hợp tác xuống tay phá hư. Thanh Nhi tức giận đến mắt đều đỏ ngầu lên, trong lòng tự oán trách mình. Nếu như không phải vì để bảo đảm không có sai sót gì, nàng sẽ không tìm tới Mạc Hiểm, tìm yêu ma khác có pháp lực cao cường như hắn hỗ trợ chắc chắn không thể không được việc. Bây giờ người đàn ông này tùy ý nói vài câu muốn nàng buông tha, nàng làm sao mà cam tâm được. Tuy vậy với Mạc Hiểm nàng căn bản không thể đắc tội nổi. Hiểm quân vì sao lại lật lọng? Thanh Nhi khàn giọng hỏi. Không vì sao cả. Hai người mặc dù có lúc xương sớm nhân duyên, nhưng hắn đã giao hợp với nhiều tiên tử yêu nữ lắm rồi, chẳng qua chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Do đó hắn không nghĩ bởi vì thế mà phải đối xử khách khí với các nữ nhân này. Chỉ cần hắn vui vẻ cao hứng, thích làm gì thì làm cái đó. Hoặc là con vật cưng mới của hắn vui vẻ cũng được. Bạch Bạch làm ổ trong ngực Mạc Hiểm, tuy hoàn cảnh mềm mại ấm áp, nhưng vừa rồi bị nhét vội vàng vào trong vạt áo, nên tư thế có chút vấn đề. Nín thở đến mức khó chịu, lại sợ mình không nghe lời mà lộn xộn cư xử xấu, cho nên một mực nhẫn nhịn. Nhưng lúc này rốt cục nhịn không được nữa, tứ chi đạp đá vài cái lung tung, cuối cùng trở mình lật nhào trong không gian có hạn, mặt hướng ra vạt áo của Mạc Hiểm. Thanh Nhi đứng đối diện Mạc Hiểm. Trước ngực hắn sóng lớn mãnh liệt, phập phồng bất định. Quả là cảnh tượng quái dị. Đương nhiên cũng lọt vào mắt nàng ta. Đang kinh hai thầm nhủ chẳng biết có phải trên người nam nhân trước mặt đang ẩn giấu cái gì đó bất lợi đối với mình hay không, thì đột nhiên nàng ta thấy một bên vạt áo màu đen lồi ra, lộ ra một cái đuôi sù màu trắng và một cái đầu nhỏ thò ra. Một đôi mắt nâu trong trẻo đối diện với con mắt nàng ta, chớp mắt một cái liền khiếp đảm rụt trở về. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Nhi liền hiểu rõ cái mặt hồ ly đó chính là Bạch Bạch. Lập tức mọi chuyện đêm nay cần tìm hiểu đã tìm ra căn nguyên lý do. Hiểm quân chính là vì tiểu hồ ly tinh này, mà phá hỏng chuyện tốt của Thanh Nhi sao? Thanh Nhi chỉ vào cái bọc trước ngực Mạc Hiểm, tức giận đến nỗi đầu ngón tay phát run. Nàng sớm biết là con hồ ly tinh này có gian tình cùng Mạc Hiểm, chỉ là không nghĩ tới gã đàn ông xưa nay cương nhu đều không thể lay chuyển nổi lại không ngờ vì con tiểu hồ ly miệng còn hôi sữa này mà phá hỏng đại sự của mình. Mạc Kiểm hào phóng gật đầu nói, đúng. Vừa nói vừa vỗ nhẹ hai cái vào bọc lông mao ấm áp trong ngực cách áo bào, bên môi nở một nụ cười tràn đầy sủng ái. Thanh Nhi mặt lạnh lùng nói, tiểu hồ ly tinh ngươi đừng đắc ý, hôm nay hắn có thể như vậy đối với ta, ngày khác cũng có thể đối với ngươi như vậy, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Bạch Bạch nghe thấy nàng nói chuyện với mình, cái đầu nhỏ thò chồm ra, liếc mắt nhìn Mạc Kiểm, xác nhận hắn không có ý trách cứ nàng không nghe lời, lúc này nàng mới thật sự giải thích, hắn không cho ngươi làm chuyện xấu là vì muốn tốt cho ngươi, làm nhiều chuyện xấu hơn sẽ tổn hại âm nước, sẽ có báo ứng. Hoàn toàn một câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, khiến cho Thanh Nhi nghẹn xanh cả mặt. Mạc Kiểm cười ha hả, con vật cưng nhỏ bé của hắn thật sự rất đáng yêu, có thể trêu chọc hắn vui vẻ. Lăng Thanh dám dẫn theo vài tên gia đình tùy tùng còn lại, vội vàng chạy vào tiểu viện của Lăng Thanh Ba. Nhưng không thấy bóng dáng Xà Tinh đâu mà chỉ thấy một nam một nữ ở trong sân giằng co. Trong đó một người chính là người con trai tuấn Mỹ mặc áo đen mà ban ngày đã gặp ở tiểu lâu, còn người kia là một người con gái thân thể thướt tha, dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải là tiểu Mỹ nhân ban ngày ở cạnh người con trai áo đen kia. Giờ phút này hắn đã bị dọa đến nỗi tâm tư không nghĩ đến nổi nửa điểm phong hoa tuyết nguyệt, xem ai cũng giống như yêu quái. Gặp hai người chẳng biết tại sao lại quái lạ xuất hiện ở trong tiểu viện của muội muội, âm thầm cảm thấy phải cảnh giác, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là người hay là yêu? Tại sao lại tự xông vào khách viện của nữ quyến? Thanh Nhi mắt thấy người càng ngày càng đến nhiều, biết Mạc Kiểm mắt hẳn sẽ không trợ giúp cho mình, chỉ còn cách phải dậm chân một cái hiện ra nguyên hình, lùi trên đầu tường tháo chạy, khiến cho đám người kinh hô, hét lên hoảng sợ. Mạc Kiểm thấy sự tình đã xong, liền nên ngang đi ra khỏi tiểu viện, Lăng Thanh Giám và bọn gia đình kinh hãi quá độ, hoàn toàn đã quên mất phải ngăn hắn lại. Tiểu thư đồng từ bên ngoài chạy như bay đến, ôm trong ngực hơn mấy chục lá bừa, thiếu chút nữa suýt dán lên người Mạc Kiểm. Mạc Kiểm khinh miệt quét mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, loại bùa này chỉ hù dọa xà yêu được nhất thời thôi. Tiểu thư đồng vừa mới gấp rút chạy đến một hồi, thở hổn hển, nghe nói như vậy thì không có cách nào làm gì được cả. Vừa đúng lúc hắn lại thấy Lăng Thanh Giám đứng ngây ra như phông ở trong sân thì nghĩ rằng công tử đã bị yêu quái hãm hại, liều mạng chạy tới ôm cổ, lớn tiếng kêu khóc nói, công tử, công tử, người không sao chứ? Chương 13. Xà Tinh còn có thể quay trở lại sao? Bạch Bạch thấy Mạc Kiểm đã đi khỏi sân tiểu viện của Lăng Thanh Ba, xung quanh cũng không có bóng dáng ai, vì vậy đánh bạo thò đầu từ trong áo hắn ra hỏi. Có lẽ vậy, Lăng Thanh Ba mệnh cách ký chủ như vậy, thực sự ít có. Mạc Kiểm giơ tay ra sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của nàng, cảm giác sờ vào rất không tồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Bạch rất lo lắng cho Lăng Thanh Ba bị Xà Tinh xấu xa kia theo dõi, thật sự là khó lòng phòng bị. Ta chỉ đáp ứng ngươi không đi hại nàng ta, hỗ trợ bắt Xà Tinh kia đi khỏi, không đáp ứng sẽ một mực bảo vệ nàng ta. Mạc Kiểm cười nói. Bạch Bạch ngửa đầu dò xét nhìn hắn một cái, tứ chi hơi dùng sức, trong nháy mắt liền từ trong ngực lẻn đến trên đầu vai hắn, cái mũi chọc nhẹ một cái lên mặt hắn, dịu dàng nói, ngươi nhất định có biện pháp, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta đi. Cái mũi cáo chọc nhẹ một cái vào mặt hắn mà tính là hôn nhẹ. Mạc Kiểm dở khóc dở cười. Nhưng tiểu hồ ly ghé vào trên đầu vai hắn, hết lần này đến lần khác cò cọ, lớp lông tơ mềm mại bông xù lần lượt xoa xoa trên cổ hắn, ngứa ngứa ấm ấm, cảm giác hết sức thoải mái. Vì thế hắn lại phát hiện ra một tác dụng mới của con tiểu vật cưng, khi ngủ gối lên người tên tiểu tử này, chắc hẳn cực kỳ thoải mái. Tuy vậy, cũng không thoải mái như được ôm mỹ nhân. Không nổi, dù sao con tiểu vật cưng này cũng ở bên cạnh, không ngại thử từng dạng một. Đêm đó, Mạc Kiểm đương nhiên gối lên Bạch Bạch xinh xắn ngủ một giấc. Bạch Bạch tuy rất không cam tâm tình nguyện, nhưng mình có việc cầu người, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Kiểm mở to mắt ra nhìn thấy chính là một mảng tuyết trắng. Cái mũi ngứa là cái đuôi của Bạch Bạch trong giấc mộng quét đến trên mặt hắn. Hắn vừa động đậy, Bạch Bạch liền tỉnh, cụp đôi mắt hồ ly màu rám nắng liếc nhìn hắn tràn đầy ủy khuất, trở mình cuốn tròn lại thành một cục, không rên một tiếng, dường như muốn tiếp tục ngủ. Mạc Kiểm không quen nhìn cái bộ dáng thừa chết thiếu sống này của nàng, một tay ôm lấy nàng, xoa xoa lỗ tai nhỏ của nàng, nói, còn chưa ngủ đủ sao? Ta đem ngươi đi ăn gà nướng được không? Ta một đêm không ngủ. Giọng nói của Bạch Bạch rõ ràng là tức giận. Thân mình bị Mạc Kiểm dùng làm gối đầu, cả đêm ngoại trừ cái đuôi còn các chỗ khác đều không nhúc nhích động đậy được. Hiện tại cả người lẫn tứ chi đều cứng ngắc, mỗi lần cử động một chút thì vừa nhức mỏi vừa đau, khó chịu chết. Chỗ dựa được này là người xấu, chỉ biết khi dễ bắt nạt nàng. Không biết trân trọng tiểu động vật một chút nào. Mạc Kiểm cười, đem nàng đặt lên đầu gối mình, lấy từ trong tay háo ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp bình ra rồi quơ quơ trước mũi nàng. A, Bạch Bạch mở to mắt, hương vị này rõ ràng là nước cam lộ dương liễu. Có muốn uống không? Bạch Bạch nghĩ ngợi, rốt cục kháng cự không nổi mùi hương thấm vào ruột gan của nước cam lộ dương liễu, rất không chí khí có một tiếng, hai mắt mở to tội nghiệp nhìn chỗ dựa được trước mặt. Mạc Kiểm nhìn thấy thế tâm tình thật tốt, đưa cái chai tới miệng Bạch Bạch nói, uống đi. Bạch Bạch mừng rỡ, nâng chân trước mảnh khảnh lên, đã định ôm lấy cái chai kia, không ngờ các đốt ngón tay nhức mỏi, không có ôm lấy được mà thiếu chút nữa làm cả bình dương cảnh cam lộ bị đổ. Mạc Kiểm buồn cười đỡ lấy cái chai, túi đầu lại nhìn thấy Bạch Bạch đang thè đầu lưỡi hồng hào mịn màng ra để liếm một giọt cam lộ rỉ ra ngoài miệng bình, tâm niệm liền động, nhấc cái chai rời đi. Bạch Bạch nghĩ rằng hắn đổi ý, định xoay người giành lại cái chai, lại nghe Mạc Kiểm cười nói, ngươi biến thành hình người, ta sẽ cho ngươi uống. Ngươi không được lấy y phục của ta. Bạch Bạch không tin lắm, dò xét nhìn hắn, nói rõ trước. Mạc Kiểm gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng. Hiện tại hắn không định ăn tươi luôn tiểu hồ ly này. Luồng ánh sáng trắng hiện lên, tiểu mỹ nhân áo trắng liền xuất hiện trong lòng hắn, giơ tay hướng hắn đòi nước cam lộ. Mạc Kiểm không đưa cái chai cho nàng, ngược lại há miệng đem nước cam lộ dương liếu trong bình uống một hơi cạn sạch. Bạch Bạch đang định kháng nghị, đôi môi liền bị bịt lại, Mạc Kiểm túi đầu hôn nàng, từng chút một mớm nước cam lộ ngọt ngào, thơm ngát đưa vào trong miệng nàng uống. Nước cam lộ dương liếu chẳng qua chỉ có một ngụm, trong nháy mắt đã cho uống xong. Nhưng Mạc Kiểm cũng không cam lòng buông tha, dễ dàng đẩy răng Bạch Bạch ra, đuổi theo bắt lấy đầu lưỡi non mềm đáng yêu của nàng. Quấn quýt hôn bên trong, Mạc Kiểm giơ tay lướt nhẹ qua đôi mắt to đang trợn lên của Bạch Bạch, cười nhẹ trên môi nàng nói, nhắm mắt lại, ta sẽ không cắn nàng đâu, mà dạy nàng chơi một trò chơi nho nhỏ. Bạch Bạch đang say đắm trong hương vị ngọt ngào tuyệt đỉnh của nước cam lộ dương liễu, nghe vậy quả nhiên ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Mạc Kiểm cũng không khách khí, ôm chặt nàng rồi bắt đầu triền miên trong trò chơi môi với lưỡi. Lúc bắt đầu, Bạch Bạch chỉ bị động để hắn tùy ý liếm mút môi và đầu lưỡi của mình. Môi và lưỡi tê tê ngương ngứa, đầu óc cũng bắt đầu có chút mơ màng. Trong tâm ổ bụng mê loạn lại nổi lên một loại hưng phấn chưa từng có, phảng phất có thứ gì đó mà nàng không biết bỗng nhiên xốc lên một góc, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm lại vô cùng kích thích. Bạch Bạch nhắm mắt lại, không thấy nhìn gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở của Mạc Kiểm phả lên mặt nóng rực, trong mũi tràn ngập đều là hương vị của hắn xâm chiếm, còn môi hắn, lưỡi hắn, nhiệt tình mà cường bạo dẫn dắt nàng. Dẫn dắt nàng dần dần phát hiện niềm lạc thú trong đó, vì thế cũng không chịu yếu thế mà bắt đầu có động tác phản kích trở lại. Tiểu hồ ly tinh thật sự ngọt ngào đến mức làm cho người ta phát cuồng. Cảm giác được Bạch Bạch đáp lại, Mạc Kiểm trong lòng vui mừng, nụ hôn lại càng trở nên xâm nhập. Chẳng biết qua bao lâu, hai người mới thoáng tách ra. Trên môi ẩm ướt sáng sáng, một sợi tơ bạc mỏng manh theo môi Mạc Kiểm rời ra, nhanh chóng kéo dài. Cho đến khi đứt hẳn. Cái tơ bạc này chính là nước dãi đó, Elking Gutter, IT. Ôm nhau thở dốc từng ngụm khí, tiểu hồ ly nũng nịu oán giận trách, ta toàn thân nóng lên, tim đập như trống ngực thật nhanh. Trong thân thể cũng có một loại hư không cùng vô cùng lo lắng không biết nên hình dung như thế nào, cũng không biết làm sao dẹp đoạn. Mạc Kiểm liếm liếm môi, đắc ý cười nói, đây mới gọi là hôn nhẹ. Thú vị không? Bạch Bạch thành thật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là mẫn cảm nhận thấy được, cái trò chơi này, cứ tiếp tục chơi có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Nói thực thì, biểu hiện vừa rồi của Mạc Kiểm, làm cho nàng cảm thấy, hắn giống như muốn nuốt sống nàng. Mạc Kiểm đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, dỗ dành an ủi, không sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Được. Bạch Bạch gật đầu, cái hiểu cái không, an tâm dựa vào lòng Mạc Kiểm. Chỗ rửa con được hình như cũng không sâu á. Bạch Bạch uống một lọ dương cành cam lộ, tâm trạng ủ rũ liền tiêu tan, tinh thần con rất sảng khoái, thở hổn hển liền nhớ tới đề nghị vừa rồi của Mạc Kiểm, ta muốn ăn gà nướng. Tiểu hồ ly tham ăn. Mạc Kiểm cười cười đứng lên, lôi kéo Bạch Bạch ra cửa xuống kiếm ăn. Sáng nay khắp nơi trong khách điếm đều khẩn trương và bị áp lực. Hôm qua xuất hiện hai cái án mạng, chết ba người, lại nghe đồn là có yêu quái hại người, khiến cả trấn nhỏ đều kinh động. Cả tòa khách điếm bị bao vây quanh. Bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Trên đường đi trong tiểu lâu, thỉnh thoảng lại thấy quan sai đi đi lại lại. Tiểu viện của hai huynh muội Lăng Thanh Ba lại càng đề phòng nghiêm mật. Vốn là tiểu viện thanh nhã, giờ chẳng những trước cửa có nhiều tên sai dịch đứng gác, mà trên cửa trên tường còn dán đầy lá bùa, tỏa ra từng đợt mùi hùng hoàng gây mũi. Mỗi lần gió lướt qua, từng mảnh bùa tung bay, nhìn qua cực kỳ quái dị đáng sợ. Chương 14. Trong khách sạn, các vị khách châu đầu rỉ thay nhau thì thầm. Cũng có không ít người đã cầm sẵn trên tay bọc quần áo, chỉ đợi quan sai kiểm tra xong liền bôi dầu vào gang bàn chân, ý nói khởi động chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Sự xuất hiện của Mạc Kiểm và Bạch Bạch, một đôi tuấn nam mỹ nữ tuyệt đỉnh vẫn làm không ít người nhìn chăm chú như trước, nhưng là vì bị cái chết uy hiếp trước mặt, hứng thú thưởng thức người đẹp của mọi người rõ ràng bị đả kích lớn. Mạc Hiểm kéo Bạch Bạch, nên ngang đi qua đại viện, hoàn toàn không bị không khí kinh hoàng trầm trọng ảnh hưởng. Đi qua tiểu viện của Lăng Thanh Ba, Bạch Bạch có chút không yên lòng, giật nhẹ tay áo của hắn, nhìn lên với một ánh mắt tràn ngập ý khẩn cầu, đơn giản là có ý tứ hy vọng hắn cứu Lăng Thanh Ba. Mạc Hiểm một đêm ngủ ngon, lại vừa mới được ăn ngon một bữa, tâm trạng rất tốt, sảng khoái gật gật đầu, lập tức liền đổi lấy được một nụ cười ngọt ngào rộng mở của tiểu mỹ nhân. Hai người đang mắt đi mày lại, cửa chính ở tiểu viện của Lăng Thanh Ba đột nhiên mở, Lăng Thanh dám đem theo tiểu thư đồng đi ra. Bốn người đùng cái đối mặt nhau, đều khẽ giật mình. Tiểu thư đồng vẻ mặt đề phòng, giơ tay phải sờ vào lá bùa trong ngực. Lăng Thanh dám khoát tay ra hiệu hắn ngừng lại, bước vài bước lên phía trước nói, không biết huynh đài là cao nhân phương nào. Có biết xà yêu đêm qua lai lịch ra sao không? Đêm qua hắn tuy không nghe thấy Mạc Hiểm cùng xà yêu nói gì, nhưng từ tư thế rằng co của hai người thì xem ra, hẳn là hắn ta ngăn cản xà yêu đi hại tiểu muội của mình. Nói vậy, nên xem như là người đứng về bên mình. Hơn nữa, hắn thực sự là người có năng lực bản lĩnh, tất nhiên muốn lôi kéo mượn sức. Mạc Hiểm quét mắt liếc nhìn hắn một lượt, tỏ ra không kiên nhẫn trả lời lại, lai lịch của nó là gì không quan trọng, xem trọng muội muội của ngươi đi, mục tiêu của xà yêu là cô ta. Về phần ngươi, e là chạy trời không khỏi nắng. Nói xong cũng không để ý sắc mặt Lăng Thanh dám thế nào, buông lỏng Bạch Bạch bước đi. Trong vòng hai ngày nay, đã là người thứ hai nói mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn, trải qua kinh hãi đêm qua, Lăng Thanh dám không dám lại coi đó là nói chuyện đe dọa nữa. Tiểu thư đồng đi đến gần hắn nói, công tử, người này chẳng biết lai lịch ra sao, lại thêm người con gái kia bên cạnh hắn, vẻ đẹp quá tà dị, không lẽ lại cái gì tinh quái. Tốt nhất chúng ta hãy tìm vị tiểu đạo trưởng hôm qua nhờ hỗ trợ. Lăng Thanh dám ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, vì vậy xoay người đi tìm quan chức trên trấn, xin họ giúp đỡ, phái sai dịch hiệp trợ đi tìm vị đạo sĩ hôm qua. Vị quan cười lấy lòng nói, vừa rồi cũng đã phái người mời tất cả hòa thượng, đạo sĩ trên trấn đến. Hiện giờ chắc là đã đứng trước cửa chờ, hay là Lăng đại nhân đi xem tiểu đạo sĩ kia có thể có trong số đó không? Con gái nhà quan gia quyền thế với dân chúng bình dân đúng là khác xa nhau. Nhà họ Lăng chết một đứa nha hoàn, một bà vũ giả, trong trấn một bà chủ tiệm son phấn đã chết. Án mạng chết người lớn như vậy, nếu dân chúng bình thường dính vào, không tránh khỏi bị kéo đến quan phủ thẩm tra, tiện thể bị lừa gạt vòi vĩnh. Nhưng án mạng lần này là đệ tử gia quyến của thượng thư đương triều Lăng đại nhân, do vậy không giống với lúc trước, quan chức sai nha trong trấn tự mình đến thăm hỏi ân cần, sau đó thỉnh tội, biểu lộ sự đau lòng cùng áy náy đối với tình hình trị an dần dần xấu đi của bản trấn, giơ tay thể sẽ nhanh chóng phá án, còn xuất hết lực lượng, bảo vệ nghiêm mật tiểu viện trong khách sạn mà người họ Lăng cư trú. Sau khi nghe Lăng Thanh Giám nói hung thủ giết người chính là Sa Tinh, quan viên trong trấn hai mặt nhìn nhau, một người tương đối lanh lợi trong số đó phản ứng, chúng ta sẽ tìm tất cả hòa thượng đạo sĩ trong trấn tụ tập đến để trảm yêu trừ ma. Một câu quan nói ra, không đến một canh giờ, ngoài khách sạn đã tụ tập mấy chục vị hòa thượng, đạo sĩ. Lăng Thanh Giám cùng tiểu thư đồng đi ra ngoài cửa, liếc nhìn liền bắt gặp tiểu đạo sĩ, ở khách điếm hôm qua đã chỉ ra tai họa, đang bị hai gã sai dịch xô xô đẩy đẩy đuổi tới trước cửa. Vội vàng bước đến cho gã sai dịch lui đi. Lăng Thanh Giám cúi người hành lễ với tiểu đạo sĩ nói, tiểu tiên trưởng, hôm qua có nhiều mạo phạm, xin thứ tội thứ tội. Tiểu đạo sĩ thở dài nói, cũng không phải là ta không muốn giúp đỡ, nhưng thật sự là đạo hạnh không đủ. Hôm qua bần đạo mở miệng cảnh cáo, đã là tiết lộ thiên cơ. Nếu như đối thủ là người, cho dù là cao thủ lục lâm, lâm tặc, hung ác nhất, sát nhân của ma, Lăng Thanh Giám tin tưởng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều người như vậy, mình cũng có thể bình an vô sự. Nhưng hiện tại, trêu chọc phải chính là yêu quái đến vô ảnh đi vô tung, tới không có bóng, đi khỏi không để dấu vết. Hôm qua xem ra yêu quái này còn có thể biến hóa thành nhiều hình dáng khác nhau, yêu thuật thật sự lợi hại, quả thực khó lòng phòng bị. Đối phó yêu quái, đương nhiên tốt nhất là phải tìm người tu đạo có pháp lực hỗ trợ. Lăng Thanh Giám nhìn lướt qua hơn 10 hòa thượng, đạo sĩ cao thấp, béo gầy, già trẻ, đẹp xấu khác nhau đứng đấy trước cửa, âm thầm lắc đầu. Những người này, nguyên một đám. Nếu không phải ánh mắt đờ đẫn thì cũng chính là thần sắc kinh hoàng, bình thường ngồi chồm hổm trong miếu thờ, đạo quán để lừa gạt kiếm tiền còn có được, còn thật muốn trảm yêu trừ ma, thì sợ chỉ là tấm chắn bằng thịt người. Người tiểu đạo sĩ bên cạnh này tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng ít ra có thực tế chứng minh, bản lĩnh vẽ bùa vượt trội, chính là hắn. Lăng Thanh Giám thay đổi quay ngoắt hoàn toàn, thần thái càng thêm cung kính, có thành ý hơn. Hắn hạ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo, liên tục thở dài nói, tại hạ chỉ cầu tiểu tiên trưởng từ bi cứu mang. Đồng hành cùng ta trong mấy ngày, đợi trở về kinh ngày, tất sẽ tạ ơn hậu hĩ. Thấy vẻ mặt tiểu đạo sĩ không vui, vội vàng sửa lời, tiểu tiên trưởng tất nhiên là thấy chướng mắt đối với tiền tài vật tục, là tại hạ đường đột. tiểu tiên trưởng tha thứ cho. Tiểu đạo sĩ kia lần đầu tiên hành tẩu trên thế gian, nên cũng có chút lòng háo thắng, được hai người chủ tớ Lăng Thanh Giám khen tặng, khẩn cầu, rốt cuộc gật đầu đáp ứng lưu lại. Lăng Thanh Giám mừng rỡ, vội vàng mời tiểu đạo sĩ đến tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Vì chết người trước cửa tiểu viện của hắn, hơn nữa vì muốn tạo tư tưởng an toàn, nên cũng bất chấp các loại tiểu tiết nam nữ khác biệt, tất cả mọi người đều chuyển sang tiểu viện của muội muội Lăng Thanh Ba ở. May là tiểu viện này khá rộng rãi, có 6 gian có thể ở lại. Hai huynh muội nhà họ Lăng mỗi người một gian, lại dọn ra một gian cho tiểu đạo sĩ ở lại, còn lại hết thảy tôi tớ đều ở trong 3 gian kia, cũng là chấp nhận được. Ở trong phòng, tiểu đạo sĩ chính thức chào Lăng Thanh Giám, tự xưng đạo hiệu là Vân Hư, đối với việc sư thừa nơi nào lại mơ mơ hồ hồ không muốn đề cập đến. Sư thừa nơi nào, theo mình hiểu là đồ đệ tu luyện kế tục ở đâu. Hai người thương nghị một hồi, đều nghĩ một khi đại kiếp nạn của Lăng Thanh Giám là trong vòng 3 ngày, mà hiện tại đã qua một ngày, nay chỉ cần bình an qua 2 ngày, là được vô sự, so với mạo hiểm lên đường trở về kinh, chẳng thà lưu ở lại đây, phòng bị cẩn thận còn tốt hơn. Thương nghị đã định, Lăng Thanh Giám chợt nhớ tới một chuyện, đánh mắt về phía Tiểu Thư Đồng. Tiểu Thư Đồng ngầm hiểu, xoay người đi ra cửa. Một lúc sau, Lăng Thanh Ba cùng hai bà vũ giả làm bạn đi vào trong phòng bái kiến tiến trưởng. Vân Hư vừa thấy nàng, thần sắc biến đổi, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, khó trách, khó trách. Lăng Thanh Giám và Tiểu Thư Đồng liếc nhau, nói với Vân Hư, tiểu tiên trưởng xin cứu hai huynh muội ta. Vân Hư khẽ giật mình, hiểu rõ trong giây lát, nói, ngươi làm sao mà biết được Lăng Tiểu Thư cũng sắp gặp nguy. Lăng Thanh Giám cười khổ, đem chuyện hôm qua tại tiểu viện của Lăng Thanh Ba nhìn thấy Mạc Yểm ngăn cản Xà Yêu, sáng nay gặp nhau, lại mở miệng nói thẳng cảnh báo. Vân Hư gật đầu nói, xem ra vị công tử áo đen này cũng là cao nhân. Hắn nói không sai, về phần Xà Yêu vì sao lấy Lăng Tiểu Thư làm mục tiêu, ta cũng không thể nói rõ. Ta cũng là thấy Lăng Tiểu Thư mới biết vì sao Xà Yêu sẽ tìm tới các ngươi. Lăng Thanh Giám biết rõ có hỏi lại thì quá phân nửa là chỉ tìm được một câu trả lời thiên cơ không thể tiết lộ. Vì thế, dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng nín nhịn. Chương 15. Từ khi đã biết là Xà Yêu quay phá, Vân Hư liền ghi ra những đồ dùng để chuẩn bị đối phó Xà Yêu, cho Tiểu Thư Đồng đi mua sắm. Sau khi an bài mọi thứ sẵn sàng, Vân Hư đứng lên nói, ta đi thăm hỏi vị công tử áo đen kia một cái. Lúc trước ta từng có cảm giác ở trong khách sạn này có đồng môn tu luyện tiên đạo với ta, nói không chừng lại chính là vị công tử này. Lăng Thanh Giám hận là không thể giúp đỡ người bảo vệ tính mạng hai huynh muội mình nhiều hơn, nên tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hôm qua hắn từng tìm hiểu qua chỗ ở của hai người kia, liền lập tức nói cho Vân Hư biết. Vân Hư càng đi đến gần chỗ ở của Mạc Yểm càng lúc càng cảm nhận rõ khí tức, hơi thở, của người tu tiên. Hắn hầu như 100% xác định Mạc Yểm cũng là người trong tiên đạo. Tuy nhiên, lại không biết rằng cái tiên khí này thật ra là phát ra từ trên hồ thân, thân cáo, của người thiếu nữ áo trắng xinh đẹp mà Tiểu Thư Đồng khẳng định là yêu quái. Bạch Bạch nghĩ đến chuyện Mạc Yểm đáp ứng bảo vệ Lăng Thanh Ba bình an vô sự, trong lòng cất bỏ được tảng đá lớn, tâm trạng vui vẻ nên ăn được nhiều hơn, trở lại phòng cùng với Mạc Yểm liền hóa thành hồ ly, ngồi phịch dưới cửa sổ phơi nắng cái bụng. Một cục lông xù mềm mượt nằm gần trên án rồi đánh ở một cái. Bộ dạng thật sự quá mức buồn cười, đáng yêu. Mạc Yểm ôm nàng đặt lên gối, sờ sờ đầu nàng, gẩy gẩy móng vuốt của nàng mà chơi đùa với nàng. Bạch Bạch lúc mới đầu còn thoáng có ý chống cự lại kẻ quấy rầy kia, nhưng càng về sau lại dứt khoát nằm im giả chết mặc cho người ta đùa giỡn. Mạc Yểm loay hoay phá Bạch Bạch rối mù một lúc, cảm giác cực kỳ thú vị. Nhìn nàng ôn thuần nằm trên đầu gối hắn, đôi mắt hồ ly sóng sánh gợn nước meo lại, trong lòng sinh động, muốn bắt nàng hóa thành hình người đến chơi trò hôn nhẹ với hắn. Đang định mở miệng thì truyền đến một loại hơi thở khác thường, Mạc Yểm biết có người đến. Hơn nữa hình như là một tên tiểu tử tu luyện tiên đạo, tặc tặc, tiếng tặc lưỡi đó chẹp chẹp. Cho tới giờ thế gian hiếm thấy người tu tiên đắc đạo, chẳng hiểu sao mấy ngày nay bản thân hắn lại gặp phải hai người. Lễ phép gõ cửa vài cái, âm thanh trong trẻo trẻ trung của Vân Hư vọng tới, "Bần đạo Vân Hư, xin mạo muội cầu kiến, không biết đạo hữu có thể nể mặt." "Vào đi." Mạc Kiềm mở miệng ngắt lời, chẳng muốn nghe hắn khách khí hàn huyên nói nhảm. Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, trong cửa và ngoài cửa đối mặt với nhau. Vân Hư chính là ngẩn ngơ. Vị công tử áo đen trước mặt này tuấn mỹ tuyệt luân, cũng không ngờ dung mạo so với sư phụ lại có 5-6 phần giống nhau. Chỉ khác là sư phụ hắn thì thanh bạch mà lạnh lùng cao ngạo, dáng dấp tiên nhân, ở trên thiên cung được tôn sùng là hình mẫu điển hình quy phạm. Còn vị công tử áo đen trước mặt thì lại có vẻ thờ ơ tàn mạn, toàn thân toát ra tà khí mê hoặc, gần giống như khí chất của ma quỷ. Mặc Kiềm hơi thở mỏng, khiến người khác không nhìn ra được lai lịch của hắn. Vân Hư nhìn bạch hồ ly nằm trên đầu gối hắn, hiếu kỳ ngầm đánh giá. Vừa rồi ở bên ngoài hắn cảm nhận được tiên khí, dĩ nhiên là phát ra từ trên người tiểu hồ ly này. Không biết người áo đen kia địa vị như thế nào mà lại ở cùng một con bạch hồ tu luyện tiên đạo. Cặp này đúng thật là kỳ quặc. Vân Hư cũng nhìn ra đạo hạnh của Bạch Bạch vẫn chưa chính thức đại thành, cho nên ý định mời Bạch Bạch cùng bản tính trừ ma liền thất bại. Còn về phần Mạc Kiểm, tuy không biết lai lịch, nhưng hình như đạo hạnh cực kỳ cao siêu, chỉ là không biết là chính hay tà, cho nên không mở miệng với hắn được. Đang do dự, Mạc Kiểm đột nhiên hỏi một câu khẳng định, sư phụ người là Minh Nhất. Hơn nữa lời nói này nghe ngữ khí không có thiện ý. Vân Hư sững sờ chưa kịp phản ứng. Hắn tu luyện trên thiên cung nhiều năm như vậy mà chỉ nghe người khác xưng hô với sư phụ là Minh Nhất Đại Tiên, Minh Nhất Chân Nhân, khắp nơi trên trời chưa từng có ai gọi thẳng kỳ danh, cho nên đột nhiên nghe đến hai chữ Minh Nhất thì không tỉnh ra đây chính là danh hào của sư phụ hắn. Sững sờ sau lại giận dữ, tên công tử áo đen trước mắt này dựa vào cái gì mà gọi thẳng danh hào của sư phụ hắn. Quả thật là quá bất kính. Mạc Kiểm chỉ cần liếc mắt liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng nói. Chính sư phụ ngươi gặp ta cũng muốn gọi một tiếng đại ca, sắc mặt này của ngươi bày ra cho ai xem. Vân Hư trong lòng sinh nghi không chắc, cũng chưa từng nghe nói sư phụ có đại ca gì. Nhưng nhìn thần thái của vị công tử áo đen này lại không giống kẻ nói bừa. Tuy nhiên nếu chỉ vì câu nói mới đầu của đối phương mà đi lên bái kiến sư bá, nhỡ đâu gặp phải đúng cái thằng lừa đảo, chẳng phải mất mặt nhà bà mụ sao. Chưa thỉnh giáo, các hạ là. Hỏi cho rõ ràng tức rồi tính sau. Ta gọi là Mạc Kiểm. Ngươi không ngại thì quay về hỏi rõ ràng sư phụ ngươi. Mạc Kiểm cúi đầu vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Bạch, thấp giọng nói, đừng nhìn, một tên đạo sĩ nho nhỏ Mũi Châu thì có gì đẹp mắt chứ. Vân Hư bị người trước mặt gọi là đạo sĩ Mũi Châu thì cảm thấy bực mình, nhưng lại không dám dễ dàng nổi giận, lại nghe được giọng nói thanh nhã ngọt ngào của Bạch Hồ Ly, mũi hắn không giống Mũi Châu nha, cái mũi của ngươi với của hắn cũng không khác lắm, vậy mũi ngươi cũng là Mũi Châu sao? Lời nói này rất khờ dại chứ không có ý mỉa mai. Vân Hương nghe được lời nàng như vô tình mà nói thay hắn, trong lòng cười thầm. Mạc Kiểm vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay vỗ nàng một cái rồi nói, mũi ta đẹp hơn mũi hắn nhiều. Hắn với sư phụ hắn đều là đồ mũi châu cả. Bạch Bạch bị đánh vô cớ, tuy là không đau, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, không phục mà nói, tự ngươi nói, ngươi là đại ca của sư phụ hắn. Ngụ ý là đại ca của Mũi Châu cũng là Mũi Châu mới đúng. Mạc Kiểm nghẹn lời, trong lòng bất mãn vì Bạch Bạch nói thay đối phương, thấp giọng khiển trách một tiếng. Không được nói nhiều. Vẻ mặt thầm vui sướng của Vân Hư làm cho lòng hắn thêm khó chịu. Nếu ngươi vì chuyện xà yêu mà đến thì ta nói cho ngươi biết, Lăng Thanh Ba sẽ không có việc gì, nhưng mà về Lăng Thanh dám hừ hừ, tùy vào vận mệnh của hắn đi. Ngươi có thể biến được rồi. Vân Hư cũng không muốn ở lâu cùng cái vị trưởng bối hư hư thực thực trước mặt này, miễn cưỡng thi lễ một cái rồi lập tức xoay người đi, trước khi đi còn không nhịn được quay lại liếc nhìn Bạch Bạch đang nằm trên gối bị Mạc Kiểm vớt ve. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì Bạch Hồ Ly này không chỉ mà còn tu luyện chính là tiên đạo, hơn nữa hình như có cùng nguồn gốc với hắn. Nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe đến chuyện sư phụ lại có thu nhận một nữ đồ đệ tại trần gian. Mà Bạch Hồ nghe đến danh hảo của sư phụ thì không có đến cả một phản ứng nhỏ, hiển nhiên là cũng không biết đó là sư phụ. Không biết chuyện này là sao đây? Mạc Kiểm tuy là không rõ sư môn tu đạo của bọn họ, nhưng khí tức, hơi thở, Bạch Bạch và Vân Hư cực kỳ gần giống nhau. Nếu không phải thái độ lạ lẫm của Bạch Bạch đối với Vân Hư và Minh Nhất thì hắn hầu như cũng cho bọn họ là đồng môn. Chẳng qua cũng vì cái loại tiên khí giống nhau này mà Mạc Kiểm chán ghét Vân Hư gấp bội. Hắn không muốn con vật cưng nhỏ bé của hắn lại có gì liên quan đến tiên nhân cả, nhất là cái tên Minh Nhất kia, luôn ra vẻ đạo mạo nhưng lại là tiểu tử âm hiểm xảo trá. Mạc Kiểm tàn nhẫn xoa nhẹ Bạch Bạch vài cái, chỉ thấy nàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng ủy khuất vô cùng đáng thương, trong lòng mềm nhũn, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng an ủi. Đừng để ý đến mấy đứa đạo sĩ thối mũi kia, nghe lời chưa? Ngoan ngoãn, ít ngày nữa ta lấy cho nàng hai chai cam lộ dương liễu được không? Bạch Bạch chôn trong ngực hắn, cự tuyệt dụ dỗ. Nàng tức giận. Vừa rồi nàng không có nói sai gì cả, hắn dựa vào cái gì mà có thể tùy tiện khi dễ bắt nạt nàng. Phụ thân nói, thân là một con hồ ly theo đuổi lý tưởng, thì phải nói thật, không hiểu thì phải hỏi. Mạc Kiểm nuốt ve thuận chiều lông của nàng, cười nói, tại sao không nói chuyện? Ta bực mình. Ngươi không nói đạo lý. Bạch Bạch nói giọng buồn bực. Thật là con tiểu vật cưng khó chiều. Mạc Kiểm tất nhiên không bao giờ hạ mình mà đi theo xin lỗi con vật cưng, cười cười đặt lại Bạch Bạch xuống gối, lấy một quyển sách ra chậm rãi lật xem. Bạch Bạch thấy hắn không để ý tới nàng cũng không mắng nàng, càng thêm bực mình, con người nhảy lên bệ cửa sổ nhắm mắt luyện công. Vẫn là một người một cáo, nhưng mà không khí hôm nay có điểm không hài hòa. Chương 16. Buổi chiều, Bạch Bạch luyện công xong, đứng dậy giãn gân cốt. Phát hiện ra hôm nay chân nguyên bỗng tiến triển mãnh liệt thần tốc. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, thì biết là do Bình Dương Liễu Cam Lộ kia ban tặng, ít nhất phải gần bằng cả trăm năm công lực của mình. Nghĩ như vậy, nàng lại không biết xấu hổ mà đi làm mình làm mẩy với Mạc Kiểm. Chỗ dựa được hào phóng với nàng như vậy, mình cũng không thể quá nhỏ nhen được đúng không? Mạc Kiểm không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu rồi, sắc trời tối dần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Bạch Bạch quyết định đến chỗ rửa cái tiền nhiệm coi xem lúc này thế nào. Dù sao người ta cũng đã chiếu cố nàng mấy tháng, hiện giờ người ta gặp nguy hiểm mà nàng lại không ở bên cạnh. Tuy là Mạc Kiểm đáp ứng bảo vệ tính mạng nàng ta, nhưng có trời mới biết xà yêu kia có thể có âm mưu quỷ kế gì nữa hay không. Vẫn phải đi ngó qua một chút thì mới có thể an tâm được. Ỷ vào một chút pháp lực của mình, Bạch Bạch không làm kinh động bất cứ ai, chạy đến bên ngoài tiểu viện chỗ Lăng Thanh Ba ở căn nhà này hiện giờ đã bị tiểu đạo sĩ gọi là Vân Hư kia vừa bày trận. Không cần biết là tiên hay yêu cũng không thể tùy ý tiến vào. Bạch Bạch không hiểu trận pháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm được một chỗ tường cao mà pháp lực tương đối yếu kém để bỏ vào. Không lường trước là Vân Hư cũng biết pháp lực của trận pháp ở chỗ tường cao này yếu kém, vì thế đã tìm người đổ một lượng lớn bột hùng hoàng đuổi xà lên trên bờ tường. Bạch Bạch dựa vào cây cao bên cạnh nhảy lên đầu tường, chân đứng chưa vững thì đã dẫm phải mấy viên thuốc nhỏ chưa kịp nghiền nát, lắc lư trên bờ tường một hồi, rốt cục mất cân bằng mà rơi xuống dưới. Thân là một con hồ ly có tiếng khéo léo nhanh nhẹn, vậy mà bị rơi từ trên bờ tường xuống thì thật là mất mặt cực độ. Nhưng mà điều này cũng không nên trách Bạch Bạch. Từ nhỏ nàng đã ở trong núi tu luyện, loại kinh nghiệm đi trên bờ tường như mèo này, đây là lần đầu tiên của nàng. Đang định thi triển pháp thuật để tránh ngã chổng vó lên trời, đột nhiên lưng đập lên cái gì đó lông mềm mại như nhung, trong lòng cả kinh đến mức quên cả làm phép. Lạch cạch một tiếng, Bạch Bạch rơi xuống đất, may mà vừa rồi đập xuống cái gì đó nên không bị thương chút nào. Ôi ra! Bạch Bạch không kêu mà cái cục gì đó phía dưới kia lại kêu thảm thiết một tiếng. Á, túi đầu xem xét, nàng liền thấy mình đang ngồi phịch lên sinh vật có ngoại hình rất giống mình, chỉ là thân thể to hơn, màu lông đỏ rực, là một con hồng hồ ly. Cáo đỏ! Đồ ngu! Người đẻ chết ta! Hồng hồ ly miệng nói tiếng người, đau đớn nói trách cứ. Nghe giọng nói thì hình như là thiếu niên. Người cũng là hồ ly tinh. Bạch Bạch rất ngạc nhiên vui sướng. Không ngờ ở chỗ này cũng gặp được đồng loại. Ngoại trừ phụ thân, mẫu thân, nàng chưa từng nhìn thấy một hồ ly tinh nào khác cả. Ta là hồ tiên. Là hồ tiên, có hiểu hay không? Ngươi mới là hồ ly tinh. Hồng hồ ly cảm thấy bị sỉ nhục. Bạch Bạch thật ra không hiểu được hồ tiên và hồ ly thì có gì khác biệt, thấy gặp được đồng loại thì cực kỳ vui sướng, cũng không so đo thái độ ác liệt của đối phương, nhảy lên đi quanh hồng hồ ly một vòng rồi nói, ngươi không sao chứ? Làm sao ta lại rơi đập xuống ngươi? Ngươi leo lên tường để làm gì? Ta đến cứu người. Hồng hồ ly bỏ dậy, cử động tứ chi một cái, may mà không hề bị thương. Cũng tự trách mình do quá hưng phấn khi tìm được lỗ hổng của trận pháp, chưa nhìn kỹ đã xông lên, kết quả là bị một tên quỷ liều lĩnh khác đập cho đầu vóc choáng váng. Ngươi quen biết Lăng Thanh Ba sao? Bạch Bạch thấy vui mừng vì có thêm một người là một con cáo đến bảo vệ chỗ rửa cái. Người ta muốn cứu chính là Lăng Thanh Giám. Ngươi cũng quen biết huynh muội bọn họ. Hồng hồ ly ngờ vực nói. Lắc lắc đầu cho hết nổi đom đóm trước mắt. Cuối cùng hắn cũng nhìn được rõ ràng tướng mạo của tên quỷ liều lĩnh. Trước mặt hắn chỉ có một con bạch hồ ly, bộ dạng còn thật là đẹp mắt á. Hắn chưa từng thấy con hồ ly cái nào xinh đẹp như vậy. Chỉ cần là được, đối mặt với mỹ nữ, thái độ đều tử tế hơn nhiều. Cơn tức giận của hồng hồ ly giảm đi không ít, thấy bị một con tiểu hồ cái xinh đẹp đụng phải, hắn sẽ không so đo. Bạch Bạch gật đầu, nhưng nghĩ ngợi rồi lại nói thêm, nhưng mà bọn họ không biết ta. À, cũng không thể tính là không biết. Huynh muội họ Lăng đã gặp nàng trong thân cáo, cũng đã gặp nàng trong hình dạng con người, nhưng mà không biết hai người thực ra cùng là một mà thôi. Hồng hồ ly nhìn Bạch Bạch một cách thông cảm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, đáng tiếc là đầu óc có chút vấn đề, nói chuyện không rõ ràng gì cả. Nhưng mà xem thái độ của nàng ta thì cùng một đường với mình. Bản thân mình mới đến, có thể nghe được một ít tin tức từ nàng ta. Ta tên là Hồng Hồng, còn ngươi thì sao? Hồng hồ ly vừa nói vừa giơ móng ghi tên mình lên đất. Sợ đối phương hiểu lầm mình bị gọi là Hồng Hồng. Khéo quá, ta gọi là Bạch Bạch. Bạch Bạch cười cong đôi mắt hồ ly, vui vẻ nói. Hừ. Hồng Hồng tức giận, tên của hắn không biết đã bị bao nhiêu người hiểu lầm. Từ nhỏ bị các huynh đệ hồ ly khác chế nhạo tên hắn như con gái, hắn biết. Nhưng mà dựa vào cái gì, một con tiểu hồ cái mới quen cũng đùa giỡn hắn. Bạch Bạch không rõ vì sao hắn vừa vui vẻ mà đột nhiên lại nổi giận, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Hồng Hồng nghĩ chuyện đại sự của mình quan trọng hơn. Vì vậy kìm nén cơn bực tức hỏi, ngươi biết vì sao lúc này lại bày trận không? Bạch Bạch gật đầu, bởi vì có xả yêu xấu xa muốn hại Lăng Thanh Ba. Vừa dứt lời, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Vân Hư từ phía sau, sao ngươi lại ở đây? Hồng Hồng cảnh giác nhìn tiểu đạo sĩ trước mặt, lại thấy Bạch Bạch ngửa đầu nói với hắn ta, ta định đến coi Lăng Thanh Ba, nhưng mà không thể để cô ấy thấy ta. Hiện giờ mình đã theo chỗ rửa được, mà lại để chỗ rửa cái nhìn thấy, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chẳng hạn như chỗ rửa cái sẽ đi tìm chỗ rửa được đòi nàng về. Tuy trong lòng nàng rất nguyện ý, nhưng mà chỗ rửa công sẽ mất vui. Bạch Bạch có cảm giác, đắc tội chỗ rửa được, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Vân Hư tuy không biết nguyên do, nhưng nhớ tới sớm nay Bạch Bạch nói chuyện thay hắn trước mặt Mạc Hiểm, hơn nữa theo khí tức, hơi thở của nàng, dù không phải là đồng môn của mình thì cũng có chút liên hệ với sư môn, cho nên hắn rất có ấn tượng tốt với nàng, nghe vậy liền chủ động đề nghị, ta giấu ngươi trong tay áo, mang ngươi vào coi nàng ta, thấy sao? Bạch Bạch vui vẻ gật mạnh đầu, Hồng Hồng ở bên cạnh thấy vậy cũng nói chen vào, cũng mang luôn ta nhé. Ta có thể hỗ trợ bảo vệ huynh muội nhà họ Lăng. Một cặp cáo đỏ trắng đường đường chính chính ngồi chồm hổm trước mặt Vân Hư, tình cảnh này ngược lại cực kỳ thú vị, Vân Hư mỉm cười nói, lai lịch của ngươi là gì? Hiển nhiên cũng là một hồ ly tu tiên, chẳng qua cách tu của hắn không giống với Bạch Bạch. Hồng Hồng liếc nhìn Bạch Bạch, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Lăng Thanh Giám hồi bé đã từng tình cờ cứu mạng ta một lần, hiện tại ta đã tu luyện đại thành, biết rõ hắn gặp kiếp nạn lớn nên muốn tới cứu hắn báo ân. Vân Hư nghe xong cảm thấy khâm phục, thầm nghĩ, chả trách vì sao sư phụ một mực nói trong lòng chúng ta không thể có thành kiến, chính trong yêu ma tinh quái cũng không thiếu những loại người có tình có nghĩa. Trước mắt đã có hai người, một người trong sáng khờ dại, một người thì ân oán rõ ràng. So với những thần tiên ở trên trời thì phẩm chất còn có phần hơn. Hay là ngươi hóa thành hình người theo ta đi nhé, nếu không, không tiện hành động. Vân Hư hành tẩu ở nhân gian đã mấy ngày nay, phát hiện người phàm trần đều có một loại cảm giác sợ hãi bản năng đối với những động vật hoa cỏ tu luyện thành tinh. Mà không biết trong những loại thành tinh này cũng chia ra tốt xấu, cũng có những người một lòng tu tiên hướng thiện. Nếu mình đem con hồ ly này đến trước mặt huynh muội họ Lăng, rất có thể lập tức trong miệng bọn họ từ tiên trưởng bị biến thành yêu đạo, nhất là khi bọn họ vừa mới được chứng kiến trường hợp xà yêu kinh dị giết người. Đạo hạnh của Hồng Hồng cao hơn Bạch Bạch, kiến thức cũng nhiều hơn nàng, lập tức liền hiểu rõ băn khoăn của Vân Hư. Sau khi một luồng hồng quang, ánh sáng màu đỏ qua đi, một gã thiếu niên anh tuấn mặc áo đỏ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiếu niên này lấy từ trong tay háo ra một cái quạt xếp, lắc mở ra. Đôi mắt phượng với đôi lông mày dài nhếch lên, đúng là phong lưu lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong. Vân Hư khẽ giật mình, trong lòng không tự chủ được mà nghĩ đến hai chữ tai họa. Chương 17. Hồng Hồng bên này không có vấn đề gì, Bạch Bạch dướn người lên, hướng về phía trong tay háo bảo của Vân Hư mở ra nhảy tới, đang ở giữa không trung đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Người nào? Đây là giọng nói của Hồng Hồng. Các hạ đây là... Đây là giọng nói của Vân Hư. Bạch Bạch có cảm giác mình đụng vào cái gì đó, trong mũi lại ngửi được mùi quen thuộc, là Mạc Hiểm. Nàng dùng sức dồn vào chân trước, vén ống tay áo màu đen đang che trước mặt lên, ngửa đầu ra trông thấy đúng là Mạc Hiểm đang nhìn mình với vài phần ghét bỏ. Làm sao mà lại bẩn như vậy? Bạch Bạch túi đầu nhìn trên người mình. Vừa rồi vừa bò tường lại vừa lăn đất, bộ lông hồ ly trắng như tuyết dính không ít cho bụi, bùn đất, quả thật là dơ bẩn. Bốn cái móng nuốt lưu lại trên áo đen của Mạc Hiểm vài dấu bụi bẩn. Bạch Bạch từ trước đến nay rất là sạch sẽ, chứng kiến bộ dạng của mình thì cực kỳ xấu hổ, đã định nhảy ra đi chỗ khác để trốn. Một tay Mạc Hiểm đè nàng lại, nói lạnh nhạt, trở về tắm lại thôi. Nói xong cũng không hề để ý Vân Hư và Hồng Hồng, liền ôm Bạch Bạch xoay người đi khỏi. Bạch Bạch vội vàng nói, ta muốn đi gặp Lăng Thanh Ba, trông thấy xong rồi mới trở về có được không? Không được. Mạc Hiểm cảm thấy bất mãn khi tiểu vật cưng suốt ngày nhớ thương chủ cũ quá mức, trả lời với ngữ khí cứng rắn, không có đến nửa điểm thương lượng. Bạch Bạch cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là không dám phản kháng chính sách tàn bạo, chỉ biết từ trong khuỷu tay hắn thò mình về phía đám bạn bè mới là Hồng Hồng và Vân Hư phất phất móng đuốt nói lời từ biệt. Mạc Hiểm phát hiện nàng mờ ám, tay duỗi ra đem nàng nhấn mạnh trở lại trong ngực, rồi cảnh cáo nói, trung thành với ta một chút đi. Cặp mắt hồ ly ngập nước long lanh nhìn hắn, Bạch Bạch cụp đầu không nói gì. Hai người vòng qua sân một cái liền không nhìn thấy bóng dáng nữa, Hồng Hồng có chút thắc mắc hỏi Vân Hư, người kia là gì của Bạch Hồ Ly hả? Vân Hư cười khổ, ta cũng không biết, hình như hắn lai lịch không nhỏ, tự xưng là đại ca của sư phụ ta chứ. Sư phụ của ngươi? Ừ. Vân Hư trước khi hạ phàm, sư phụ Minh Nhất Chân Nhân đã từng dặn dò không được tùy ý đề cập sư môn với mọi người, cho nên hắn cũng không tiện đáp lại, vậy nên phải nói sang chuyện khác, mời Hồng Hồng cùng đi vào khách viện, chỗ ở của huynh muội nhà họ Lăng. Người trong khách viện nhìn thấy mặt trời lặn phía tây, thần kinh bắt đầu căng thẳng. Cả một đống đèn lồng, cây đuốc chiếu tiểu viện sáng như ban ngày. Bên trong bên ngoài gian phòng Lăng Thanh Ba, Lăng Thanh Giám dán đầy lá bùa màu vàng, mùi hùng hoàng đặc quánh có thể hun người bình thường đến chóng mặt. tiểu thư đồng đứng trong viện trông thấy Vân Hư trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người trong viện hiện giờ đều xem Vân Hư là người cứu lấy cái mạng nhỏ rơm rạ, một khắc không nhìn thấy hắn tâm thần không yên. Nhìn thấy sau lưng Vân Hư có thêm một vị công tử áo hồng, tiểu thư đồng không khỏi sửng sốt đôi chút, hỏi, tiểu tiên trưởng, vị này chính là... Vân Hư cười giới thiệu, vị này chính là đạo hữu tục gia của bần đạo, bạn cùng đạo nhưng tu tại gia, họ Hồng, các người có thể gọi hắn là Hồng cư sĩ. Hồng Hồng mỉm cười, gật đầu nhẹ về phía tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng hai mắt sáng ngời, đạo hữu. Thế thì hẳn cũng phải biết pháp thuật. Thì ra tiểu tiên trưởng đi ra ngoài để tìm người đến giúp đỡ á. Chỉ là cái vị giúp đỡ này bộ dạng quá đào hoa, đôi mắt dường như muốn câu dẫn người khác. Lăng Thanh Giám ở trong phòng nghe được tiếng người, cao giọng hỏi, tiểu thư đồng. Có phải tiểu tiên trưởng đã trở lại? Tiểu thư đồng lên tiếng, liền thấy Lăng Thanh Giám từ trong phòng đi ra. Vân Hư lại một lần nữa giới thiệu Hồng Hồng, Lăng Thanh Giám liên tục gật đầu, hết sức vui sướng, nhưng trong lòng có chút chua xót. Một mặc công tử áo đen tướng mạo khí chất đã hơn xa mình, đảo mắt lại đây đã thấy một Hồng công tử cũng không kém hơn nhiều. Nếu mình đứng giữa hai người họ thoáng chốc không ít tạm đạm. Như vậy là ở cái thị trấn nhỏ này, nhân vật tuấn tu không phải là quá hiếm có. Hồng Hồng kết bạn với Vân Hư kiểm tra lại trận pháp bố trí xung quanh viện một lần nữa, cảm thấy không bỏ sót gì cả. Hồng Hồng cười nói, ta còn có phục ma giới của sư phụ đưa cho, có lẽ trong lúc nguy cấp cũng có thể phát huy công dụng. Phục ma giới. Cái thứ phép này đối phó với yêu quái hành động chậm chạp có lẽ khá tốt, nhưng nếu muốn đối phó xà yêu, chỉ sợ có chút khó xử. Vân Hư bàn luận. Phục ma giới uy lực cực lớn, một khi nhốt chặt yêu quái, mặc cho đạo hạnh cao tới đâu cũng không thể dãy rủa. Một canh giờ sẽ bị hồn phi phách tán mà chết. Điểm yếu duy nhất chính là sử dụng không được linh hoạt thuận tiện, gặp phải những yêu quái động tác nhanh nhẹn liền bất lực. Hồng Hồng cười nói, ai nói ta muốn dùng nó để đối phó xà yêu. Ta đem huynh muội họ Lăng để trong phục ma giới, coi xà yêu còn dám tiến vào trong vòng hại người không. Vân Hư vỗ tay cười nói, xem cái đầu gỗ của ta này, lại không nghĩ tới biện pháp tài tình tuyệt diệu như vậy. Như thế rất tốt, chỉ cần qua ngày mai, xà yêu kia cho dù lại đến, cũng không đến gần được người Lăng tiểu thư. Đêm qua tìm hiểu về Thanh Nhi, tất nhiên hắn hiểu rành mạch từng điểm này. Nó sở dĩ vội vàng ra tay trong vòng 3 ngày nay, là vì mấy ngày nay đúng lúc âm khí thịnh nhất trong cả ngàn năm. Lăng Thanh Ba mặc dù là chân mệnh kim vượng, nhưng lúc này sức chống cự đối với tà khí yêu ma lại xuống đến thấp nhất. 3 ngày nay chính là cơ hội duy nhất để bọn yêu ma thực thi các biện pháp đoạt xác đối với nàng. Một khi bỏ lỡ, nàng liền khôi phục lại thành thể chất yêu tà khó có thể đến gần. Đến lúc đó việc sẽ khó thành. Nhưng mà cho dù là 3 ngày nay, muốn chiếm dụng thân thể nàng cũng không phải là đơn giản, hoặc cần phải có người pháp lực cao cường tương trợ. Thanh Nhi đầu tiên tìm tới Mạc Yểm, kết quả là hắn lâm trận đào ngũ. Hiện tại chỉ còn 2 ngày, nàng cắn răng dậm chân một cái, căm hận nói, không thể được, hay là mình phải đi mời Kim Hoàn Nhi xuất thủ. Kim Hoàn Nhi mà Thanh Nhi vừa nhắc đến, thực ra thân chính là một con rắn cạp nong vàng vô cùng kịch độc, đã có mấy trăm năm tu luyện. Thực lực so với Thanh Nhi cũng không kém bao nhiêu. Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Nhi một mực không muốn Kim Hoàn Nhi hỗ trợ, ai biết đến lúc đó nàng ta có thể có tâm địa đen tối hay không, một cước đá văng mình ra. Người chân mệnh Kim Phượng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tìm được. Một khi đoạt sắc thành công, mẫu nghi thiên hạ hưởng hết phú quý nhân gian. Còn điểm tiếp theo, điểm quan trọng nhất chính là, sau khi đoạt sắc nàng ta, có thể thụ hưởng mệnh cách, tiến trình luyện công sẽ nhanh gấp trăm lần bây giờ. Nói cách khác, tu luyện 10 năm có thể sánh với ngàn năm đạo hạnh. Cho dù thân thể này chỉ sống lâu được một giáp, 60 năm, có thể dùng tới 40 năm, như vậy có thể tu luyện được 4.000 năm đạo hạnh. Việc này trong mắt yêu ma có lực hấp dẫn cực lớn à. Chẳng qua là giờ phút này sự việc đã cấp bách nên chỉ có thể liều theo thời thế, Thanh Nhi muốn tìm người có thực lực tương đỏ ở giúp đỡ cũng chỉ có một Kim Hoàn Nhi, đành phải mạo hiểm. Bên kia, trong lòng Mạc Hiểm đơn giản là không hề nhớ đến xà yêu. Trở lại gian phòng liền bảo tiểu nhị đưa tới một thùng lớn nước ấm. Hắn không chút khách khí, trước mặt Bạch Bạch nối dây lưng cởi hết sạch, ngâm mình vào trong nước. Bạch Bạch cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy mình không hề mặc quần áo, mình nhìn lại hắn cũng không sao. Tuy vậy, bây giờ nàng thật sự cũng không có tâm trạng để nhìn. Gian phòng bị Mạc Kiểm làm pháp thuật, Bạch Bạch đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không ra được, quay lại thấy Mạc Kiểm nhắm mắt, thoải mái nhàn nhã ngâm mình trong nước, vẻ mặt hưởng thụ, trong lòng nổi oán giận, thầm nghĩ, ngươi ghét ta bẩn. Ta khiến cho ngươi bẩn theo ta. Nhẹ tay nhẹ chân leo lên thùng gỗ lớn bên cạnh, Bạch Bạch đem chân trước dính đầy bùn đất của mình ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng gẩy gẩy, thành công chứng kiến nước gấm vốn trong suốt giờ nổi lên từng vòng đục ngầu, không khỏi cảm thấy đắc ý lại quay người thay đổi, đem hai chân sau cũng thay phiên vươn vào trong nước rửa sạch. Cho ngươi ngâm nước rửa chân của ta. Hi hi. Khó khăn lắm mới có được trò đùa dai, Bạch Bạch đang lúc vui vẻ không thôi, đột nhiên mông đít bị siết chặt, đuôi to ở đằng sau bị người ta nắm chặt kéo một cái ra sau. Lúc này thành chó rơi xuống nước, còn sùng sục uống vào vài ngụm nước chính mình vừa mới rửa chân. Chương 18. Chờ Bạch Bạch dễ rửa trồi lên mặt nước, nên đón nàng là tiếng cười to xấu xa của Mạc Hiểm. Bạch Bạch tức giận đến phát run, lớp lông trắng bông xù bị dính nước, ẩm ướt ủ rũ dán vào người, bộ dạng vừa chật vật lại vừa đáng thương. Hơn nữa, bên trong cặp mắt hồ ly xấu hổ giận dỗi bị hơi nước che mờ đi, làm cho người ta vừa thương tiếc vừa lại thấy buồn cười. Mạc Hiểm một tay kéo nàng vào trong lòng, cạo cạo đầu mũi nàng, cười nói, cho ngươi dở trò xấu, chúng ta cùng nhau tắm nhé. Trong lỗ mũi Bạch Bạch cũng có nước không thể nhịn được nữa liền hắt xì thật to hai cái, rốt cục lại cất tiếng khóc. Cái chỗ dựa được này thật là xấu xa, vô cùng bại hoại. Hơn nữa lại thích khi dễ, bắt nạt nàng, trêu cợt nàng. Nàng không cần phải ở chung một chỗ với tên bại hoại này. Dựng đầu gối, đặt Bạch Bạch lên trên, Mạc Hiểm chậm rãi lấy tay vốc nước để rửa bùn đất trên người cho Bạch Bạch, mà không để ý tới tiếng khóc của nàng. Bạch Bạch khó một lúc, uất ức trong lòng cũng vơi đi một chút, thút tha thút thít muốn định đứng lên cách xa Mạc Hiểm một chút. Mạc Hiểm làm sao chịu để con tiểu vật cưng mà hắn vừa mới vất vả tắm rửa sạch sẽ lại ở trên mặt đất trở nên bẩn thỉu nữa. Đưa tay lấy cái khăn vải ở bên cạnh, gói kỹ lương tiểu hồ ly không an phận lại. Lúc này hắn mới ôm nàng bước ra khỏi thùng tắm, để nàng lên mặt bàn. Bạch Bạch lắc người vòng quanh trong khăn vải một lúc, rốt cục cũng được tự do. Sau khi dãy thoát khỏi khăn vải quấn quanh, việc đầu tiên chính là rũ mạnh người để bắn nước ra khỏi thân thể. Đống chốc nửa gian phòng đều bị nàng vẩy nước mấy lần. Cái động tác đặc trưng của con chó sau khi rơi xuống nước lên bờ này khiến cho thân thể mới vừa mới lau khô của Mạc Hiểm lại lần nữa ấm ức. Hành động trả thù thành công ngoài ý muốn, làm cho Bạch Bạch vừa có cảm giác mừng thầm lại vừa cảm thấy sợ hãi không hiểu. Mạc Hiểm sẽ chỉnh sửa nàng như thế nào? Mạc Hiểm dường như cười mà không phải cười, liếc nhìn Bạch Bạch. Bạch Bạch sợ tới mức lùi lại tại chỗ hai bước, vì lùi quá nhanh nên suýt chút nữa là ngã lật mặt, lại thêm lần nữa rước lấy một trận cười to của Mạc Hiểm. Sau khi bị dọa, cái con tiểu hồ ly vừa ngu lại vừa rốt này thật sự là không tao nhã. Vừa mới nổi giận một chút, hắn lập tức bị cử động ngốc nghếch của nàng biến thành vui vẻ. Mạc Hiểm tuy tiện rũ rũ quần áo mặc bên trong và áo khoác ngoại bào đen tuyền. Bụi bặm, cáu bẩn trên quần áo liền tự động rơi xuống đất, một lần nữa biến thành mới tinh, trơn bóng, so với được giặt ủi còn sạch sẽ hơn. Tâm trạng Bạch Bạch không yên, nhìn hắn thong thả ung dung mặc quần áo chỉnh tề. Tuy biết rõ là không trốn thoát khỏi gian phòng được, nhưng hay là cứ chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn khi bị hắn truy đuổi nhỉ. Tất cả chuẩn bị trước mặt Mạc Hiểm đều là dư thừa, chỉ thấy hắn đưa tay rõ ràng tốc độ không phải nhanh, nhưng Bạch Bạch sửng sốt không tránh nổi, ngơ ngác đã bị một tay hắn nhấc lên. Bạch Bạch kinh hãi, cũng chẳng quan tâm mặt mũi, thể diện, đứng dậy cuộn mình ôm chặt lấy cái đuôi to, túi đầu nức nở nghẹn ngào một tiếng, nheo cặp mắt hồ ly lại, chờ đợi số phận bị người ta ra sức đánh cho hả giận. Bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, Mạc Hiểm làm sao mà sổ tay đánh cho được, cười cười ôm nàng vào trong lòng, vuốt ve thân thể tám phần còn hơi chút ẩm ướt của nàng, lại xoa xoa đầu nàng, cảnh cáo không quá nghiêm khắc, nói, từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép chạy loạn, rõ chưa? Cứ như vậy thôi sao? Tên vo lại này không bắt nạt nàng sao? Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, Bạch Bạch vẫn hơi chút không thể tin nổi Mạc Hiểm lại đơn giản như thế này mà bỏ qua cho ản. Vừa rồi lúc mang nàng trở về phòng, rõ ràng nàng cảm giác được là hắn cực kỳ không vui, ôm cánh tay của nàng cứng nga cứng ngắc, dường như chuẩn bị bóp chết nàng bất cứ lúc nào. Làm sao mà lúc nãy nàng vừa mạo phạm hắn lại đột nhiên không tức giận chứ? Bạch Bạch nghiêng đầu vụng trộm dò xét, Mạc Hiểm nằm vật xuống bên cạnh nàng, cảm giác tình hình là mình còn có thể bình an làm ổ trên chiếc giường lớn mềm mại, hơi không thực đúng lắm. Mạc Hiểm thật ra rất muốn tức giận. Thực tế trông thấy Bạch Bạch chẳng những cũng một tên đệ tử phái đi của Minh Nhất mà mình ghét nhất cười cười nói. Bên cạnh còn kỳ quái chẳng biết tại sao lại thêm một con hồng hồ ly tinh, quan trọng nhất lại là một con hồ ly đực, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Nhưng hành động ngốc nghếch, thành thực, và vẻ kiệt sức hổ thẹn của Bạch Bạch, làm cho hắn cũng không tức giận nổi, bỏ đi, nhìn nàng như vậy cũng làm cho hắn vui lên được một chút. Tạm tha cho nàng vậy. Dù sao mình có tức chết đi nữa, nàng ta cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Chờ mình qua, nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn giữ một bộ dạng cảnh giác cẩn thận. Hắn không khỏi tỏ ra dịu dàng nói tối nay xà tinh lại đến nữa, nàng biến thành hình người ngủ cùng ta một giấc, nghỉ ngơi một chút nha. Tại sao phải biến thành hình người? Nhân tiện chúng ta cùng luyện tập phương pháp song tu. Mạc Hiểm hoàn toàn nói kiểu hợp tình hợp lý, hơn nữa còn tỏ ra thực sự nghiêm túc, đây là giai đoạn nhập môn song tu cần phải trải qua. Chúng ta phải giúp nhau quen thuộc thân thể của đối phương trước, thì lúc luyện công mới có thể phối hợp tốt được. Bạch Bạch cái hiểu cái không, miễn cưỡng nghe theo. Ôm thân mình thiếu nữ yêu kiều. mềm mại vào trong lòng. Mạc Kiểm thở dài thở dạ mãn, túi đầu tìm kiếm đôi môi anh đảo của tiểu mỹ nhân chơi trò hôn nhẹ. Bạch Bạch dường như cũng yêu thích trò chơi này, ngoan ngoãn như thuật phối hợp với hắn. Sau một lúc triền miên, càng chủ động đưa cái lưỡi đinh hương ra, tìm vào trong miệng Mạc Kiểm và đầu lưỡi ngọt ngào của hắn chơi đùa. Tiểu hồ ly tuy ngây ngốc, nhưng lại thật là một thứ bảo bối tuyệt diệu mà đàn ông tha thiết mơ ước. Học được thực là nhanh. Mạc Kiểm trong lòng vui mừng, tay chân bất lương, thừa dịp Bạch Bạch lý loạn thần mê, hết sức nhẹ nhàng đẩy cổ áo của nàng ra, mở rộng phạm vi hôn từ môi nàng sang đến vành thai mềm mại đang yêu, cần cổ mảnh khảnh, bả vai, xương vai xanh của nàng. Một đường đi xuống mở rộng biên cương đất hai. Tiếng cô quá sức mãnh liệt nhiệt tình, rất nhanh kích thích dục tình của Bạch Bạch, đồng thời cũng làm cho nàng cảnh giác sợ hãi. Vì vậy, bi kịch đã xảy ra. Đang lúc Mạc Kiểm có ý định lấy tay giật và áo của nàng ra, đột nhiên trước mắt một luồng ánh sáng trắng hiện lên. Dưới tay không còn, lại nhìn trước mắt, cũng không còn bóng dáng của tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Một cục tiểu động vật trắng như tuyết buông lỏng cái đuôi to, nhanh chóng lẻn đến trong góc phía cuối giường, quay người lại, dùng một đôi mắt nhỏ màu nâu sáng lấp lánh, nửa sợ hãi nửa nghi hoặc nhìn hắn, trong cặp mắt hồ ly long lanh nước còn có một chút vị dục tình còn sót lại. Con mắt thì quen thuộc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần đã biến thành mặt hồ ly lông mềm như nhung. Thoáng như bị một chậu nước đá dội xuống đầu, Mạc Kiểm thất bại nhìn tiểu động vật trắng như tuyết trước mặt không thôi, vừa muốn giận dữ cũng vừa muốn cười to, thực là chết tiệt con mẹ nó. Cả người nóng như lửa đốt, trong nháy mắt đã bị nước lạnh dội không còn một kẹo nào, thật là chết tiệt, con hồ ly tinh khốn nạn không hiểu phong tình. Mạc Kiểm rút ra kinh nghiệm xương máu, đúc kết học được kinh nghiệm, về sau lần tới chuẩn bị ăn cái con hồ ly ngốc này, trước đó nhất định phải cởi sạch quần áo nàng đem giấu đi, triệt để ngăn chặn khả năng nửa đường nàng định biến thân. Không để ý gì đến hình tượng, tê liệt ngã xuống giường hít sâu hai cái, chậm rãi bình tĩnh lại sự nôn nóng và ham muốn tình dục, Mạc Kiểm tạm thời không muốn nhìn thấy con hồ ly ngu ngốc tức chết kia nhắm mại lại, ngủ. Bạch Bạch trốn kỹ ở góc phòng một lúc, xác nhận Mạc Kiểm đã ngủ, lúc này mới rón ra rón rén đi tới. Từng bước một cẩn thận cọ cọ lên người Mạc Kiểm, xem hắn có phản ứng gì hay không, cuối cùng mới thoáng an tâm được một chút, liền chủ động đi tới cái gối bên cạnh Mạc Kiểm. Vừa rồi thật sự là hù dọa nàng mà. Chương 19. Bạch Bạch cảm thấy chưa bao giờ tim lại đập nhanh như vậy, như là tim muốn rớt ra ngoài. Một loại hơi nóng kỳ lạ rực lên thiêu đốt toàn thân nàng đến phát run. Dường như đã có một giọng nói cảnh cáo nàng, nếu lại tiếp tục đi xuống dưới nữa sẽ xảy ra chuyện, vì vậy nàng muốn mà lại cũng không muốn lắm khôi phục lại chân thân. Chỗ dựa được hình như rất không vui. Hừ hừ. Chỗ dựa được không phải là người tốt, không cần phải lo hắn có vui vẻ hay không. Khuôn mặt Mạc Kiểm trước mặt Bạch Bạch khiến nàng đột nhiên rất có thôi thúc muốn thừa dịp hắn đang ngủ để cào hắn hai cái, cào lên mặt hắn, xem hắn lần tới có dám hù dọa nàng, khi dễ bắt nạt nàng nữa hay không. Nhưng mà điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua mà thôi, nàng không có gan đó. Làm cho chỗ dựa được tỉnh dậy vì bị cào, không biết hắn sẽ muốn sửa nàng ra sao đây. Bạch Bạch tiếc nuối nhìn xuống móng nuốt của chính mình, lại nhìn lên mặt Mạc Kiểm, rất vô dụng phải buông tha cái cơ hội phản kích hiếm có này. Nàng không ra khỏi phòng được. Lăng Thanh Ba không biết bây giờ như thế nào, Bạch Bạch nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt cứ nhất định rơi xuống dưới, không biết có phải là lại lây bệnh sâu ngủ hay không. Sau một lúc, người Bạch Bạch nghiêng một cái, liền đã ngủ ngay. Ánh trăng dần dần hiện ra từng chút một trên bị trời, một đợt gió lạnh âm mang theo chút mùi tanh thổi cửa sổ phòng mở ra. Mạc Kiểm đột nhiên mở to mắt, thấy thân thể Bạch Bạch co lại thành một cục, đang ngáy khò khò ngủ bên cạnh gối mình. Vốn bởi cảm thấy Thanh Nhi đã đến nên dâng lên cảm giác phiền chán lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc tan biến không còn một chút nào. Phía tiểu viện Lăng Thanh Ba hình như truyền tới một chút động tĩnh, Mạc Kiểm không cam lòng bỏ lại con tiểu vật cưng đáng yêu vô địch của mình, nên liền quấn một cái nhét nàng vào trong ống tay áo, đứng dậy đuổi theo. Bên trong tay áo khoác của hắn có càn khôn, Bạch Bạch ngủ trong đó giống như ngủ an ổn trên giường bình thường, không hề có cảm giác với các động tác của hắn, vẫn ngủ vô cùng say sưa. Bên kia thì không có phúc như thế này, từ lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người ở đó đều đang ở vào trạng thái khẩn trương đề phòng, đừng nói là chợp mắt ngủ, ngay cả mắt cũng không dám nháy bừa nữa. Lăng Thanh dám nghe theo lời đề nghị của Vân Hư, yêu cầu trưởng quầy khách sạn sơ tán các vị khách trong điếm đi. Trong đêm qua mới xảy ra vụ án chết người, tối nay còn nói sẽ có yêu quái đột kích tới, nên hầu hết khách trọ đều vội vàng trả phòng, chỉ còn lại có một bộ phận cực ít, hiếu kỳ mãnh liệt quá độ hoặc là kẻ tự cho mình tài cao lớn mật vẫn còn ở lại chỗ này. Vốn trước thì ngựa xe đông nghịt như nước. Giờ khách điếm trống rỗng, tuy rằng ở hành lang treo đầy đèn lồng, chiếu sáng rõ như ban ngày, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác gió lạnh từng cơn. Dưới mái hiên lầu 2 của quán rượu trước khách điếm, trong một góc ngọn đèn chiếu sáng không tới, âm ỉ vọng tới tiếng hai người con gái nói chuyện với nhau. Hi hi, Thanh Nhi tỷ tỷ, người bên ngoài đều nói đánh rắn động cỏ, tại sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, ngược lại, lại đi làm mấy tên quỷ không có can đảm này kinh hãi, khiến bây giờ người ta lại yểm bừa, lại làm trận pháp để phòng ngươi thế. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Người con gái đang nói chuyện, giọng nói lanh lảnh, bên trong mang theo tiếng khàn khàn rất nhỏ, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên tóc cài châm vòng vàng, mỗi khi nàng ta chuyển động lại phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Nàng ta đang cười tủm tỉm đánh giá một người con gái khác, áo xanh ở bên cạnh. Trên khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ còn phảng phất dẫn theo vài phần kinh miệt. Trên đường viền y dị phục đen trên người nàng ta còn có thêu hoa văn màu vàng hoàng kim, đồng màu với hoa văn trên chiếc đai lưng đang thắt chặt cái eo thon nhỏ, dưới thắt lưng là chiếc váy dài màu đen ôm sát. Thân thể dường như không có xương cốt như bình thường, quấn quanh trên cây cột màu đen, hình dạng hết sức kỳ dị. Nàng ta chính là con yêu tinh rắn cạp Nong Kim Hoàn Nhi mà Thanh Nhi mời đến để giúp đỡ. Thanh Nhi ở bên cạnh nghe thấy trong lời nói của nàng ta có sự trâm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng biết mình cố tình quay về cầu xin nó giúp đỡ, nên chỉ đành phải giả bộ không nghe thấy, nói, ta nghe người trong trấn nói, huynh muội nhà họ Lăng mời một tên tiểu đạo sĩ rất có bản lĩnh giúp đỡ, còn nói bùa chú của tên đạo sĩ kia lợi hại như thế nào. Hiện nay xung quanh tiểu viện kia có bố trí trận pháp, chắc chắn quá nửa cũng là bút tích của hắn, xem chừng ngược lại, là tiên môn chính tông, chờ chúng ta đến động thủ, muội muội phải cẩn thận nha. Ha ha ha, đáng thương quá. Chẳng qua là cái tên tiểu đạo sĩ nho nhỏ, sao lại có thể dọa dẫm khiến cho tỷ tỷ vỡ mật ra được chứ? Chớ không phải là tỷ tỷ từng nếm qua đau khổ dưới tay hắn hay sao? Kim Hoàn Nhi cười đến mức láo xược càn rỡ, trên mặt nghĩ khác, trong lòng lại thầm nhủ kinh hãi. Nàng ta tự biệt pháp lực của Thanh Nhi còn cao hơn của mình một chút. Nếu tiểu đạo sĩ kia thật sự lợi hại như vậy, việc có lẽ sẽ khó giải quyết đây. Thanh Nhi oán hận nói, một tên tiểu đạo sĩ ta còn không thèm nhìn để vào mắt. Ta là lo lắng Yểm Quân bị con nhỏ quyến rũ kia mê hoặc, lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Yểm Quân, không phải là bạn cũ của tỷ tỷ sao? Tại sao lại cam lòng đến phá hỏng chuyện của tỷ tỷ? Đôi mắt quyến rũ của Kim Hoàn Nhi nheo lại thành một đường, biết rõ rồi còn cố hỏi. Đại danh Mạc Yểm, nàng ta đã sớm có nghe nói, chẳng những pháp lực cao cường, hơn nữa còn được công nhận là người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh, chẳng biết đã có bao nhiêu nữ yêu ngày nhớ đêm mong, ngóng trông mình có thể được hắn ưu ái. Nghe ý của Thanh Nhi, e là hắn kết đôi với tình yêu mới khác. Hừ hừ. Kim Hoàn Nhi nàng, dáng người dung mạo so với Thanh Nhi không hề thua kém chút nào. Nếu có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai này, nhất định phải làm cho hắn đoạt lấy mình, đến lúc đó sắc mặt của Thanh Nhi nhất định càng thêm thú vị hơn. Nghe những lời nói của Kim Hoàn Nhi dẫm lên chỗ đau của mình, Thanh Nhi rốt cục không thể nhịn nổi được nữa, nói, muội muội tại sao lại châm chọc khiêu khích tỷ tỷ? Lúc này tỷ tỷ cầu xin ngươi. Thế nhưng cũng không thiếu người việc tốt. Nếu không có ý giúp đỡ, trả lại vạn độc kinh, mời trở về liền đi. Nàng ta bỏ ra hết vốn, cũng lấy độc môn bí tịch vạn độc kinh của mình ra trao đổi, mời Kim Hoàn Nhi xuất thủ tương trợ, không nghĩ nó nhận việc tốt, mà miệng lại vẫn không buông tha người ta, thật là đáng giận. Muội muội nói dỡ thôi. Tỷ tỷ làm sao lại không chấp nhặt cho muội muội? Kim Hoàn Nhu cũng biết Thanh Nhi thật sự nổi giận, lập tức chuyển biến tốt, không hề trêu chọc nàng ta nữa. Thanh Nhi lạnh lùng nói, ngược lại là tỷ tỷ ta đây không đúng. Nhờ và muội muội giúp ta cuốn lấy huynh muội nhà họ Lăng, đợi sau khi chuyện của ta thành công, muội muội được tự túc rời đi. Sau này trên vạn độc kinh có chỗ gì không rõ, thì muội muội đến Lăng phủ ở kinh thành tìm ta, tỷ tỷ nhất định sẽ biết gì nói hết, nói không sót giữ lại gì cả. Nguyên văn, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Kim Hoàn Nhi đột nhiên quay đầu đi, thẹ cái lưỡi dài ra, cuốn lấy một con chuột to mọng đi ra ngoài hành lang kiếm ăn, chu cái miệng nhỏ ra. Liền nuốt sống toàn bộ con chuột vào mềm, ngửa đầu, tiết hầu giật giật nuốt con chuột xuống, lấy tay háo xoa xoa khóe môi, lười biếng nói, một lời đã định. Lúc gần đến giờ tí, hai nàng ta trượt trên mặt đất đến, đem đuôi rắn hóa thành người, nhấc cái đèn lồng tha thước mềm mại đi đến bên ngoài tiểu viện của huynh muội họ Lăng đang ở. Kim Hoàn Nhi nhíu mày nhìn cảnh vật chung quanh nói, tỷ tỷ có thể có phương pháp phá trận không? Chúng ta làm sao để ẩn nấp đi vào? Thanh Nhi suy tiếng cười lạnh nói, ai nói chúng ta muốn đi vào? Ta muốn khiến mấy đứa rùa đen này chính mình rút đầu ra chịu chết. Dứt lời, nàng ta ném cái lồng đèn trên tay vào phía trong viện, đôi ống tay áo màu xanh vung lên một cái, nguyên một đám đèn lồng treo ở dưới hành lang gần đó lướt qua tường viện như sao băng, bay vào trong nội viện. Một tòa khách viện trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa. Tôi tớ trong khách viện thần kinh siết chặt, mắt thấy xảy ra hỏa hoạn, dây thần kinh đương căng thẳng kia liền đứt đoạn, không biết là ai hét to một tiếng, xà yêu tới rồi. Giữ mạng chạy mau đi. Mọi người trong cả tiểu viện xáo động đứng dậy, liền chen chúc đẩy cửa viện xông ra ngoài. Vân Hư ở trong phòng bảo vệ cho huynh muội họ Lăng, lo lắng chúng kế điệu hổ ly sơn của xà yêu, nên nửa bước không dám rời. Hồng Hồng hiện đang làm phép dập tắt lửa, cho nên không rảnh ra tay ngăn bọn họ lại, gọi bọn hắn cũng không nghe, nên đành trơ mắt nhìn bọn họ lao ra khỏi khách viện, thoát ly khỏi phạm vi bảo vệ của trận pháp. Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cười ha hả, một đứa vọt đến trước cửa viện, chặt đứt đường lui của bọn họ, một đứa ở phía trước bắt đầu giết hại. Hơn 10 tôi tớ người làm đáng thương, chưa kịp phản ứng gì đã bị răng nọc của hai xà yêu cắn thương, thi thể nằm trên mặt đất. Thanh Nhi dòm mắt tập trung vào tường viện gần đó, đột nhiên phát lực đánh sụp tường viện, đá ngói bị một gốc cây to đè sập, uy lực của pháp trận tại chỗ đó giảm đi rất nhiều. Hai xà yêu nhìn nhau cười, nên ngang đi vào trong nội viện. Chương 20. Rất nhiều chuyện đoán được mở đầu, mà lại không nhất định có thể đoán được kết cục. Thanh Nhi dương dương đắc ý còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt. Chưa kịp nhìn rõ cái gì bất ngờ đánh mình thì cái eo lưng nhỏ nhắn đã gập lại, thân thể bẻ quặt một góc vuông không thể tưởng tượng nổi, né khỏi một bóng hồng quang trong gang tấc. Kim Hoàn Nhi bên cạnh phản ứng cực nhanh, môi đào khẽ mở, phun ra một đám khói độc đen xì, tấn công thẳng về phía nơi bóng sáng phát ra. Ra tay tấn công Thanh Nhi chính là Hồng Hồng. Thứ hắn sử dụng chính là một cây trường thương màu đỏ sậm, một chiêu không thể thành công, thấy đám khói đen đánh út lại, hắn vội vàng ngưng thở, rút lui ba thước. Xà yêu nhanh nhẹn, nên Hổ Tiên cũng không đủ thời gian để làm gì hơn nữa, một cặp giao đấu cũng chưa bên nào chiếm được thế thượng phong. Thanh Nhi vừa suýt trúng phải trưởng của đối phương, trên mặt tối sầm, trong cơn giận dữ cũng chẳng muốn truy vấn lai lịch của hắn, huy động ống tay áo màu xanh quấn về phía đối phương. Có câu lửa gậy mà đánh rắn, nghĩa tương đương, tùy cơ ứng biến, một khi tay áo của nó quấn được tới, sẽ nhắm thẳng đến hai tay cầm thương của đối phương. Đâu biết đối phương không né tránh, mà là trực tiếp đưa trường thương lên, mặc cho nàng ta quấn lấy. Thanh Nhi mừng rỡ cho rằng đối phương không có kinh nghiệm đối địch, không biết lợi hại của chiêu câu hồn thanh tụ, gọi hồn cho tay háo màu xanh, chắc là tay háo trở nên có linh tính, có hồn, tự chuyển động đó, cuốn đến cán thương vặn nhanh kéo mạnh một cái. Làm sao biết được vui mừng chẳng qua chỉ trong một lát, một đoạn tay háo xanh giao cuốn với cán thương đột nhiên cháy khét ra hơi nước. Bùm một tiếng liền bùng lên một đám lửa dữ dội, mãnh liệt đốt tới phía nàng ta. Tình cảnh này cũng tương tự y ỉa như ngày hôm qua, Thanh Nhi nhanh chóng quyết định xé đứt hai tay háo. Nhảy ra xa vài bước, tức giận nói, yêu hồ hèn hạ vô sỉ, ngươi dở trò gì trên thương vậy? Hồng Hồng cười ha hả rồi nói, dùng độc với ngươi chứ sao? Ta vẽ lên thương loại bùa hùng hoàng chuyên để xử lý loại yêu phụ ác độc như ngươi. Dứt lời, nhoáng một cái, đồng thời đâm thương thành ba đường về phía đầu, ngực, bụng của Thanh Nhi. Thanh Nhi chú ý thấy trên tay Hồng Hồng đeo một đôi bao tay màu trắng bạc, biết rõ đối phương là có chuẩn bị rồi mới đến, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên tay áo xanh của nàng ta có kèm theo chất kịch độc, chỉ cần đụng vào da thịt đối phương và sẽ làm cho đối phương bị trúng độc, làn da thối rữa. Người ta hiển nhiên đã đề phòng đến chiêu này của nàng, cho nên hai tay cầm thương còn đeo thêm cả bao tay, trên cán thương lại có bùa hùng hoàng khắc chế mình. Động cũng không động vào được, khiến cho bản thân mình căn bản không thể đi tấn công đối phương ở cự ly gần. Vốn cũng không thể coi là binh khí xuất sắc, lại trở thành binh khí lợi hại khắc chế chiêu số phép thuật của mình. Từ khi nào hồ ly tinh lại trở thành tay sai của tiên môn đạo nhân vậy? Thanh Nhi một mặt lạnh lùng nói chế dễ ước, một mặt lại nháy mắt về phía Kim Hoàn Nhi, ra dấu ý bảo nàng ta tới hỗ trợ. Nàng chỉ cho là huynh muội họ Lăng tìm tên tiểu đạo sĩ giúp đỡ, mà không biết làm sao lại đột nhiên thêm một con hồ ly tinh nữa. Chẳng nhẽ lại là do con bạch hồ ly tìm đến nhờ giúp? Mấy đứa hồ ly này rốt cuộc có thù hận gì với nàng mà lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của nàng? Kỳ thực Thanh Nhi chỉ biết oán hận người khác mà không ngẫm lại chính nó, chẳng qua chỉ vì đấu kỵ với tiến bộ tu luyện của Bạch Bạch, mà chủ tính muốn hại nàng ta bị đánh về nguyên hình. Tâm địa nếu so với sự cay nghiệt, âm hiểm của người ngoài thì vượt hơn nhiều. Hồng Hồng xuất hiện giữa trời, làm rối loạn triệt để tính toán của Thanh Nhi. Một thằng Vân Hư nàng ta còn nắm chắc sẽ xử lý được, còn thêm một hồ tiên đạo hạnh cao thâm nữa, thì lập tức khó khăn tăng lên không ít. Nàng ta lo lắng đêm dài lắm ngộng, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng. Kim Hoàn Nhi lại đã có chủ ý, ánh mắt hướng tới gian phòng Lăng Thanh Ba phía sau lưng Hồng Hồng, cười duyên nói, không phải còn có một vị tiểu đạo trưởng. Tại sao hai tỷ muội chúng ta lại không được trông thấy? Hồng Hồng không giống Bạch Bạch, thân là một con hồ tiên bình thường, hắn trong đầu quanh co khúc hiệu mấy cũng không thể so được với xà yêu trước mắt, nghe vậy lớn tiếng nói, các ngươi không cần nói nhảm, cũng không cần nhất định phải thử nói thế, qua quan ải của ta rồi hắn nói sau. Kim Hoàn Nhi chớp chớp mắt nói, tiểu huynh đệ còn trẻ lại anh Tuấn. Ta vừa thấy liền yêu mến, làm sao cam lòng động thủ với ngươi được. Vừa nói vừa lắc cái eo nhỏ nhắn đi tới hai bước, tư thái mềm mại đáng yêu động lòng người, phong tình vạn chủng, nửa điểm cũng nhìn không ra dáng vẻ muốn đánh nhau đến sống chết với người khác. Hồng Hồng liếc sang nàng ta, chỉ thấy nàng ta sóng mắt mê ly, trong lòng không tự chủ được mà mềm nhũn, tay cầm thương liền buông lỏng, mũi thương chậm rãi rủ xuống đất. Cẩn thận mị thuật, phép thuật quyến rũ của xà yêu. Vân Hư ở trong phòng một mực chú ý cẩn thận tình thế bên ngoài, thấy Hồng Hồng có vẻ khác thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hét lớn một tiếng phát ra từ đan điền, một tâm huyệt ở bụng, chú thêm pháp lực của mình vào, nên tiếng hét như là một tiếng chuông tinh khiết giáo hóa, khiến Hồng Hồng bừng tỉnh ngay tức khắc. Hồ ly có đặc tính mị, vừa đẹp lại vừa yêu mến cái đẹp, nguyên là cực kỳ dễ dàng động tình động dục, thiếu chút nữa Hồng Hồng gặp phải cái trên đầu chữ sắc chỉ bởi lời nói của đối phương, trên đầu chữ sắc là con dao đó. Trước mặt bạn bè lại bị ôi mặt, da mặt không nhịn được, thẹn quá hóa giận, đưa mũi thương lên nhằm hướng Kim Hoàn Nhi đâm tới. Thanh Nhi thấy Kim Hoàn Nhi thất thủ, vừa cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng hơi mừng thầm vì bản thân bị thằng hồ ly này tấn công đến chật vật. Nhưng nếu để Kim Hoàn Nhi xử lý hắn dễ dàng thì chính mình sẽ thật sự mất mặt, sau này rốt cuộc không bao giờ dám xưng tiền bối đại tỷ trước mặt nó nữa. Muội muội, chúng ta liên thủ xử lý hắn đã rồi nói sau. Thanh Nhi rất muốn nhân cơ hội này mà châm chọc Kim Hoàn Nhi đôi câu. Nhưng mà trong lúc này đại sự vẫn quan trọng hơn. Kim Hoàn Nhi hừ lạnh một tiếng, mắng Hồng Hồng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nàng ta phất tay áo dài, lộ ra một khoảng cánh tay trắng như tuyết, trên cánh tay đeo tầng tầng lớp lớp trên dưới 100 cái vòng vàng bé tí. Cả một đám vòng vàng này theo động tác vung tay của chủ nhân mà rời khỏi tay, bay vọt về phía Hồng Hồng. Vòng vàng bay lượn vòng vòng đi đến, mọi quỹ đạo đều không giống nhau, có vài cái bắn thẳng đến, có vài cái lại quấn thành đường vòng cung. Tấn công về phía Hồng Hồng ở cả hai bên, cũng có cái thậm chí vòng một vòng từ sau lưng đánh úp lại. Hồng Hồng mặc dù động tác nhanh, nhưng nhất thời cũng bị đánh đến mức tay chân luống cuống. Vòng vàng vừa rời khỏi hai tay của chủ nhân, bên cạnh nó liến sinh ra những cái răng bé tí, một khi đụng vào da thì tuyệt đối sẽ chảy máu tại đó. Hơn thế, Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi đều là yêu vật toàn thân kịch độc, dính vào vũ khí của chúng nó đều gặp nguy hiểm, chứ không chỉ chảy máu không thôi. Thanh Nhi nhìn thấy cơ hội khó thành. Vội vàng tiến lên tấn công bên hông. Không thể dùng chiêu câu hồn thanh tụ, nàng ta còn có vẩy độc. Một miếng vẩy nho nhỏ màu xanh gần như không thể nhận ra dưới ánh trăng, bay đi chỉ tạo ra tiếng gió cực nhỏ, thường thì tới gần sát rồi mới có thể phát hiện ra. Vẩy độc không giống loại thanh thế quanh co uy hiếp người khác của vòng vàng, nhưng không thể nghi ngờ là sự âm độc hung hiểm còn nhiều hơn. Vân Hư thực sự biết nếu mình không ra tay thì Hồng Hồng nhất định sẽ gặp bất chắc. Tuy độc xà yêu không thể lập tức đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bản thân Hồng Hồng bị trọng thương. Vì thế, lập tức không do dự nữa, bèn lấy phục ma giới mà hắn ta để lại, niệm câu thần chú để trên đất, trong nháy mắt phục ma giới lớn thành một vòng tròn khoảng 3 thước. Quay đầu, hắn nói với huynh muội họ Lăng, các người đứng ở trong vòng này, bất luận phát sinh chuyện gì, thấy hay nghe được gì, đều tuyệt đối không được đi ra. Lăng Thanh Giám và Lăng Thanh Ba tuy không nhìn được tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhưng nghe tiếng động cũng biết là vạn phần nguy cấp. Trước đây Hồng Hồng đã từng nói cho bọn họ về công dụng của phục ma giới, biết rõ đây là bảo vật cứu mạng cuối cùng trong lúc nguy cấp, nên vội vàng đứng vào trong. Vân Hư giương tay cầm phất trần lên, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài, ngăn lại trước mặt Thanh Nhi, một phát quét hạ 7-8 mảnh vẩy độc đang bắn về phía Hồng Hồng. Áp lực được buông lỏng, Hồng Hồng chuyên tâm đối phó với cuộc tấn công của Kim Hoàn Nhi. Bốn người trên sân càng đấu càng khó phân thắng bại. Mạc Hiểm đã vào đến trong viện của Lăng Thanh Ba từ sớm, nhưng nhất định không ra tay. Chỉ ngồi ở trên nóc nhà nhàn nhã xem xà yêu quát tháo giết người, đấu một trận với Hồng Hồng và Vân Hư. Hắn chỉ đáp ứng bạch bạch bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, về phần những người khác sống chết thế nào, hắn nửa điểm cũng không để tâm. Thực ra, nếu kẻ gặp xui xẻo chính là đệ tử của Minh Nhất và con hồ ly được lả lơi làm bậy trước mặt con vật cưng nhà mình, thì hắn căn bản càng thấy vui mừng. Chỉ hận hai nữ nhân vô dụng Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi, lâu như vậy mà còn không xử lý được hai đứa bọn họ. Mạc Kiểm nhìn bọn họ đấu pháp mà cảm thấy nhàm chán tố chất quá kém, xem không hay một chút nào. Đang không kiên nhẫn, bên ống tay áo phải lay động một hồi, một cái đuôi cáo trắng như tuyết thỏ ra ngoài tay áo. Trong tay áo động đậy nhiều hơn, như thể có đồ vật gì đó ở bên trong đang quay cuồng. Sau một lúc, cái đuôi rụt lại, một cái đầu nhỏ trắng như tuyết thỏ ra bạch bạch rốt cuộc cũng tìm được lối ra trong ống tay áo đen xì. Mạc Kiểm không chút khách khí, ôm nàng vào ngực, búng búng cái mũi nhọn của nàng, nói cười nhạo. Ngươi là heo hay là hồ ly vậy? Chương 21. Bạch Bạch tỉnh dậy, phát hiện bốn phía đều một màu đen kịt, hơn nữa rõ ràng không phải đang ở trên chiếc giường lớn trong phòng kia. Vốn đã bị hoảng sợ, vừa mới kịp phản ứng nhận ra mình đã bị Mạc Kiểm nhét vào trong tay áo, nàng lại bị hắn chế nhạo một trận không chút thương xót. Thù mới hận cũ lập tức phun trào trong lòng, tức giận đến nỗi tạm thời quên đi sự sợ hãi đối với hắn, nàng vừa oán hận cãi lại, mắng, đồ bại hoại, vừa cố gắng dây rủa muốn cách xa hắn một chút. Mạc Kiểm chưa bao giờ là một quân tử nhún nhường, tốt tính cả. Trong mắt hắn, Bạch Bạch chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới, trêu đùa rất thú vị. Tuy hắn cực kỳ yêu mến, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc nàng tức giận chống đối, mắng lại mình. Phản ứng của Bạch Bạch lúc này khiến cho sắc mặt của hắn trầm xuống, trở tay đem nàng đặt xuống đầu gối, giật mạnh cái đuôi to của nàng một cái, nói với vẻ uy hiếp, xin lỗi đi. Bạch Bạch bị đau, kêu ỉ xèo hai tiếng. Nàng tuy rất dễ bị bắt nạt, nhưng tính tình lại hết sức quật cường, nửa điểm cũng không muốn khuất phục. Không thèm đếm xỉa, nàng khóc to lên, những giọt nước mắt từng trôi rơi xuống trên quần áo của Mạc Hiểm, một lát sau đã thấm ướt cả một mảng lớn. Mạc Hiểm vừa nhìn thấy nàng khóc, lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu đổi là đứa yêu tinh khác thì hắn đã sớm khiến cho nó cút đi không chút thương xót. Hết lần này đến lần khác, hắn đúng là cảm thấy cực kỳ hứng thú với tiểu hồ ly này, căn bản không nỡ vứt bỏ. Hắn cũng có thể dùng pháp thuật để làm cho nàng lập tức ngừng khóc, nhưng mà cũng không thể cứ một mực làm như vậy, vì một khi bản thân mình thu hồi pháp lực lại, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ khóc đến long trời lở đất, nguyên gốc, băng sơn địa liệt, càng không thể cứu vãn được. Chẳng qua hắn chỉ là nuôi một con tiểu vật cưng, tại sao cuối cùng lại cảm thấy như mình đang chăm lo cho một đứa trẻ con? Hơn nữa lại là một tiểu cô nương không biết xấu hổ, đặc biệt thích khóc. Lại đánh nàng vài cái nữa không cho phép nàng khóc. Không được. Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu muốn đánh nàng nữa, nàng chắc chắn sẽ càng khóc váng lên hơn. Dỗ dành nàng, bảo nàng đừng khóc. Càng không được. Rõ ràng là nàng không nghe lời, chẳng lẽ còn muốn hắn phải nhận sai, nhận đã hành xử không thỏa đáng. Mặt hắn còn để đâu được chứ. Hơn nữa, nộ nhỡ nàng nuôi thói xấu, từ nay về sau hơi có chút không thuận ý là khóc náo lên không ngớt thì phải làm sao bây giờ. Trong lòng Mạc Kiểm vòng vo mấy phương pháp, nhưng đều cảm thấy không phải tốt lắm, túi đầu một cái, trông thấy ở dưới sân Vân Hư và Hồng Hồng đã bị Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi làm cho tay chân luống cuống, đã rơi vào thế hạ phong. Có rồi. Ngươi xem tên đạo sĩ Thúi và Hồng Hồ Ly kìa, sắp bị xà yêu xấu đánh bại rồi. Mạc Kiểm cười, xoay người Bạch Bạch lại về phía đó, để cho nàng có thể chứng kiến được rõ ràng tình hình chiến đấu ở dưới sân. Bạch Bạch bận việc tức giận khóc, cho nên cũng không còn chú ý mấy đến sự tình bên ngoài. Lúc này bị Mạc Kiểm nhắc nhở, đôi mắt ngông lung đẫm lệ mới mở ra, quả nhiên trông thấy Vân Hư và Hồng Hồng đang bị Thanh Nhi và một con xà yêu khác chưa từng thấy qua, đánh đến tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hồng Hồng và Vân Hư đều là người tu luyện tiên đạo, thực ra pháp lực so với hai con xà yêu kia cũng không kém là bao, nhưng mà năng lực tấn công và kinh nghiệm đối phó với địch so với loại yêu tinh ma đạo các nàng kia quen hại người giết người, tàn nhẫn tranh đấu cơm ăn, hoàn toàn không ở trên cùng một trục ngang. Hai người ỷ vào uy lực của binh khí và lá bùa, ngay từ đầu còn khắc chế được xà yêu, nhưng sau khi đánh hơn 10 hiệp, Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi đã thăm dò được nước cờ của bọn hắn. Hai con yêu hợp lực lại, thế công càng ngày càng mãnh liệt, hai người chỉ còn sức chống đỡ. Bạch Bạch nhìn chăm chú, liền hiểu rõ cho dù mình xuống dưới cũng không giúp được việc, chỉ khiến bọn họ thêm phiền phức. Mạc Hiểm nhàn nhã vuốt ve bộ lông hồ ly dày rậm trên lưng nàng, kéo dài giọng có chút đắc ý, muốn ta giúp đỡ hay không? Tuy rằng hắn thấy khó chịu với hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình, đang phải chịu khổ bên dưới, nhưng nếu như Bạch Bạch nguyện ý ngừng khóc, mở miệng văn mài, cầu xin hắn, thì hắn có thể lo việc cứu hai cái mạng nhỏ bọn họ. Bạch Bạch có ngu dốt cũng biết đây là Mạc Hiểm đang áp chế mình. Quả thật nàng không muốn Vân Hư và Hồng Hồng bị thương. Khụt khịt mũi dừng khóc lại, có nên cầu xin cái đồ bại hoại hay không? Trong thâm tâm đấu tranh vật lộn, Mạc Hiểm thấy nàng không khóc, càng yên tâm bình tĩnh, chờ nàng túi đầu cầu khẩn, lại còn ra vẻ lơ đãng bình luận. Bọn họ còn có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian nửa nén hương nữa. Như thể ứng theo phán đoán của hắn, ở bên dưới Hồng Hồng hô nhỏ một tiếng, đầu trường thương trên tay sau nhiều lần tấn công với Kim Hoàn Nhi rốt cục đã bị bẻ gãy. Kim Hoàn Nhi dương dương đắc ý trêu đùa, tiểu huynh đệ, còn đánh nữa hay thôi? Ngoan ngoãn kêu ta một tiếng hảo tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, thế nào? Hồng Hồng dung mạo tuấn tú, hơn nữa ai cũng đều biết hồ tinh tính mị, bất luận nam hay nữ đều là người đẹp hiếm có, giỏi chuyện giường chiếu hạng nhất. Kim Hoàn Nhi hiếm khi gặp được một mỹ nam tử mê người như vậy, nàng ta liền có lòng muốn kết một đoạn xương sớm nhân duyên. Hồng Hồng mặt tối sầm, máng, không biết xấu hổ, ai để ý tới loại người như ngươi chứ, đồ rắn vừa già vừa xấu, vừa bẩn vừa thối nát. Hắn thích thân mật với nữ yêu có dung mạo xinh đẹp, nhưng không phải ở kiểu tình huống này. Thanh Nhi ở bên kia nghe thấy tiếng kinh ngạc của Kim Hoàn Nhi, thì điệu đà cười rộ lên phì phì. Cười đến mức khiến Kim Hoàn Nhi thẹn quá hóa giận, máng với giọng căm hận, muốn chết sao? Vòng vàng trên tay tấn công càng nhanh hơn. Bạch Bạch nhìn thấy mấy chiếc vòng vàng nguy hiểm xẹt qua bên người Hồng Hồng, chỉ suýt chút nữa là sẽ làm hắn bị thương, nàng không khỏi khẩn trương, quay đầu sang, cặp mắt như long lanh nước, tràn đầy ý cầu khẩn nhìn Mạc Hiểm, nhưng lại vẫn không muốn mở miệng. Mạc Hiểm toàn thân chấn động, ánh mắt như thế, rất nhiều năm trước đây hắn đã từng nhìn thấy, giống như sầu như hoán, trong bi thương lại mang theo ý khẩn cầu. Vốn đã định nói ép buộc, mà rốt cuộc lại không nói nửa câu nên lời. Đưa tay vuốt ve đầu Bạch Bạch, nhẹ nhàng khiến nàng không nhìn với ánh mắt khiến tâm hắn rối loạn nữa, hắn miễn cưỡng phải bình thản nói, nàng ngoan ngoãn nha, ta đi cứu bọn họ. Ở trên sân, ống tay áo của Thanh Nhi quấn lấy phất trần của Vân Hư cố gắng muốn thu hồi lại, nhưng đột nhiên thấy trong tay áo có một luồng ánh sáng trắng xanh, xanh lam, đang bay về phía tay cầm phất trần của mình, kèm theo một mùi tanh nồng sặc sụa. Vân Hư biết rõ hung hiểm, vội vàng buông tay tránh đi. Luồng ánh sáng trắng kia chát một tiếng lên trên tay áo đạo bào, áo của người tu đạo, lúc này mới nhìn thấy do nó chính là một cái danh nanh giải phát ánh xanh. Đấy chính là một kỹ năng độc đáo của Thanh Nhi, răng nọc giấu trong tay áo màu xanh. Tay áo nhìn như mềm mại không có lực, nhưng kỳ thật chẳng những trên tay áo có kèm theo chất kịch độc, mà sau khi quấn lên mục tiêu, trong tay A Á liền bắn ra răng nọc ám toán địch thủ. Tuy không thể nói rằng bách phát bách trúng, nhưng cho dù đối phương may mắn đào thoát được, thì cũng lưu lại chút gì đó. Vân Hư né được một kiếp, nhưng phất trần dùng làm binh khí lại bị Thanh Nhi cuốn đi mất, trên người ngoại trừ lá bùa thì không còn vũ khí hộ thân nào nữa. Thanh Nhi thấy một chiêu đã thành công, cười lạnh một tiếng, ống tay áo cuốn về phía cổ Vân Hư. Hồng Hồng vừa mới né được hơn 10 chiếc vòng vàng liên tục tấn công, vì vậy không rảnh tay đi cứu giúp Vân Hư được, trong lòng lo lắng, lọn tóc bị một chiếc vòng vàng vừa xoay trở lại từ phía sau cắt đứt một đám tóc. Sinh tử treo trên một đường chỉ. Lúc Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi cho dáng sắp thành công, đột nhiên cảm thấy đằng sau căng thẳng, thân thể không tự chủ được bị kéo lui về phía sau, như là mây mưa ập đến, Đàng Vân Giá Vũ, còn chưa kịp phản ứng nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì thân thể đã ngã mạnh xuống đất. Trong sân thêm một bóng người màu đen mặc yểm một tay ôm Bạch Bạch, lẳng lặng đứng chắn trước Vân Hư và Hồng Hồng. Thanh Nhi giao chiến với Vân Hư và Hồng Hồng đã lâu mà không thấy mặc yểm ra mặt, đang âm thầm mừng rỡ, không nghĩ đến vui sướng chỉ trong một chốc lát, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Kim Hoàn Nhi chưa từng nhìn thấy mặc yểm, chỉ biết người trước mặt này chắc chắn là kình địch, nàng ta miễn cưỡng cười cười nói, các hạ là ai vậy? Thật sự là cực kỳ lạ mặt. Đẹp trai như vậy, nếu như trước kia từng gặp, nhất định sẽ không bỏ qua, lại càng không quên được. Mặc yểm không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, trực tiếp nói với Thanh Nhi, ta đã bảo là ngươi không nên động vào Lăng Thanh Ba rồi, ngươi nghe không hiểu sao. Chương 22. Vừa rồi Mặc yểm dùng thủ thuật che mắt kẻ khác, cho nên đôi bên trong trận ác đấu đều không nhìn thấy hắn và Bạch Bạch, cũng không nghe được tiếng của bọn họ, nếu không Bạch Bạch khóc giống một hồi lâu như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy. Vân Hư và Hồng Hồng vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới trong giây khắc nguy cấp nhất lại tìm được con đường sống trong chỗ chết. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Mặc yểm, hai người tuy may mắn nhưng lại có không ít suy nghĩ. Cái tên tiểu tử áo đen này rốt cục có lai lịch thế nào? Vừa ra tay liền đánh lui hai xà yêu, pháp lực so với hai người bọn họ không phải chỉ là cao hơn một hai phần. Thanh Nhi cố dãy rủa đứng lên, tức giận nói, ta đã chuẩn bị hơn trăm năm, chẳng lẽ chỉ vì câu nói của ngài mà tuổi ba năm thiêu trong một giờ. Ý nói trong phút chốc từ bỏ ý định mà mình tốn công chuẩn bị đã lâu. Vậy tính sao? Mặc yểm từ trước đến giờ đều cho rằng thực lực quyết định tất cả, không mạnh bằng người ta thì nên phục tùng. Cho nên hắn không nghĩ mình làm như vậy là không thỏa đáng. Ngài ngài khinh người quá đáng. Vô tình vô nghĩa. Thanh Nhi biết mình không đánh lại Mặc yểm nhưng cũng không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng. Mặc yểm nhìn lướt qua Kim Hoàn Nhi đứng bên cạnh, lãnh đạm nói, mang theo con rắn vàng cạp năm này, lập tức cút đi. Tới tình cảnh này, ai có lý trí hẳn đều sẽ biết rõ cách xử lý tốt nhất là xoay người rời đi, rồi ung dung bày mưu tính kế sau. Nhưng Mặc yểm khiến Thanh Nhi tức giận đến đã không còn lý trí. Lại tận mắt chứng kiến Mặc yểm ôm Bạch Bạch trong lòng như là bà bối, nên trong lòng đấu kỵ đến đỏ con mắt. À dùng mật ngữ nói với Kim Hoàn Nhi, tên đàn ông này vô tình vô nghĩa, người cùng ta liên thủ đánh bại hắn, Lăng Thanh Ba cũng sẽ thuộc về ngươi. Kim Hoàn Nhi nghe bọn họ nói chuyện cũng mơ hồ đoán được thân phận của Mặc yểm, bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng nghe điều kiện đặt ra của Thanh Nhi thì không khỏi sinh lòng tham, thầm nghĩ. Mặc yểm đã từng có quan hệ xác thịt với Thanh Nhi. Nàng ta nhất định đã phải hoàn toàn biết rõ pháp lực của hắn rốt cuộc thế nào nên mới dám bảo mình liên thủ tấn công, chúng ta hợp lực chắc hẳn không phải không có phần thắng. Lăng Thanh Ba là chân mệnh kim phượng khó gặp, nếu như mình nhập được vào thân xác nó, 40 năm sau yêu giới còn không mặc ta tung hoành sao. Chính đại La Kim Tiên có đến cũng không làm khó ta được. Thanh Nhi nhìn thần sắc biến đổi của Kim Hoàn Nhi biết rõ nàng ta đang dao động, lại dùng mật ngữ nói tiếp, tỉ muội chúng ta cùng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời bất ngờ tập kích. Cho dù bản lĩnh hắn cao đến đâu cũng không tránh được. À nói như vậy không phải không có lý, bình thường tuy loài rắn hành động thong thả nhưng lúc tập kích con mồi tốc độ lại cực nhanh, các động vật khác khó bị kịp. Hai xà yêu đồng thời tấn công ở hai bên, thình lình không kịp phòng bị rất khó mà không bị trúng độc. Hai ả không trông mong là có thể hạ độc ngay được Mặc yểm, chỉ cần trì hoãn động tác của hắn một chút cũng đủ để các gã thi triển các loại độc chiêu tấn công vào chỗ hiểm của hắn. Không thể để lộ bản thân mình gần đây đã luyện được chiêu xương vàng mưa độc, kim vụ độc vũ. Kim Hoàn Nhi lúng liếng đôi mắt mị hoặc, và eo lắc ngông đi đến bên cạnh Mạc Hiểm, ôn nhu ủy khuất nói, công tử đối với tỷ muội ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thanh Nhi tỷ tỷ dù có làm sai, công tử giáo huấn là được, ta thay mặt tỷ tỷ nhận lỗi với công tử. Thanh Nhi cũng điều chỉnh sắc mặt, nước mắt lã chã chứ khóc, nói với Mạc Hiểm, Hiểm quân, chàng thật nhẫn tâm. Thiếp không gây phiền toái cho Lăng Thanh Ba là được, chàng ngàn vạn lần đừng không để ý tới Thanh Nhi nhé. Hai ả thần thái bộ dạng gầy yếu thê thảm, nhưng mỹ thuật, kỹ thuật quyến rũ, ngầm trong mắt đã phát huy đến cực hạn. Vân Hư và Hồng Hồng mới vừa rồi suýt nữa mất mạng vì hai ả mà trong lòng không kìm được cũng phải mềm nhũn. Trong nháy mắt, hai ả đã tiếp cận thành công được Mạc Hiểm, hai bàn tay ngọc thon thon khoác lên tay của hắn. Bạch Bạch bị mùi tanh nồng trên người hai ả làm cho đầu óc choáng váng buồn nôn, không tự chủ được dãy rủa muốn rời khỏi ngực của hắn nhưng lại bị hắn siết chặt ngăn lại không thể động đậy, đôi mắt lại bị bàn tay hắn che lên. Hai xà yêu đắc ý vì thực hiện được gian kế, hai mắt lóe sáng dữ tợn, móng tay trong bóng tối biến thành thanh sắt đen, gần như đồng thời đâm tới cánh tay Mạc Hiểm. Kim Hoàn Nhi chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thổi một làn khói độc màu vàng bao trùm cả ba người, còn Thanh Nhi thì cắn một cái lên đầu vai Mạc Hiểm. Vân Hư và Hồng Hồng đứng sau lưng Mạc Hiểm thấy cảnh tượng như vậy, quá sợ hãi xông lên định giải cứu, thì lại chứng kiến một màn khủng khiếp hơn. Hai bên trái phải của Mạc Hiểm phụt ra hai mảng lớn huyết dụ màu đỏ đen, đồng thời Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi cụt một đoạn lớn. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu người dữ tợn mang theo máu đen tanh nồng lăn tròn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại, không ngờ Thanh Nhi và Kim Hoàn Nhi chỉ trong khoảnh khắc đã bị chém đầu. Mất đi mạng sống, hai thân thể rốt cục không cách nào đứng thẳng được, mỗi cái nghiêng một bên té xuống đất. Hai cái xác vốn đã không còn nhận rõ, máu thịt lẫn lộn, cánh tay trong nháy mắt đã bị vỡ thành từng mảnh, vô cùng xấu xí mềm gặt rủ xuống hai bên người. Đứng chính giữa hiện trường huyết án, toàn thân Mạc Hiểm dường như hiện lên một luồng lân quang bàng bạc. Một chút máu đen khói độc cũng không dính được vào người hắn, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái như một quý công tử vừa mới tắm rửa xong, thay y phục ra ngoài đi dự tiệc, tao nhã xoay người lại, đối diện với Vân Hư và Hồng Hồng đang trợn mắt há hốc mồm không biết phải phản ứng thế nào. Hai mắt Bạch Bạch bị che kín, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mùi máu tanh lại càng đậm đặc hơn lúc nãy. Nàng khó chịu muốn chết, dãy rủa mãi không được nên mở miệng nói, thả ta ra, thả ta ra. Thật là khó chịu. Buồn nôn. Dám nôn trên tay ta, ngươi cứ thử xem. Mạc Hiểm phát hiện nàng không ổn, liền hung dữ đe dọa. Ta không nhịn được. Giọng Bạch Bạch yếu ớt. Lập tức nàng phát hiện mình bị một luồng sáng bạc bao quanh, lại không ngửi thấy mùi khó chịu nữa nên vội vàng hít sâu, cảm giác buồn nôn được áp chế. Mạc Hiểm thấy nàng không sao nên buông tay cho nàng thấy lại ánh sáng. Lúc này hai thi thể đã hiện rõ nguyên hình trên mặt đất, hai cái đầu xạ như hai trái bóng cao su nhỏ, dưới ánh trăng cái sắc cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như cái gậy bình thường. Trong sân máu đen vương vãi khắp nơi, gió âm u thảm, Vân Hư lấy lại bình tĩnh, tiến đến thành tâm tạ ơn Mạc Hiểm. Đa tạ Mạc tiên sinh cứu mạng. Hắn từ trước đến giờ đều ân oán rất rõ ràng, tuy mấy lần gặp mặt Mạc Hiểm đều có thái độ kiêu căng nhưng tối nay thật sự đã cứu mạng hắn và Hồng Hồng. Mạc Hiểm tiện tay vuốt ve Bạch Bạch nằm trong ngực, bước thẳng qua Vân Hư, đẩy cửa phòng ra. Hắn chỉ vào huynh đệ họ Lăng đang hoang mang lo sợ co rúm lại thành một bọc, thấy chưa? Không có việc gì cả. Nói xong, hắn không đợi Bạch Bạch trả lời, cũng không quay đầu lại, ôm nàng toàn thân lóe sáng biến mất ngay tại chỗ. Hồng Hồng đứng dậy đi đến hỏi. Hắn tên họ là gì vậy, thật quá lợi hại. Nhưng thủ đoạn như thế. Người ta vừa mới vừa cứu mạng của hắn, hắn thật sự không dám phê bình thủ pháp chém giết xà yêu của người ta. Hắn tự xưng là Mạc Hiểm, thủ đoạn tuyệt không phải là tiên môn chính tông, tàn nhẫn ửm cực đoan, ngược lại có vài phần gần giống với yêu ma. Vân Hư nói như vậy là muốn cho qua, thực tế trong lòng hắn muốn nói là thủ đoạn bạo ngược, tàn nhẫn, yêu ma cũng không bằng. Nhưng hắn cũng không phải là không biết biến báo. Hai con xà yêu này vốn là đáng chết còn việc chết như thế nào, chém đầu hay dùng pháp khí thu thập, cũng không có gì khác biệt, chỉ là thủ đoạn đẹp mắt hay không, đổ máu nhiều hay ít mà thôi. Điểm kỳ quái chính là, rõ ràng Mạc Hiểm cũng không có hảo cảm đối với hai người bọn họ, cũng không quá để ý đến chuyện sống chết của huynh muội họ Lăng, vì lẽ gì trong lúc nguy cấp lại ra tay tương trợ. Chương 23. Hồng Hồng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vân Hư, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Vân Hư đem nghi hoặc của mình nói thẳng cho biết. Khiến cho Hồng Hồng cười ầm một trận. Ta tưởng là vấn đề gì, thì ra chẳng qua là như thế này, rất đơn giản à. Mạc Hiểm không phải muốn cứu chúng ta, mà chính là chỉ muốn lấy lòng Bạch Hồ Ly kia. Như vừa rồi, Mạc Hiểm tỏ ra hung dữ với Bạch Bạch một trận, nhưng mà lại mang nàng đi xác nhận huynh muội họ Lăng bình an thì có thể thấy được điều này. Vân Hư là người tu tiên, bộ dạng nhìn trẻ tuổi, trên thực tế cũng có 5-600 tuổi, đáng tiếc cũng đều uổng phí giống nhau, từ nhỏ nhốt tại động phủ để tu luyện, hoàn toàn không hiểu việc sắc dục nam nữ, cho nên việc Mạc Kiểm có ý đối với Bạch Bạch, hắn cũng là không hề có cảm giác. Càng không biết đàn ông thế gian bất kể mạnh mẽ hay thấp kém, cũng thích trước mặt người khác phái ra vẻ ta đây, trong lòng đều tự giác vì người khác phái yêu mến trong lòng mà đi làm trâu làm ngựa. Hồng Hồng thì không giống với Vân Hư, thân chỉ là một con hồ ly bình thường, số năm đạo so với Vân Hư còn nhỏ chút, nhưng mà trải nghiệm phong lưu đã đủ để bình thản lý giải, liếc mắt cũng nhận ra là Mạc Kiểm đối có dã tâm đối với Bạch Bạch, trong lòng còn có chút hâm mộ, nàng hồ ly xinh đẹp như vậy, thế mà bị tên chẳng rõ lai lịch chiếm tiện nghi, rõ ràng hồ ly cùng hồ ly mới là tuyệt vời thôi. Hồng Hồng đã từng quyến rũ hồ ly, cũng chưa từng tu luyện tiên đạo một mình, hoàng hôn gặp gỡ thì mới không uổng phí. Nếu như không phải trong lòng hắn nhắc nhở phải lo việc báo ân, Mạc Kiểm lại nửa chừng xuất hiện mang nàng đi, thì hắn đã sớm xuống tay với nàng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại Mạc Kiểm có thể nói là ân nhân cứu mạng đối với bọn họ, thì đã sớm cùng hắn tranh đoạt nàng hồ ly xinh đẹp ngu ngốc kia. Cho dù hắn muốn cướp, cũng đánh không lại Mạc Kiểm. Ai, người ta kia mới gọi là cao thủ à? Hồng Hồng nghĩ ngợi một hồi vẻ vải, rồi nói với Vân Hư, ta trước kia vẫn nghĩ tu vi của mình không tệ, đấu pháp đánh nhau còn chưa từng có thua. Sư phụ cũng nói về tư chất tiến bộ là nhân tài kiệt xuất trong trang lứa, hôm nay xem như biết ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, con người tài giỏi thì cũng sẽ có người giỏi hơn. Vân Hư gật đầu nói, đúng vậy. Ta xem pháp lực vị Mạc tiên sinh này chỉ sợ còn hơn sư phụ của ta, có thể thật sự là huynh trưởng của sư phụ cũng không chừng. Hồng Hồng đang định hỏi sư phụ Vân Hư là ai, đột nhiên nghe được trong xương phòng truyền ra tiếng lăng thanh dáng gọi, tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ, xà yêu đã trừng trị chưa? Trong âm thanh tràn ngập sự hoảng sợ và thấp thỏm, hai huynh muội bọn họ đêm nay thật sự sợ tới quá mức. Hai người nhìn nhau cười, Vân Hư vỗ trán, bọn họ hoàn toàn đã quên hai người vẫn còn bị giữ trong vòng phục ma ở trong phòng. Huynh muội nhà họ Lăng hoảng hốt còn chưa bình tĩnh lại, Vân Hư đã chỉ thị kéo vòng phục ma lại, Lăng Thanh Ba mềm nhũn hai đầu gối, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Lăng Thanh dám đỡ được nàng. Đúng là một cô gái được chiều trong một nhà giàu có, bị dọa đến môi trắng bệnh, rất đáng thương. Lăng Thanh Giám đành phải trước tiên đỡ nàng đến bên giường nghỉ ngơi, rồi lại quay ra hỏi thăm với hai người Vân Hư tình hình cụ thể và tỉ mỉ cuộc đấu pháp với xà yêu. Vừa rồi huynh muội bọn họ tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng mà cũng nghe được rõ ràng tất cả tiếng động, hiển nhiên cũng biết Hồng cư sĩ trước mặt thực ra chỉ có là hồ ly, lời nói liền thốt ra với vẻ mất tự nhiên, ánh mắt nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn Hồng Hồng. Hồng Hồng nhìn mặt đoán ý, thản nhiên nói, Lăng công tử có nhớ rõ đã cứu một con cáo đỏ 10 năm trước trong một tòa miếu đổ nát bên ngoài kinh thành hay không? Lăng Thanh Giám suy nghĩ một hồi mới chợt nói, hình như là có việc như thế, hình như con cáo đỏ kia bị thợ săn bắt được, định lột ra đi đổi tiền. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, nhìn ánh mắt con cáo kia cực giống như ánh mắt con chó đã chết của ta, thấy không đành lòng nên để cho quản gia bỏ tiền mua con cáo, rồi băng bó miệng vết thương của nó rồi thả đi. Hồng Hồng cười nói, ta chính là cáo đỏ kia, lúc ấy ta tu tiên sắp đại thành. Đang gặp gỡ thiên kiếp, rất vất vả mới tránh được tính mạng, lại bị trọng thương, bị thợ săn trong núi thuận lợi nhặt được. Nếu không phải có ngươi, ta chỉ sợ cũng chết trên tay hắn, 500 năm tu vi cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta vẫn nghĩ đến báo đáp ơn đức của ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lăng Thanh Giám thấy giọng nói của hắn thành khẩn, hơn nữa vừa rồi hắn quả thật đã liều mạng bảo vệ chính huynh muội mình, trong lòng cảm động, cũng tin lời nói của hắn, thái độ thả lỏng không ít. Vân Hư và Hồng Hồng nói với hắn về nguy hiểm vừa rồi, đều vẫn thấy nỗi khiếp sợ, thẳng thắn mà nói nếu không có Mạc Kiểm xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng bỏ mạng trong tay xà yêu. Vẫn trầm mặc không nói gì, Lăng Thanh Ba đột nhiên nói, vị Mạc tiên sinh kia ôm trên tay chính là con bạch hồ ly, rất giống Tuyết Nhi mà. Vừa rồi kinh hãi quá độ, thấy Mạc Kiểm đột nhiên đẩy cửa mà vào, chỉ nói là yêu quái muốn tới hại huynh muội bọn họ, trong lòng bối rối không dám nhìn kỹ. Lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, lại nghĩ tới vừa rồi Hồng Hồng nói nguyên nhân báo ân. Không khỏi sinh ra liên tưởng, liệu có thể là Tuyết Nhi nhớ nàng mà mời Mạc Kiểm đến cứu huynh muội bọn họ hay không? Bốn người đem thông tin của mình ra trao đổi một chút, đại khái liền đoán được chân tướng sự tình xảy ra, Vân Hư vui vẻ nói, lòng tốt sẽ được báo đáp, quả thực là lẽ trời. Hồng Hồng chú ý tới điểm quan trọng chứ không phải toàn bộ câu chuyện, ngươi nói ngươi gặp qua Bạch Hồ Ly thành hình người, có phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành không? Chậc chậc, đáng tiếc ta không có được nhìn thấy. A, ngươi vẽ lại bức tranh sao? Cho ta được mở mắt xem bức tranh như thế nào. Hắn rất muốn đi tìm hiểu rõ người thật, nhưng thái độ Mạc Kiểm rõ ràng không để cho bất kỳ kẻ nào chấm mút nàng, đành phải nhìn bức họa cho khỏi thèm. Lăng Thanh Giám vốn cũng không phải là quân tử đoan trang gì, Hồng Hồng và hắn ở trên phương diện nam nữ quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì nghĩ nếu sợ hãi cảnh giác lùi lại thì rất có khả năng khiến yêu tinh khác loại sinh ý oán hận, nên hắn vội vàng nói, ta đang có ý định như vậy, chỉ là sợ tay ta vụ về, bức tranh không nhìn ra phong thái quyến rũ của mỹ nhân à. Vân Hư và Lăng Thanh Ba nghe hai người này nói chuyện không đứng đắn thì cực kỳ xấu hổ. Lăng Thanh dám biết vậy nên dừng câu chuyện giữa chừng, quay sang nói chuyện chính sự. Lần này hai huynh muội ra ngoài gây ra sóng gió lớn như vậy, tùy tùng theo hầu sống sót ước chừng cũng không còn mấy, trở lại kinh thành phải giải thích việc này như thế nào cũng là một vấn đề lớn. Vì nghĩ đến danh dự của nhà họ Lăng, Lăng Thanh dám quyết định trước tiên đem sự việc vừa qua bình tĩnh thông báo cho những người liên quan để họ có sự chuẩn bị tốt. Bên ngoài đều tuyên bố giống nhau là cường đạo giả mạo yêu ma có ý đồ cướp giết huynh muội bọn hắn, may mắn là được cao nhân cứu giúp, cường đạo bỏ chạy không có tung tích. Để cho người ta biết tới chuyện năm nay bị yêu quái làm phiền, chỉ sợ Lăng Thanh Ba rốt cuộc đừng nghĩ đến việc lập gia đình, danh dự nhà họ Lăng cũng sẽ bị hao tổn, bởi trong mắt người bình thường, động chạm với yêu quái, thì bản thân nhất định không phải thứ gì tốt. Mà Lăng Thanh Ba lại là mệnh cách kim vượng, việc này càng thêm không nên thông báo. Loại tin đồn này sẽ nhanh chóng mang quà biếu đến phủ Lăng Thượng Thư, rất dễ dàng sẽ bị dụng tâm kín đáo của đối thủ đối đầu bẻ cong thành thấy người sang bắt quàng làm họ. Còn nữa, nhà họ Lăng không muốn nữ nhi vào cùng, càng sợ khiến nữ nhi trở thành cái đích nơi đầu sóng ngọn gió cho mọi người chỉ trích, cho nên việc này là nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Mấy việc an bài này, Lăng Thanh Giám vốn không cần phải nói cho Vân Hư và Hồng Hồng, nhưng bình thản nói cho biết thực ra là để nhờ bọn họ giúp che đậy. Vân Hư và Hồng Hồng đều là người tu đạo. Rất ít giao tiếp với con người, đối với mấy việc này cũng không sao cả. Vất vả một đêm, Lăng Thanh Ba không kháng cự được muốn nghỉ ngơi, mặt khác ba người ở lại trong phòng cũng không tốt, vì thế cùng nhau ra ngoài chuẩn bị các việc về sau. Lúc này chính là thời gian đen tối nhất trước lúc bình minh, Lăng Thanh dám đánh bạo giơ đuốc lên xem xét hai xác xà yêu ngăn nắp trong viện. Xác đã biến trở về nguyên hình, vóc người hơi nhỏ, ngoại trừ trong sân có nơi có máu làm cho người ngoài hơi sợ hãi, còn thì thật sự không thấy có gì kinh khủng. Lăng Thanh dám nghĩ hai xà yêu hại rất nhiều người nhà mình như vậy, trong lòng buồn bực, đi đến bên đầu xà rắn xanh giơ lên bội kiếm đâm xuống một nhát, định chém loạn kiếm vào đầu thi thể hai xà yêu. Không lường trước đầu rắn này có vẻ trơn trượt, xương cốt lại cứng rắn, một kiếm chém xuống không đâm thủng được đầu rắn, mà ngược lại bởi vì chém mạnh nên làm đầu rắn bắn lên không nửa thước. Cách đó không xa, Hồng Hồng nhìn thấy hành động của Lăng Thanh dám, trong lòng chợt lóe lên một chút gì đó, không kìm được hét to một tiếng, không thể. Nhưng một tiếng này đã hơi muộn rồi. Đầu xà yêu xanh đột nhiên mở mồm to ra hướng về chân Lăng Thanh dám cắn một miếng này vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm ác, Thanh Nhi khi chết không cam lòng, thù hận ngưng tụ lại, nanh độc trong miệng xuyên qua dày, đâm trực tiếp vào chân Lăng Thanh dám. Chương 24. Đông Dương bị Mạc Yểm mang về phòng, Mạc Yểm vừa mới buông tay, bạch bạch bỏ chạy như một luồng ánh sáng trắng vào trong gầm giường. Nàng sợ Mạc Yểm. Mặc dù chưa hề chứng kiến xà yêu xấu xa bị giết như thế nào, nhưng mà luồng máu hôi tanh kia sộc vào mũi là lần đầu tiên nàng ngửi được trong đời, so với lúc con mèo cắn nuốt con chuột đồng ở trên núi cao còn kinh hơn. Nàng không có can đảm nhìn kỹ lưỡng sắc của Kim Hoàn Nhi và Thanh Nhi, chỉ có máu khắp nơi trên mặt đất trong viện cũng đủ làm cho nàng mấy tháng gặp ác mộng. Mặc Kiểm hắn thật là đáng sợ. Mặc dù xà yêu xấu xa không tốt, nhưng mà dâu sao cũng quen biết hắn từ trước, vậy mà hắn đã tùy ý xuống tay giết chết các nàng. Đều là yêu quái chứng kiến đồng loại bị giết hại, cũng khó tránh khỏi cảm giác nổi da gà sợ hãi, cho dù các nàng kia tu luyện ma đạo, không giống với mình tu luyện tiên đạo. Nỗi buồn này cũng có thể nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chỉ có điều kẻ chết lúc này là xà. Mạc Kiểm thấy không vui, lúc hoàng hôn vừa mới tắm sạch sẽ cho con vật cưng, vậy mà nó lại chạy xuống đất làm bẩn cả người. Tồi tệ nhất chính là, con vật cưng của hắn vậy mà lại có gan dám từ chối gần gũi hắn. Lẽ nào hắn lại không được phép ăn nàng sao? Ấy mà nhớ lại, rõ ràng là nàng xin mình bảo vệ Lăng Thanh Ba, hiện giờ lại một lần nữa biến thai họa ngầm thành an toàn, nàng còn có cái gì không hài lòng đây? Chẳng qua là ăn nàng chủ ý này quả là không tồi. Mạc Kiểm nghĩ đến dùng mạo tuyệt mỹ khi hóa thân thành người của nàng, dịu dàng, lung linh, cùng cơ thể ngọt ngào nhiệt tình trời sinh, trên người hắn không kiểm soát được nóng lên, chút không hài lòng cũng tạm thời vứt bỏ khỏi đầu. Trước mắt lừa nàng đi ra, gây xích mích bình thường một chút, sau đó nuốt hết cả thịt và xương cốt của nàng, nhất định rất ngon. Chậm rãi đi tới giường ngồi xuống, hắn gõ gõ vào rắt giường nói, đi ra. Không muốn. Hu hu. Hu hu. Bất mãn mới mở miệng, đã bị bụi dưới sàn làm cho hắt hơi mạnh. Tưởng tượng thấy có kẻ bất mãn, dáng vẻ đáng thương, miệng Mạc Kiểm thản nhiên nhếch lên một tia cười, vẻ mặt ôn hòa và dáng vẻ không hề giống ma vương vừa mới hạ sát đối thủ tàn nhẫn chút nào. Ta sẽ không đánh chửi nàng, nàng trốn ta làm gì. nàng muốn bảo vệ tính mạng Lăng Thanh Ba, ta cũng thay nàng làm được, Cam Lộ Dương Liễu cũng tặng không cho nàng, còn giúp nàng cứu đạo sĩ Thúi và Hồng Hồ Ly, ta đối xử với nàng tốt như vậy mà nàng báo đáp ta như vậy sao? Không chút do dự, nhớ tới vừa rồi trên nóc nhà Mạc Kiểm làm chuyện xấu, nàng trở nên không chịu khuất phục, ngươi chọc ghẹo ta, bắt nạt ta, kéo đuôi ta, ta không muốn để ý đến ngươi. Tiếng nói yếu ớt ủy khuất trong giọng nói nghẹn ngào, có thể là vì ngăn ngừa tiếp tục hát hơi, nên bóp mũi nói chuyện. Mạc Kiểm vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, hiện giờ cả người đang nóng như lửa, tính tóm lấy nàng làm món ăn khuya. Thấy nàng dựa vào nơi hiểm yếu khẳng cự lại, hắn chậm rãi cởi đai lưng muốn, hơi khom lưng, khẽ xoay người, một tay cầm một đầu đai lưng khua đến dưới giường đảo qua, lập tức quấn lấy nàng dịch chuyển kéo ra. Nàng liều mạng dãy rủa muốn thoát ra, nhưng mà cũng thất bại, từ lưng đến cổ căng ra, cả người đều đã bị xách lên, mặt hướng về khuôn mặt Mạc Kiểm đang cười lạnh kia. Cái đồ cực kỳ bại hoại muốn giết nàng. Ngay lập tức nghĩ đến cái chết thảm của xà yêu, nàng sợ tới mức khóc một tiếng hoa hoa gào lên, cứu mạng a. Ô ô phụ thân, mẫu thân, thần tiên sư phụ cứu mạng. Mạc Kiểm nghe được, cau mày quát, câm miệng. Thần tiên sư phụ cái gì? Nàng không khóc được đành phải rên ý ỉ, hoàn toàn không trả lời. Nếu con hồ ly ngu ngốc này chỉ là muốn phản đối lòng ham muốn của hắn. Được, nàng làm được lắm. Mạc Kiểm nhìn trên người nàng dính mấy đám mạng nhện, trên bộ lông hồ ly dính đầy một lớp cho bụi, còn khuôn mặt khóc tới rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tiêu tan hết, còn lại tràn ngập ý cười. Thật sự là con hồ ly đáng yêu mà ngu ngốc. Đem nàng xách tới thùng nước tắm bên cạnh, nước lúc chập tối tắm rửa là nước cấm, giờ đã sớm trở thành nước lạnh, Mạc Kiểm lấy khăn nước ra, vừa thay nàng lau gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt kia, lại vừa lau mạng nhện dính trên người nàng. Thật kiên nhẫn lau con vật cưng của mình tới khi trở lại hình dáng trắng như tuyết, sau đó ôm tiểu bạch hồ ly trở về bên giường thả xuống, nhìn nàng cảnh cáo nói, ngoan ngoãn ngủ đi. Không được cầm ý, nếu không ta ăn ngươi. Chưa kịp hồi phục nỗi kinh hoàng, lại lần thứ hai bị Mạc Kiểm khơi mà bằng một câu nói, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cặp mắt hồ ly mở to nhìn trừng trừng, bùng nổ giận dữ đi từng bước về phía giường, lui vào trong, giọng nói mềm mại sợ hãi nói, ta rất gầy, ăn không ngon. Mạc Kiểm rỗi tay vuốt ve thân hình bé nhỏ của nàng, nửa là tiếc rẻ, nửa là cười trêu nói, ta cảm thấy, ngươi nhất định thích hợp khẩu vị của ta. Hồ ly ngu ngốc, không phải là loại ăn như ngươi nghĩ. Ngươi được mấy lạng thịt, không đủ nhét đầy kẽ răng của ta. Ăn cũng có rất nhiều loại sao. Nhưng cho dù là loại nào, xui xẻo vẫn nhất định là về mình. Nhìn Mạc Kiểm lại lần nữa nên ngang nằm bên cạnh mình ngủ say, vội vàng nắm chặt thời cơ muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã thử đi thử lại rất nhiều lần. Nàng vẫn không có biện pháp đi ra khỏi phòng này như trước. Mỗi lần đi đến cửa sổ phía trước một chút, sẽ cảm thấy một áp lực vô hình đập vào mặt mà quay lại, cố hết sức đều không thể tiến về phía trước nhiều hơn một bước, phòng này đã bị Mạc Kiểm làm phép thuật, không có hắn cho phép, cơ bản không có khả năng đi ra. Di chuyển nửa ngày không hề có kết quả, nàng mệt mỏi ghé vào bên bàn thở hừng hực, còn Mạc Kiểm trên giường vẫn ngủ thật thản nhiên như trước, giống như không có cảm giác gì. Nàng buồn bực không nguôi, thầm nghĩ cách xa hắn một chút. Vì thế chọn giường nhỏ xa nhất, cuộn tròn lại ngủ. Sau tiếng vận động dồn dập hỗn loạn là tiếng hít thở chậm rãi có quy luật, nàng nằm vững chắc trên chiếc giường nhỏ để ngủ mà tâm tư bất an. Mạc Kiểm mở hai mắt, tay phải vây vây hướng về phía nàng, nàng liền bay đến bên cạnh gối của hắn. Thuận tay sửa sang bộ lông mềm mại bông xù bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không cam lòng, mình vất vả nửa đêm, không ngờ một chút ngon ngọt cũng chưa được ăn đến, quả thực buồn cười. Tâm niệm vừa động, đưa đốt ngón trỏ âm thầm làm phép ở ấn đường. Điểm giữa hai đầu lông mày, một luồng sáng bạc hiện lên, con cao trắng biến thành tiểu mỹ nhân sống động thơm mát. Một tay đem tiểu mỹ nhân ôm vào lòng, Mạc Kiểm thoải mái mà hít một ngụm hương thơm trong lành trên người nàng, trong lòng thấy tốt hơn, yên tâm ngủ. Không hề có cảm giác trong giấc mộng, đầu hũ non nớt lại bị đại sát lang, con sói già háo sắc, sùng sã mà ăn vài miếng. Trong phòng rất yên tĩnh và an bình, bên ngoài đã sớm là ban ngày. Lăng Thanh dám bị đầu rắn xanh cắn một miếng, lúc này toàn thân biến thành màu đen. Liền ngã về phía sau. Hồng Hồng và Vì ẻn hư quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ hắn, hơi thở hắn đã trở nên mong manh. May mà Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới lúc trước khi xuất môn sư phụ tặng cho hắn kim đan cứu mạng người, cũng không biết có thể thật sự cứu được người được hay không, lấy ra nhét vào trong miệng hắn, kim đan vào miệng lập tức có tác dụng, Lăng Thanh dám mở mắt, khuôn mặt đen ngay lập tức có vài phần sinh khí. Vân Hư đưa tay ra xem mạch của hắn, lắc đầu khổ sở nói, đan dược của ngươi quả thực là vật phẩm hiếm có. Đáng tiếc chỉ có thể giữ hồn vía hắn ở lại, khiến cho hắn không bị quỷ sai câu đi. Nọc độc của xà yêu quá mức lợi hại. Hiện tại thân thể này của hắn sẽ suy yếu, cơ bản không thể khống chế được nọc độc, e rằng nửa đời sau sẽ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy. So với người chết cũng không khác biệt mấy. Chương 25. Lăng Thanh Ba nghe được thanh âm trong viện, lo lắng nhị ca xảy ra chuyện, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng từ trên giường đứng dậy bổ nhào ra cạnh cửa phòng. Nàng vừa thấy tình hình trước mắt, lập tức hoảng hốt thét lên, chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Giám, khóc ròng nói, nhị ca nhanh, mau đứng lên. Ngươi còn phải đưa ta trở về kinh thành chứ, cha mẹ cũng đang chờ chúng ta mà. Tiếng khóc của nàng thảm thời ớt, hai người Vân Hư và Hồng Hồng nghe thấy cũng có cảm giác lòng chua xót. Hồng Hồng nói, Vân Hư, ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không. Vân Hư và Lăng Thanh Ba cùng nhìn về phía hắn hỏi, biện pháp gì? Hồng Hồng nói, ta đi vào bên trong người hắn, dùng thân thể hắn tu tiên trừ độc ra ngoài. Lúc này độc của xà yêu đã di chuyển khắp toàn thân Lăng Thanh Giám, thân thể hắn đã suy yếu đến mức không thể nhận biết bên ngoài. Nếu muốn mang chất động đưa ra ngoài chỉ sợ sẽ kích thích độc tố phát tác gây tổn hại đến cơ thể hơn nữa. Đến lúc đó cờ hờ dù mang chất độc hết ra ngoài, cũng sẽ trở thành người tàn tật. Nhưng nếu Hồng Hồng dùng đạo pháp tu tiên môn chính tộc để dẫn dắt thân thể hắn tự thải trừ độc tố ra khỏi cơ thể thì đợi tới lúc hắn khôi phục, chẳng những cơ thể không tổn hao gì mà còn lại được thêm một phần tu vi, thân cường tráng hơn trước. Vân Hư kinh ngạc, phương pháp hoán đổi linh hồn này từ trước đến nay xem như là tà thuật. Hắn cũng không từng nghĩ có thể dùng loại phương pháp này cứu người, cân nhắc một hồi, cảm thấy dường như ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp tốt hơn, vì thế gật đầu nói, phương pháp này khả thi đó, nhưng chỉ ủy khuất cho ngươi. Hồng Hồng cười cười nói, ta không có gì là thiệt thòi cả, chỉ có thiệt thòi cho hắn phải tạm thời làm một con cáo thôi. Hắn muốn đi vào cơ thể Lăng Thanh Giám, hồn phách Lăng Thanh Giám cũng cần một nơi thu xếp ổn thỏa, đương nhiên là cơ thể thực của Hồng Hồng. Lăng Thanh Ba nghe thấy thì nảy sinh nghi vấn, rụt rè hỏi, Tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ. Ta, nhị ca ta được cứu rồi phải không? Hồng Hồng và Vân Hư nhìn nhau, đúng vậy. Rồi quay sang nàng nói ngắn gọn, vì nàng phải phối hợp mới được. Một tràng tiếng gà gáy vang lên, Đông Dương nghe thấy tiếng gáy, Bạch Bạch liền lập tức nghĩ đến món gà nướng thơm ngon, vặn vẹo người rủi mắt tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tình hình có phần bất thường trước khi đi ngủ rõ ràng là mình ở trong thân cáo, bây giờ vì sao lại nhìn thấy bàn tay năm ngón tay trong cơ thể con người. Trên vành thai thơi ngứa ngứa, dường như bị ai đó phả một luồng khí nóng tới. Vành hai bị người ta ngậm cắn, hơi giống như bị địa giật, trở nên run rẩy, đồng thời nàng cũng nhìn được rõ ràng người đang cắn thai mình là tên Mạc Hiểm khốn nạn đêm qua tuyên bố muốn ăn mình. Đừng, đừng ăn ta. Ô ô, cứu mạng. Vô cùng hoảng sợ, Bạch Bạch cố hết sức dãy rủa vùng lên. Sáng sớm chính là lúc nam nhân rất dễ động dục, ngay tức khắc đã bị Mạc Hiểm đè dưới thân, tất cả động tác dãy rủa vặn vẹo xem ra càng kích thích tà hỏa trong lòng Mạc Hiểm. Vương Thủy Thai mềm mại non nà trong miệng ra, Mạc Hiểm thấp giọng khẽ cười nói, ta không phải muốn ăn nàng, chúng ta cũng luyện phương pháp song tu, nàng đã từng đồng ý với ta, nếu ta không hợp tác cùng xà yêu xấu xa đi hại Lăng Thanh Ba, nàng sẽ thay thế nó cùng ta luyện phương pháp song tu. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, đúng là nàng đáp ứng hắn như vậy nhưng mà dù sao trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Mạc Hiểm không có ý định nhiều lời với nàng, túi đầu hôn lên đôi môi anh đảo của nàng, nhay mút liếm liếm. Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi trò hôn nhẹ với nàng, đôi môi ngoan ngoãn mở ra nhiệt tình phản ứng lại. Môi lưới triền miên bên trong, Mạc Hiểm vừa hết lòng đùa nàng, vừa nhẹ nhàng nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của nàng. Lần này hắn rất thông minh, trước tiên nhất định phải lột sạch sẽ quần áo của tiểu hồ ly, nếu không đang dở chừng mà mỹ nhân biến thành hồ ly thì mất hết cả hứng. Khi đó hắn khó mà giữ được chính mình, liệu có giận dữ dùng sức mạnh để ăn lấy tiểu hồ ly hay không, đó cũng không phải là không có khả năng. Lúc hai đôi môi tách nhau ra, cũng là lúc quần áo trên người Bạch Bạch đã không cánh mà bay, chẳng qua nàng vẫn đang mơ màng ở một nơi khác nên cũng không phát hiện ra. Phương pháp song tu so với hôn nhẹ chơi thích hơn, ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng nhất định cũng sẽ rất thích. Mạc Hiểm cười ôn nhu mà lại tà khí, trên mặt không tìm thấy chút xíu sự hung hăng bá đạo đêm qua, Bạch Bạch nhìn hắn khẽ gật đầu, dù sao trước đây mình cũng đã đồng ý rồi, học thêm một phương pháp luyện công nữa cũng không phải chuyện xấu gì. Nàng vừa hiếu học, lại vừa giữ chữ tín, thật là hồ ly tốt. Mạc Hiểm túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, đôi mắt mở to của nàng, dùng môi, dùng tay bắt đầu triển miên sử dụng ma pháp mất hồn thức cốt, ý chỉ dẫn dắt vào trạng thái ngây ngất mê ly, quên mất cả hồn vía, đối với thân dựa hỏa của tiểu mỹ nhân. Tâm tư tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng thân thể lại đã sớm phát triển, là lực quyến rũ, là thân hình của cô gái trưởng thành. Không hiểu về tình dục nhưng không có nghĩa là không có phản ứng đối với tình dục. Hồ ly tính mị, vừa đẹp vừa yêu mến cái đẹp, vừa giỏi sử dụng sắc đẹp. Vốn ông trời đã phân cho khả năng về việc nam nữ siêu việt hơn hẳn những yêu tinh và tiên nhân khác. Mạc Hiểm nhẫn mại chỉ dẫn tỉ mỉ chú đáo, chỉ qua một hồi đã được báo đáp hậu hĩnh. Bạch Bạch dứt bỏ sự bất an trong lòng, toàn tâm toàn ý ngập chìm trong sự sung sướng khoái hoạt của thân thể, cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm ngược lại trên người nam nhân, bất giác tự mình lôi kéo quần áo trên người hắn ra. Trong ánh bình minh, hắc bào, áo mặc ngoài, của Mạc Kiểm rơi xuống giường, đôi môi bạch bạch phát ra một tiếng thở dài ngọt ngào rên rỉ. Tấm màn lụa mỏng bên giường khẽ phấp phới gợn sóng. Không hay biết gì, ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc, trên giường hai người ôm nhau ngủ say, sự ồn ào bên ngoài bị ngăn lại từ xa xa. Sau một hồi điên loan đảo phượng, trong đất trời nho nhỏ có hơi thở ướt át. Mạc Kiểm chỉ chợp mắt một lúc liền tỉnh táo lại, bạch bạch đang nhu thuận làm ổ trong lòng hắn, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có phong thái yêu kiểu biến nhác và quyến rũ như thường có sau khi mây mưa, ngược lại vô cùng trắng bệnh. Lúc triền miên vừa rồi, hắn đã cảm thấy có gì không ổn, hình như lúc hai người thực sự hòa làm một, sinh lực của bạch bạch bắt đầu biến mất rất nhanh, thế cho nên cuối cùng cứ thế hôn mê đi. Đột nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó, vẻ mặt Mạc Kiểm biến đổi, ngồi dậy nhanh chóng, hai tay cầm hai cổ tay của nàng chậm rãi nhập chân nguyên vào cơ thể hắn. Một lúc sau, suy đoán trong lòng được chứng thực, chỉ có con tiểu hồ ly ngu ngốc này mới không ngờ lại đi tu luyện pháp môn tu tiên lấy đồng thân, thân thể còn trinh, làm căn cơ. Nàng bé con ngu ngốc này tại sao lại không nói? Một giọng nói lạnh lùng tự hỏi trong đáy lòng, nếu như nàng nói thì sao chứ? Nói với ta thì chẳng qua là 500 năm căn cơ, cùng lắm thì hắn đền nàng là được, vừa hay để nàng khỏi đi theo sư phụ thần tiên gì đó tu tiên nữa, ngoan ngoãn đi theo bên người hắn, cho dù không có một chút pháp lực nào, hắn cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ là một con tiểu hồ ly nho nhỏ mà thôi, dựa vào cái gì muốn hắn chờ, ai biết nàng đạt cảnh giới sẽ mất bao lâu. Mạc Kiểm không phải là thiện nam tín nữ gì, lại càng không biết đến thương hoa tiếc ngọc. Bạch bạch mất đi hơn phân nửa công lực 500 năm tu luyện, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng tới đại cục, cùng lắm là chuẩn bị tiên đan, tiên thảo bồi bổ lại là được. Cho dù không bồi bổ lại được, cũng chẳng sao. Chỉ cần nàng còn có thể tiếp tục biến ra hình người đến thân mật với hắn là tốt rồi. Nhớ lại vừa rồi hai người thân mật đủ loại trên chiếc chiếu, Mạc Kiểm trong lòng vừa đắc ý lại vừa thỏa mãn, nhẹ nhàng nuốt ve da thịt mịn màng như ngọc của Bạch Bạch. Tuy là sau đó nàng có biểu hiện không tốt, nhưng mà cái loại mùi vị sung sướng của da thịt thân thiết này hơn hẳn so với các loại mỹ nhân muôn màu muôn vẻ hắn từng chạm qua trước kia. Cái con tiểu hồ ly này nhất định chỉ thuộc về hắn. Bạch Bạch mê man rất sâu. Công lực của nàng sau khi hầu hạ mất đi ít nhất 3/5, nếu không phải trước đó uống một bình nhỏ nước cam lộ dương liễu, chỉ sợ giờ phút này đã không còn duy trì được hình người. Cảm giác vừa ngủ suốt một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, người đầu tiên mắt nhìn thấy chính là Mạc Kiểm, bạch bạch cử động thân thể rất khó khăn, nước nở nói, song tu đại pháp của ngươi không tốt chút nào, toàn thân ta không có khí lực, xương cốt cũng cảm thấy muốn rời ra từng mảnh.